Chương 30, bắt giặc trước bắt vua, không bằng trực tiếp xử lý phổ độ hiển sư quên đi. 1. Chương 30, bắt giặc trước bắt vua, không bằng trực tiếp xử lý phổ độ hiển sư quên đi. 1. Lương Ngọc, ngươi từ từ nói, ta đại tần tướng sĩ sao có thể hốt hoảng như vậy? Nhìn Hồng Lương Ngọc trắng bệch khuôn mặt nhỏ, Kim Thiền đứng dậy an ủi giúp đối phương ổn định tâm trạng. Đại nhân, dòng dã 10 vạn người a. Nói biến mất thì biến mất, này. Hồng Lương Ngọc nói chuyện đồng thời, cả thân thể cũng hơi hơi run rẩy lên. Chuẩn bị nhiều năm hành động, thế mà lại đang hành động đêm trước thất bại trong gang tấc, điều này cũng làm cho Hồng Lương Ngọc biến một chút mê bóng. Ngươi làm sao lại năng lực xác định đây là phổ độ hiển sư gây nên? Kim Thiền có thể không tin, 10 vạn quân đội có thể bị một cái tà giáo đầu lĩnh nói làm không có thì làm không có. Trừ ra nàng còn có thể là ai? Ngươi đừng nội, nếu như có thể khiến cho 10 vạn quân đội trong khoảnh khắc biến mất, phổ độ hiển sư còn làm gì căn nhà nhỏ bé tại Nam Hoàng, chuyện này khẳng định có khác kỳ bậc. Cùng Hồng Lương Ngọc bọn hắn tại phổ độ giáo dưới dâm vi sống vài chục năm khác nhau, Kim Thiền đối đãi sự việc lên thì lý tính hơn nhiều. Không nói trước đường quân chuyện, phổ độ hiền sư làm sao lại như vậy đột nhiên đi vào trấn công tử, ngươi không phải nói nàng rất ít rời khỏi phổ độ giáo sao? Không xoắn suýt đã xảy ra không thể vãn hồi sự việc, mà là mặt đối với biến cố trước mắt, đây là Kim Thiền cho tới nay làm việc quen thuộc. Ta vậy không rõ ràng lắm, nguyên bản hẳn là sau 5 ngày trưởng sự một người đến thu thuế mới đúng. Về chuyện này Hồng Lương Ngọc vậy đầy trong đầu sương mù, nghĩ không ra cái như thế về sau. Đại nhân, ta có một cái ý nghĩ. Đột nhiên, Hồng Lương Ngọc nét mặt biến đổi. Hình như tại trong hắc ám bắt được một chùm ánh dạng đông, nhưng cũng có một chút đập nổi dìm thuyền dáng vẻ. Ngươi nói, bắt giặc trước bắt vua, tất nhiên này phổ độ hiển sư đều đã đích thân đến, không bằng nhân cơ hội này giơ lên cầm xuống, ám tự doanh huynh đệ tối nay hội tới trước 36 người, chỉ là đáng tiếc đại bộ đội cũng đều ở phía sau. Không hổ là Bạch gia quân số 1 ám sát bộ đội, cho dù thân hãm tuyệt cảnh cũng muốn nghị trăm phương ngàn kế phá cảnh mà ra. Có thể hay không thái lỗ mãng một ít? Kim Thiền thấp giọng hỏi, mặc dù khen ngợi Hồng Lương Ngọc tạm thời phản ứng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ. Nếu như chỉ bằng mấy người như vậy có thể xử lý phổ độ hiển sư lời nói, ám tự doanh cùng đường quân làm gì bị nhốt dòng dã 13 năm. Đại nhân có chỗ không biết, nhiều năm như vậy chúng ta cũng là bởi vì không biết phổ độ giáo đại bản doanh tại chỗ nào, mới biết tập hợp đường quân ra hạ sách, bây giờ phổ độ hiển sư tự mình tới trước, này cơ hội khó được, nếu như bỏ lỡ chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai. Đại nhân cứ yên tâm, tần kiếm chỗ hướng duệ như lôi đỉnh, chỉ cần có thể gần phổ độ hiển sư 3 bước phạm vi bên trong, ám tự doanh có nắm chắc đem hắn nhất đao lưỡng đoạn. Nhìn Hồng Lương Ngọc chém đinh chặt sắt dáng vẻ, Kim Thiền cũng không có ý định nói thêm gì nữa. Kỳ thực trong lòng của hắn vậy chờ mong ám tự doanh có thể thành công, với lại Kim Thiền vậy muốn nhìn một chút vị này nam hoàng chủ trong truyền thuyết phổ độ hiển sư rốt cục là cái dạng gì tử. Tốt, vậy liền theo kế hoạch của ngươi tiến hành. Hiện tại Thái Dương đã xuống núi, khoảng cách phổ độ hiển sư đến chân công tử chỉ còn lại không tới thất 8 canh giờ. Thừa dịp còn có thời gian, Kim Thiền để cho mình nghỉ ngơi một hồi, đổi thành doanh lâu cơ thể rời giường tiến về Lam Thư lâu, tốt tra một chút có không có liên quan tới phổ độ hiển sư văn hiến ghi chép. Ngươi là nói ngay cả Lam Thư lâu trong cũng không có liên quan tới phổ độ hiển sư ghi chép? Doanh lâu ngồi trên ghế, cao mày đối với trước người thủ thư nhân hỏi. Đúng vậy bệ hạ, chưa từng thấy về người này ghi chép. Với lại không riêng gì Nam Hoàng, lão thần làm năm du lịch Trung Nguyên lúc cũng chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy. Thủ thư nhân đứng ở một bên, rất cung kính hồi đáp. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ lại người này là bằng chống gia? Nắm toàn bộ thiên hạ văn hiến Lam Thư lâu đều không có ghi chép, cái này khiến Kim Tiền càng ngày càng hiếu kỳ. Này phổ độ hiển sư rốt cục là người phương nào, hoặc nói là cái thứ gì? Làm phiền ngươi điều tra 13 năm trước đây, Trung Nguyên có hay không có cái nào đó đại nhân vật hoặc là giáo phái ly kỳ mất tích, lại điều tra cùng Nam Hoàng biên cảnh đụng vào nhau Trung Nguyên các quốc gia, này 13 năm đến có hay không có kỳ quái cử động? Đúng rồi, trọng điểm trang một chút đường quốc năm gần đây vương thất biến động. Nam Hoang bây giờ xuất hiện như thế một đại nhân vật, theo lý mà nói cùng Nam Hoang đụng vào nhau mấy cái Trung Nguyên quốc gia sẽ không mặc cho đối phương như thế phát triển, nhất là đường quốc. Một nước thái tử bị nốt, lẽ nào đường vương chưa bao giờ suy xét phát binh đánh vào Nam Hoang sao? Nay một loạt manh mối, nhường Kim Thiền cảm thấy sự việc chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nam Hoang, doanh lâu bên ấy đem tất cả giao phó xong về sau, Kim Thiền liền vừa tỉnh lại. Có thể mới vừa mở ra mắt, liền phát hiện Hồng Lương Ngọc cùng Tiểu Lạc Dương hai người, mắt to trợn đôi mắt nhỏ nhìn lấy mình. Đại nhân, ám tự doanh huynh đệ đến. Hồng Lương Ngọc cấp a ấp đúng đội vàng mở miệng. Ừm, dẫn ta đi gặp mặt đi. Kim Thiền cùng doanh lâu trong lúc đó, ngủ cỗ thân thể kia trừ phi nhận đả kích chí mạng, hoặc là khó mà chịu được đau đớn, bằng không sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Nhìn xem Hồng Lương Ngọc kia hốt hoảng dáng vẻ, đoán chừng vừa nãy không ít tại bên thai của mình đại hống đại thiếu. Đem Tiểu Lạc Dương dàn xếp trong phòng, Kim Thiền cùng Hồng Lương Ngọc đi đến hoa gian lâu một chỗ phòng cao thượng, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy một đám người mặc áo tơ trắng, đầu đội nón cỏ nam nam nữ nữ, chen trong phòng miệng lớn ăn uống. Cùng Hồng Lương Ngọc khác nhau, đám người này nhìn lên tới thô ráp nhiều lắm, tuổi tác vậy thiên đại, đoán chừng những năm này không ít trải nghiệm phơi gió phơi nắng. Bạch Đào còn có đoàn người trước ngừng ngừng, vị này là làm thế Tần Vương Chi Minh, mọi người trước mau tới bài kiến. Làm thế Tần Vương Chi Minh, nghe nói như thế, có người trong nhà cũng bối rối. Rời khỏi Đại Tần đã hơn 10 năm, đột nhiên nghe được Vương Thất Chi người tới thăm, tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng nhìn phía Kim Thiền. Miễn đi, bây giờ tình huống đặc thù, mọi người không cần để ý những thứ này phồn văn lễ tiết. Kim Thiền hai tay xuống dưới để ép, hướng phía không nhúc nhích mấy người cố làm ra vẻ nói. Tần Vương Chi Minh, Tiểu Ngọc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Một vị xem chừng 37-38 tuổi mù một con mắt trung niên nam nhân, thao nhìn giọng trầm thấp hướng phía Hồng Lương Ngọc chất vấn. Bạch Đạo, hắn biết đạo Bạch gia chúng ta quân ám ngữ. Hồng Lương Ngọc trong lòng đã hiểu, tại Nam Hoang loại địa phương này đột nhiên có vương thất người đến lâm, cái này thật có điểm không phù hợp suy luận. Bạch Đào hội hoài nghi cũng là hợp tình lý. Hiểu rõ ám ngữ thì nhất định là vương thất người sao? Hồng Ngọc ngươi sơ suất quá. Được xưng là Bạch Đào người thở ra một ngụm thở dài. Hai tay vịn đầu gối chậm rãi đứng người lên, sau đó rút ra bên hông trường đao, liền hướng phía Kim Tiền từng bước một đi tới. Chúng ta chứng minh thân phận của ngươi. Mũi lao chỉ hướng Kim Tiền cổ họng, Bạch Đào mặt không thay đổi hỏi. Bạch Đào ngươi đây là muốn làm gì? Hắn nhưng là đại vương huynh trưởng. Hồng Lương Ngọc đội vàng ngăn tại giữa hai người, hai tay triển khai đối với Bạch Đào nói. Tránh ra, nếu như hắn năng lực chứng minh thân phận của mình, ta cắt thai chủ tội. Này Bạch Đào cũng là loại người hung ác, động một chút thì là cắt thai đào mũi. Lương Ngọc ngươi tránh ra. Kim Tiền đẩy ra ngăn tại trước người mình Hồng Lương Ngọc, sau đó hướng phía Bạch Đào mũi đao từng bước một đi đến. Chương 30, bắt giặc trước bắt vua, không bằng trực tiếp xử lý phổ độ hiển sư quên đi. 2, chương 30, bắt giặc trước bắt vua, không bằng trực tiếp xử lý phổ độ hiển sư quên đi. 2, ngươi là dùng thân phận gì đến chất vấn ta? Mặt đối với người này, Kim Tiền hiểu rõ nếu là yếu thế nửa phần, ngược lại sẽ làm cho đối phương càng thêm nghi kỵ. Bạch Gia Quân, ám tự doanh, Bạch Nhân tướng, Bạch Đào, Bạch đại tướng quân đích trưởng tôn. Bạch Đào vẻ mặt kiêu ngạo nói, kiếm trong tay không hề phóng ý nghĩa, vẫn như cũ nhắm thẳng vào phía trước. Bạch đại tướng quân đích trưởng tôn, đó chính là Bạch Mã Thác tướng quân trưởng tử. Ngư Phúc kiếm có phải hay không truyền đến trong tay của ngươi? Kim Tiền hơi cười một chút. Nghe nói lời này, chỉ thấy Bạch Đào cơ thể khẽ run lên, ngay cả mũi kiếm cũng hướng rút lui nửa phần. Làm sao ngươi biết Ngư Phúc kiếm? Bạch Đào lúc này từ trường rõ ràng đã yếu đi mấy phần. Đời trước nữa Tần Vương từng niệm Bạch đại tướng quân quân công hiển hách, âm thầm đưa tặng danh kiếm Ngư Phúc. Chẳng qua nghe nói trưởng tôn trưởng thành lúc, trôi này danh kiếm lại bị xem như món quà đưa cho tuổi nhỏ ngươi, việc này có thể là thật. Kim Tiền này vừa nói, Bạch Đào vô thức thu hồi trường kiếm trong tay. Chuyện này chỉ có gia gia cùng phụ thân hiểu rõ, người trước mắt này rốt cục là như thế nào biết được? Chẳng lẽ lại hắn thật là làm thế Tần Vương chi mình? Bạch Đào lại lần nữa đánh giá Kim Tiền. 10 năm trước tiệc rượu, ta đi theo Tiên Vương mở tiệc chiêu đãi Bạch Lao tướng quân lúc, Bạch Lao tướng quân từng nhắc qua ngươi. Đáng tiếc đi, đường đường Bạch Gia Quân, ám tự doanh thế mà bị vây ở Nam Hoang loại địa phương này, còn rơi xuống cái phản quốc tội danh. Kim Tiền hướng phía bên cạnh bàn trên ghế ngồi đi, sau đó thản nhiên rót cho mình một ly trà xanh. Phản quốc? Bạch gia chúng ta quân làm sao có khả năng phản quốc? Rốt cục là cái nào con chó đẻ tung tin đồn nhảm? Cả đời vì Bạch gia quân thân phận làm binh Bạch Đào, tại nghe nói như thế sau trong nháy mắt nổi giận. Bạch gia quân có thể chiến tử sa trường, nhưng tuyệt không thể rơi xuống cái phản quốc tội danh. 13 năm trước đây ám tự doanh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Bạch Lao tướng quân vậy bị các ngươi liên lụy, trên triều đình bị bách quan bạch tội, theo bách tướng đứng đầu biếm thành bình thường tướng lĩnh. Bây giờ đã nhiều năm không có lên trận giết địch, trong tay đao đoán chừng đều đã cùn. Kim Tiền một bên uống trà, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, mà ở trang ám tự doanh 30 mấy người, tại nghe nói như thế sau sôi nổi nổi giận, từng cái tất cả đều rút ra bên hông đao kiếm. Bọn hắn những người này, tất cả đều xem Bạch Lao tướng quân làm thần tượng, xem Bạch gia quân làm kiêu ngạo. Phản quốc cái danh này, đối bọn họ mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Chẳng qua các ngươi cũng không phải vội, chỉ cần có thể rời khỏi Nam Hoang, về đến Hàm Dương thành sau ta nhất định sẽ nói rõ với đại vương, cho các ngươi rửa sạch tội danh, là Bạch đại tướng quân lấy một cái công đạo. Này vừa nói, nguyên bản còn ầm ĩ không khí trong nháy mắt biến yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại giọng Kim Tiền trong phòng bên trong quanh quẩn. Bao gồm vừa nãy còn chưa tin Kim Tiền thân phận Bạch Đào, vậy cúi xuống cao quý đầu lâu. Ngư Phúc kiếm phải chăng còn tại trong tay của ngươi? Nhiều năm như vậy, ngươi không có đem nó làm mất rồi a? Kim Tiền tượng một thượng vị giả một dạng, ngồi trên ghế hướng phía dưới thần tử tra hỏi. Không có ném, kiếm này so với ta mệnh cũng quan trọng, làm sao lại ném? Lúc này Bạch Đào vậy không còn chất vấn Kim Tiền thân phận, một lòng toàn bộ nghị sớm chút về đến Tần Quốc, tốt giúp gia gia rửa sạch ô danh. Tốt, ngày mai hành động, liền dùng tới bụng con cá này kiếm. Tương truyền Ngư Phúc kiếm từng nhiễm qua Trung Nguyên một vị nào đó thiên tử huyết, năng lực phá vỡ tất cả tà túy, là Trung Nguyên tuyệt binh một trong. Lùi một bước giảng, dù là này phổ độ hiền sư thật sự như nghe đồn một dạng, bụng con cá này kiếm vậy có thể đem chém giết. Tốt, thuộc hạ tuân mệnh. Bạch Đào trả lời ngược lại rất sung sướng. Cứ như vậy, ám tự doanh 36 người, tăng thêm Hồng Lương Ngọc cùng Kim Thiền, tổng cộng 38 người vì ngày mai ám sát phổ độ hiền sư, bắt đầu kỹ càng bài binh bố trận. Mãi đến khi sau nửa đêm sắp đặt thỏa tất cả về sau, mới chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Chỉ là đột nhiên, trấn công tử gió đêm điên cuồng gào thét, mây đen trong nháy mắt che khuất trên bầu trời duy nhất ánh sáng. Bên ngoài trấn bia đá chỗ, vang trời quỷ dị tiếng chiêng trống phá vỡ đêm yên lặng. Hàng trăm thanh tú tuyệt tục nữ nhi mặc một mạc màu trắng tăng bào, các nàng các cái khuôn mặt nghiêm túc xếp thành hai hàng hàng dài, một tay kích thích Phật châu, một tay vung nhìn hòa giấy. Trong miệng còn lẩm bẩm, ông tác hưởng kinh văn. Nữ nhi hậu phương lại là hai hàng màu đỏ hoa lớn điệu, tiểu hoa tươi đẹp chói mắt, cùng trước mặt bạch y nữ nhi hình thành so sánh rõ ràng. Nếu như lúc này Kim Tiền cùng Tiểu Lạc Dương tại, liền có thể phát hiện hoa này tiểu cùng Lưu Gia thôn nhìn thấy giống nhau như lúc. Mà ở đội ngũ sau cùng là một cái cự đại liên hoa đài. Liên hoa đài bị trắng toát băng gạc bao trùm lấy, do 10 cái bịt mắt trắng hán dơ lên. Có người đến. Thính giác bén nhạy Kim Tiền trước tiên phát hiện dị thường. Chiến trống, Phật kinh, đây là cái gì phối trí? Chẳng lẽ lại là phổ độ hiền sư đã đến cửa trấn? Còn chưa kịp nghỉ ngơi Bạch Gia Quân, nghe nói lời này lại tất cả đều đu lại. Lương Ngọc, không phải nói giữa trưa mới sẽ đến không? Vừa chuẩn tốt kế hoạch, chẳng lẽ lại phải lật đổ lặp lại? Bạch Đào nhíu chặt song mi, hỏi hướng một bên Hồng Lương Ngọc. Ta cũng không biết, trong thư quả thực nói rất đúng buổi trưa mới biết đến a. Hồng Lương Ngọc vậy bối rối. Đoàn người đừng nội, Lương Ngọc ngươi nhanh đi chuẩn bị mình sự tình, Bạch Đào ngươi mang theo các huynh đệ giả dạng làm khách làng chơi cùng dân cờ bạc phân tán trong hoa gian lâu, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kim Thiền nhanh chóng làm xong sắp đặt về sau, mọi người mới riêng phần mình hành động. Mà lúc này trấn nhỏ trên đường phố, đội ngũ chậm rãi đi tới, cái chiêng tiếng trống cùng nữ nhi Phật Châu âm thanh đan vào một chỗ, tạo nên một loại quỷ dị mà trang nghiêm không khí. Trong trấn nhỏ các cư dân vậy sôi nổi theo trong nhà thò đầu ra tới, muốn xem một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng kỳ quái là, tất cả mọi người con mắt đang nhìn đến đội ngũ một cái mắt, tất cả đều mất đi ý thức biến như điên như dại tại chỗ tự nói. Thời qua một lát sau mới khôi phục bình thường. Tiến lên đội ngũ cuối cùng đi tới hoa gian lầu cửa. Bạch y nữ ni nhóm thì tiếp tục tụng kinh, vung hoa, tiểu hoa đội ngũ cũng không ngừng địa thổi kèn gõ trên trống. Hoa gian lâu lão bản nương, ra đây gặp mặt phổ độ hiền sư. Trong đội ngũ, một người đầu chọc đại hán, kéo lấy cái kia bẩn không ra gì trường lông đen bụng mỡ đi ra. Tráng kiện đen nhánh trên cổ treo lấy một chuôi thật lớn Phật châu, tứ chi của hắn là thường nhân gấp 3 quy mô, một đôi chân to có thể là vì không có thích hợp giày, thế mà để trần dẫm trên mặt đất. Đi đường đồng thời, còn thỉnh thoảng chụp khẽ chụp bước khí kéo kẹt ổ mà buồn nôn nhất còn thuộc cái kia chạy đậm đặc chất lỏng hỏng bét đầu mũi, cùng miệng đầy răng vàng khẻ. Luôn cảm giác người này một hơi, có thể độc chết một cái chấn người. Đến, tiểu nữ tử đến rồi. Chỉ thấy Hồng Lương Ngọc mặc khêu gợi tiểu y y, tươi cười quyến rũ hướng phía đại hán bước nhanh tới. Trưởng sự đại nhân, không phải nói buổi trưa mới đến sao? Sao trước thời hạn nhiều như vậy, tiểu nữ tử ngay cả đồ nhắm rượu cũng chưa chuẩn bị xong. Hồng Lương Ngọc cầm bầu rượu lên cho vị này phổ độ quận trưởng sự, châm tràn đầy một bát. Làm sao vậy? Phổ độ hiền sư khi nào đến, cần nói với ngươi sao? Trưởng sự đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, dùng đến dâm đạm ánh mắt liếc về phía Hồng Lương Ngọc cặp kia bạn người thèm nhỏ dãi đuổi. Chương 31, Sát Du Côn Lông Đen Núi Hoang Heo. Chương 31, Sát Du Côn Lông Đen Núi Hoang Heo. Nhìn để cho mình buồn nôn chơi bẩn ánh mắt, Hồng Lương Ngọc cưỡng ép áp chế muốn róc xương lóc thịt đối phương xúc động, vẫn như cũ trên mặt đủ cười, dùng đến gần như là đang định nọt giọng nói tiểu vò làm ra vẻ nói: đại nhân, giống như trước đây, 20 cái hạ mị dược cô nương xinh đẹp, 30 đầu heo sữa quay, 50 vạc thượng đẳng rượu ngon, đã cũng chuẩn bị xong cho ngài. Vị này phổ độ quận trưởng sự háo sắc, rượu ngon, thật lớn thịt. Mỗi lần tới thu thuế, cũng phải làm cho Hồng Lương Ngọc vì chính mình sớm chuẩn bị tốt những vật này. Năm trước từng có một lần, chỉ là bởi vì Hồng Lương Ngọc thiếu chuẩn bị một con lợn cùng một bát rượu, thì treo đến gia hỏa này nổi trận lôi đình. Bắt đi hoa gian lâu hơn 10 vị cô nương không nói, còn nhường Hồng Lương Ngọc tự mình cho hắn tẩy thân nhận tội. Còn là các ngươi hoa gian lâu hiểu chuyện, ta cái này đi dễ chịu dễ chịu. Tiểu Ngọc à, chờ ngươi ngày nào không làm này hoa gian lâu lão bản nương, có thể tuyệt đối đừng đi tìm chết, đến lúc đó ta nhất định phải tới tìm ngươi khoái hoạt một lần, ha ha. Nếu không phải phổ độ hiền sư hạ lệnh, có thể vì phổ độ giáo thu thuế ba đã ngoài ngàn năm người không thể dùng mạnh. Bằng không, này hai to mặt lớn trưởng sự, đoán chừng giờ phút này rồi sẽ thoải mái một chút Hồng Lương Ngọc non mềm thân thể mềm mại. Đại nhân ngài nói đùa. Chịu đựng dạ dày tuân ra nước chua, Hồng Lương Ngọc vẫn như cũ cười theo. Mà trưởng sự đang nói xong về sau, liền nên ngang hướng phía hoa gian lầu trong đi đến. Đồng hành bạch tí nữ nhi cùng kiệu hoa đội ngũ, lại đều giống như người chết giống nhau lặng lặng đứng tại chỗ, thậm chí mỗi người thế đứng đều như thế, tất cả đều là hai tay buông xuống chân trước, đầu có hơi thấp, con mắt thì chằm chằm vào sàn nhà không nhúc đích. Đại nhân, các nàng không cần phải để ý đến, nói cho trong chấn người, phổ độ hiền sư không có trước khi đi bất luận kẻ nào cũng không cho phép đi ra ngoài, vậy không thể tới gần nơi này nửa bước. Đại nhân, phổ độ hiền sư là tại hoa sen kia trong đài sao? Ta này đi chuẩn bị ngay đồ nhắm rượu là hiền sư đón gió tẩy trần. Hồng Lương Ngọc chỉ đội ngũ tối hậu phương liên hoa đài, hướng phía đen nhánh to mọng trưởng sự hỏi. Hừ, hiền sư há lại ngươi năng lực gặp? Chúng ta tự có người hầu hạ. Nghe được trưởng chuyện, Hồng Lương Ngọc nội tâm một nắm chặt. Nếu như phổ độ hiền sư không lộ diện lời nói, tối như vậy chữa doanh huynh đệ thì không cách nào tới gần thứ ba bước trong vòng, ám sát vậy liền không có cách nào tiến hành. Giả sử mạo hiểm cường công, đắc thủ tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Nghĩ đến đây, Hồng Lương Ngọc lại có điểm không biết làm sao. Mà lúc này, hoa gian lâu ba tầng phòng trên trong, Kim Thiền lặng lẽ nhấc lên màn cửa, từ trên lầu nhìn xuống dưới. Chẳng qua là khi ánh mắt quét đến hoa sen kia đài lúc, đầu giống như là bị người trọng truy một chút, cảnh tượng trước mắt vậy bắt đầu dần dần biến mơ hồ, một loại khó nói lên lời thoải mái cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Giờ khắc này, Kim Thiền đem rời khỏi Nam Hoang chuyện ném chi sau đầu, thậm chí cũng quên lãng người bị nhất thống thiên hạ chí nguyện to lớn, đầy trong đầu đều là cực hạn hưởng thụ. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Vì thân cao chưa đủ, Tiểu Lạc Dương không nhìn thấy ngoài cửa sổ liên hoa đài, cũng không giống như Kim Thiền lâm vào trầm luân. Ta vừa nãy làm sao vậy? Chẩm qua thần Kim Thiền lặng lặng đứng sừng sững ở tại chỗ, nhưng nội tâm lại rời sông lấp biển thật lâu không thể bình tĩnh. Đại ca ca, ngươi vừa nãy nét mặt có điểm gì là lạ, dường như là mê muội. Tiểu Lạc Dương vò cái đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói ra. Này phổ độ hiền sư quả nhiên không thích hợp. Kéo xuống màn cửa, Kim Thiền bình phục Phật phòng tâm tình, trong lòng thầm nghĩ lần này ám sát có phải hay không có chút quá vội vàng. Bên kia, Hồng Lương Ngọc mang theo trưởng sự, đi tới hoa gian lâu lớn nhất một căn phòng. Đại nhân, ngày trước chậm rãi chơi, ta cho ngài đi chuẩn bị rượu thịt. Hồng Lương Ngọc nói xong, liền thức thời khép cửa phòng lại. Chỉ thấy trong phòng, khắp nơi đều là màu đỏ cẩm la tơ lụa, mái hiên thượng vậy treo lấy mấy cái đại đèn lồng đỏ, giống đại cô nương xuất giá khuê phòng đồng dạng. Một tấm to lớn uyên ương. Trên giường, nằm ngửa 20 cái ánh mắt mê ly, sắc mặt thường hồng trần trụi thiếu nữ. Những thứ này thiếu nữ mỗi cái ánh mắt ngốc trệ, nằm ở trên giường hai cánh tay không ngừng trên dưới đủ sở. Ha ha, nhóm này mặt hàng thực sự là cực phẩm. Trưởng sự một bên nói, một bên thở ngay cả bụng cũng khỏa không lên Tăng Y Lì một cái thô to đầu lưỡi đỏ chót, không ngừng mà liếm láp nhìn dày của môi. Hai con giống như tay gấu giống nhau tráng kiện thủ công đến trà sát đi, thậm chí còn trà sát ra một chút cáo bẩn. Mà mặt ngoài thân thể thì toát ra khẽ khẽ sền sệt mồ hôi. Dáng vẻ hiển nhiên dường như một đầu phát tình lông đen núi hoang heo. Tại Hồng Lương Ngọc rời khỏi không bao lâu, tất cả hoa gian lâu đều là căn phòng này trong truyền ra rên rỉ cùng gọi. Bá, con lợn béo đáng chết, lao nương một ngày nào đó muốn để ngươi chết không yên lành. Đường đường ám tự doanh thiên tài, 15 tuổi theo Bạch Đảo đại sát tứ phương, bây giờ đối mặt một đầu thành tinh lợn dừng lại bất lực, Hồng Lương Ngọc nghĩ tới đối phương kia mọc đầy lông đen heo mặt, thì toàn thân bạo nổi da gà. Lại nghĩ tới đối phương kia sắc mị mị ánh mắt, Hồng Lương Ngọc thật sự nghĩ một đầu đâm vào trong bụng tám, tẩy thượng mười mấy canh giờ lại nói: "Tiểu Ngọc, nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn xuất Phổ Độ Hiền Sư, chỉ có tiếp cận hắn ba bước trong vòng, ta mới có biện pháp thành công." Sau lưng Hồng Lương Ngọc, mặc áo tơi mang theo mũ rơm Bạch Đảo, dùng đến ám tự doanh mới biết đặc thủ ngôn ngữ nhỏ giọng nói: "Ta sẽ nghĩ biện pháp." Hồng Lương Ngọc cám thở dài một hơi, đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp. Lại qua hai canh giờ, trưởng sự đem Tăng Y xóa trên bờ bay, sắc mặt hồng nhuận tuét miệng thì theo trong phòng đi ra. "Mau đưa của ta heo nướng và rượu ngon lấy tới, bản đại nhân ta đói." Nghe được núi hoang heo gầm rú, Hồng Lương Ngọc trưởng thở ra một hơi, sau đó dùng hai tay vô vô gò má, thay đổi một bộ thuần thủ khuôn mặt tươi cười. "Đại nhân, đã sớm chuẩn bị xong cho ngài." "Không ngời." Hồng Lương Ngọc mặt ngoài rất cung kính nói, nhưng trong miệng lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ăn, ăn, ăn, ăn đồng loại của ngươi đi thôi, con lợn béo đáng chết." "Hiểu chuyện, ngày sau ta tại hiền sư trước mặt giúp ngươi nói tốt vài câu." Trưởng sự vỗ bụng vui thích nói: "Đại nhân, ta ngưỡng mộ hiền sư đã lâu, có thể hay không cho ta một cái thấy hiền sư chân dung cơ hội?" Đi vào to lớn trước bàn ăn, Hồng Lương Ngọc tự mình bưng rượu lên bạc là trưởng sự rót rượu. Ngược lại hết còn thuận thế đem sớm đã chuẩn bị xong tinh xảo hộp gỗ nhỏ, đẩy lên trước mặt đối phương. "Đây là..." Lần này, đối mặt đề xuất trưởng sự thật không có trực tiếp từ chối, mà là mắt nhìn một hạp sau hỏi. "Nho nhỏ kính ý, mong rằng đại nhân ngài vui vẻ nhận." Cười theo, Hồng Lương Ngọc nhẹ nhàng mở ra một hạp. Chỉ thấy bên trong đặt ngang nhìn một cái tuyệt phẩm long can dung. "Đại nhân, mặc dù ngài uy mạnh đã không thua gì trên 9 tầng trời cự long, nhưng cái đồ chơi này có thể khiến cho ngài trải nghiệm đến nâng cao một bước cực lạc. Đây chính là ta phí thật lớn sức lực là ngài tìm, 9 thành 9 việc hiếm lạ." Đem một hạp đẩy lên trưởng sự trước mặt, Hồng Lương Ngọc khẽ cười nói: "Đây chính là cái bảo bối của ta." Chỉ thấy trưởng sự hai mắt tỏa ánh sáng, lâu dài yêu thích chuyện nam nữ hắn, như thế nào không biết trước mắt cái đồ chơi này đáng ngưỡng mộ trình độ. "Có lòng, tiểu Ngọc ngươi có lòng, ngày mai ta thì sắp đặt ngươi tại trước Liên Hoa Đài cho hiền sư gõ lễ." Trưởng sự đem một hạp nhét vào trong ngực, ngoài miệng đáp ứng Hồng Lương Ngọc đề xuất. Chương 32, ám sát bắt đầu, Kim Thiền lại tạm thời rời khỏi chương 32, ám sát bắt đầu, Kim Thiền lại tạm thời rời khỏi cuối cùng làm xong trước mắt đầu này con lợn béo đáng chết về sau, Hồng Lương Ngọc lúc này mới yên tâm. Thậm chí ngay cả dưới tay rót rượu tốc độ cũng biến cần nhanh hơn rất nhiều. Tại cơm nước no nê hối lội dâm dục về sau, trưởng sự vỗ lại lớn gấp 3 cái bụng, lúc này mới về đến phòng đánh lên như sấm tiếng ấy. "Tiểu Ngọc, ngày mai ngươi cùng 4 huynh đệ theo ta cùng đi gặp Phổ Độ Tạm Bao, còn lại các huynh đệ ở một bên tùy thời bổ đao." Bạch Đào lau sạch lấy hồi lâu chưa từng dính máu tươi ngư phúc kiếm. "Vì ám tự doanh vinh quang, vì ra ra trong sạch, ngày mai ám sát chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại." "Tốt, ta trong đêm chuẩn bị 6 cái đặc chế một hạp dùng để tăng kiếm. Vì lo lắng ngày mai gặp mặt Phổ Độ Hiền Sư lúc lại bị soát người, cho nên có nhiều thứ vẫn là phải trước giờ chuẩn bị tốt mới được." Bên trong căn phòng 36 tên ám tự doanh thành viên, giờ phút này tất cả đều ma quyền sát trưởng, thuận không thể thái dương sớm chút dâng lên. "Các vị, còn chưa nghỉ ngơi sao?" Đẩy cửa vào, cùng ám tự doanh những người này khác nhau, Kim Thiền trên mặt cũng không có bao nhiêu ý cười, thậm chí tâm sự nặng nề. "Đại nhân, đêm đã khuya ngài làm sao còn không có nghỉ ngơi?" Hồng Lương Ngọc liền vội vàng đứng lên, ân cần mở miệng hỏi. "Ngủ không được, hướng các ngươi nghe ngóng một ít chuyện." Kim Thiền tự mình ngồi xuống, chỉ là cái này phó vẻ u sầu dáng vẻ, nhường ám tự doanh người có chút ít không nghĩ ra. "Đại nhân nhưng hỏi không sao cả." Bạch Đào thu hồi cá trong tay bộ kiếm, sau đó lại lần nữa cắm vào hông. 10 vạn đường quân biến mất chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thông tin nơi phát ra lại là nơi nào? Việc này nói rất dài dòng, nhưng thông tin nơi phát ra tuyệt đối tin cậy. Nhìn thấy Bạch Đào như thế chắc chắn, Kim Thiền túi đầu suy tư lên. 10 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, thế mà năng lực tại trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa, này tóm lại có chút không thể tưởng tượng. Với lại theo doanh lâu bên ấy có được thông tin, Đường Quốc tại 13 năm trước đây quả thực phái binh thảo phạt qua Nam Hoàng, nhưng vẹn vẹn đến biên cảnh dừng lại mấy ngày về sau, đại quân liền đường cũ trở về liền một lát đều không có chậm trễ. Với lại cũng không lâu lắm, Đường Vương dường như theo chưa từng xảy ra chuyện này một dạng, đương triều tuyên bố lập thái tử mới. Mặc dù manh mối rất ít, nhưng theo một ít trong dấu vết không khó suy đoán, Đường Quốc trước đây nên cùng vị này Phổ Độ Hiền Sư đã gặp mặt, thậm chí đã đạt thành nào đó không muốn người biết hợp tác. Bằng không, tuyệt không có lý do triệt binh đình chỉ thảo phạt Nam Hoàng, tiếp về thái tử. "Ta hỏi ngươi, này thái tử tại Đường quân bên trong có hay không có hy vọng? Đường quân bên trong đánh nhịp định sách người là ai?" Kim Thiền dùng đến tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng đập hoa lên một chế thành mặt bàn. Đông 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 tiếng vang mặc dù không lớn, nhưng lại nhường đối diện 37 người liền hô hấp âm thanh cũng biến thật nhỏ không ít. Thái tử mặc dù không có trực tiếp trưởng binh, nhưng dù sao cũng là đường triều thái tử đủ để trấn trụ những người này, về phần ngài nói quyết sách người xác thực cũng không phải thái tử, mà là tướng quân. Đang trả lời Kim Thiền vấn đề đồng thời, Bạch Đào dường như vậy đã nhận ra cái gì, nhưng vẫn luôn có đầu tuyến lý không rõ. "Hừ, cái gì chó má đương triều thái tử, Đường Quốc thái tử tại 13 năm trước đây liền đã thay người. Kim Thiền Bịch một cái đánh mặt bàn về sau, liền chằm chằm vào Bạch Đào nói. Ánh mắt sắc bén, nhường tay dính mấy trăm nhân mạng Bạch Đào thế mà cũng vô thức trốn tránh. Ngày mai hành động ám sát tạm thời hủy bỏ, ta hoài nghi Đường tướng đã cùng Phổ Độ Hiển sư nội ứng ngoại hợp, 10 vạn đường quân biến mất chính là cái nguy trang, lần này Phổ Độ Hiển sư tự mình tới trước, xác suất lớn là vì các ngươi những người này. Vừa nãy thừa dịp có chút thời gian, ở xa Đại Tần doanh lâu nhận lấy cơ thể, vì tốc độ nhanh nhất là xem một chút 13 năm trước đây triều chính hồ sơ. Sau đó lại kết hợp Bạch Đào lời nói mới rồi, Kim Thiền này mới làm ra quyết định này. Đại nhân, này tuyệt đối không được, 13 năm, đây là Phổ Độ Hiển sư lần đầu tiên đi ra Phổ Độ giáo, nếu như bỏ lỡ lần này, chúng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Đối mặt Kim Thiền, Bạch Đào mặc dù không muốn đắc tội, nhưng lần này ám sát vậy tuyệt không thể nói dừng là dừng. Vì rửa sạch ám tự doanh tội phản quốc tên, còn có gia gia trong sạch, Bạch Đào hận không thể hiện tại liền đi lầu dưới Liên Hoa Đài, trực tiếp chặt Phổ Độ Hiển sư đầu. Hiện tại nhường hắn thu tay lại, dường như không có khả năng. Nếu như ta nhất định để ngươi đình chỉ đâu, hoặc là đợi thêm mấy ngày nữa xem nhìn xem. Kim Thiền meo mắt lại chầm chầm vào Bạch Đào, đối với không nghe lời lợi kiếm, trong lòng đã có vứt bỏ dự định. Tại hạ khó tuân mệnh. Đại nhân, cơ hội thoáng qua liền mất, nếu như là ngài đã đoán sai, ngài lại dự định sao hướng chúng ta bằng dao? Bạch Đào phất phất tay, ra hiệu thủ hạ người tất cả đều đứng ở sau lưng chính mình. Nghe nói như thế Hồng Lương Ngọc liền vội vàng đứng lên ra đây hòa giải, nhưng lại bị Bạch Đào ngăn lại. Hô thở ra một ngụm trọc khí. Được rồi, đã ngươi không nên hành động, vậy ta liền không còn nhúng tay việc này, tất cả hành động do ngươi chỉ huy, ngày mai ta sẽ đang âm thầm quan sát, hy vọng các ngươi đến lúc đó không muốn bại lộ ta tồn tại. Đúng rồi, nếu thật là ta đã đoán sai, ta cho ngươi châm trà nhận lầm, chờ trở lại Đại Tần sau tất cả mọi người thưởng thức thiên kim, thưởng thức vạn mẫu lương điền. Kim Thiền nói xong, liền đứng dậy phủi phủi quần áo sau hướng phía phòng đi ra ngoài. Đại nhân, ngài đi thong thả, ngư phúc kiếm nơi tay, này Phổ Độ Hiển sư đầu người ta ngày mai là chắc chắn phải có được. Lúc này Bạch Đào hình như năm chắc thắng lợi đã tại nắm, trong lời nói tràn đầy tự tin. Tốt, hy vọng ngày mai ta có thể vì ngươi châm trà. Rời đi nơi này sau, Kim Thiền về đến phòng nằm ở trên giường, đem hai tay đặt ở đầu về sau, mở ra dài nhỏ mắt to, nhìn trần nhà nháy cũng không nháy mắt một chút, tựa hồ là đang tự hỏi thứ gì. Sáng sớm, thiên hay là hắc, tại gà trống gáy minh trước một khắc, hoa gian lâu bên ngoài, thật dài kiệu hoa đội ngũ cùng bạch y nữ ni nhóm yên lặng, cả đêm đều không có phát ra một chút tiếng vang. Mà các nàng hậu phương Liên Hoa Đài bên trên, một hồi gió nhẹ thổi lên lụa trắng, lộ ra bên trong một góc. Nếu như lúc này Bạch Đào năng lực nhìn thấy Liên Hoa Đài trong thứ gì đó, nay ám sát hành động tuyệt đối sẽ ngay lập tức kết thúc. Tiểu Ngọc, sao trừ ngươi ra còn có những người khác? Giờ thị, mập mạp trưởng sự nhìn trước mắt năm nam một nữ, hướng phía Hồng Lương Ngọc chất vấn. Đại nhân, đây đều là công tử chúng ta trấn hương thần, bọn hắn giống như ta tất cả đều ngưỡng mộ hiển sư đã lâu, hy vọng đại nhân năng lực cho cái cơ hội để cho chúng ta hoàn thành tâm nguyện. Hồng Lương Ngọc cùng Ngụy Trang thành trấn nhỏ cư dân Bạch Đảo mấy người, trong tay tất cả đều bưng lấy tinh xảo một hạt, mà trong hộp trưng bày toàn bộ là các loại ly kỳ chân quý đồ chơi. Hừ, trong tay các ngươi nâng lấy những vật này, tất cả đều là Phổ Độ giáo từ Trung Nguyên kéo trở về, ngươi cảm thấy hiển sư năng lực coi trọng những đồ chơi này? Trưởng sự nhẹ hừ một tiếng, nhìn trước mắt vàng bạc châu đáo mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Đại nhân, đây đều là tâm ý của chúng ta, nhìn ngài. Trưởng sự trực tiếp ngắt lời Hồng Lương Ngọc lời nói, hướng phía trước người mấy người khoát khoát tay nói ra, được rồi, nếu là lòng hiếu thảo của các ngươi, cầm lấy đi thì lấy đi đi, dù sao hiển sư cũng sẽ không so đo. Nhìn thấy trưởng sự đột nhiên biến tốt như vậy nói chuyện, thậm chí ngay cả soát người cũng không lục soát, Hồng Lương Ngọc tâm lý lộn bột một chút, trong tiềm thức thế mà cảm thấy tối hôm qua Kim Thiền đề nghị là đúng. Chẳng qua mở cũng đã không có quay đầu tiễn, giờ phút này đã hết rồi đường lui. Mà lúc này tại góc đường bên kia, Kim Thiền mang theo Tiểu Lạc Dương tại một cái vắng vẻ xó xỉnh, chính mắt thấy Hồng Lương Ngọc, Bạch Đào sáu người, từng bước một hướng phía tòa kia Liên Hoa Đài đi đến. Các minh đệ, hỏi thăm một chút, cầu một cái theo đọc, cầu một tháng phiếu, cầu một cái đề cử, có thể chứ? Chương 33, Hiền sư ban thưởng ta là Hán thân, đáng tiếc gặp Trung Nguyên tuyệt binh. 1. Chương 33, Hiền sư ban thưởng ta là Hán thân, đáng tiếc gặp Trung Nguyên tuyệt binh. 1. Bạch Đào cầm ngang phóng món quà hộ, túi đầu đi theo Hồng Lương Ngọc nện bước nhẹ, hướng phía trước mặt to lớn Liên Hoa Đài đi đến. Nhìn không đến trăm bước khoảng cách, Bạch Đào giờ phút này đem tốc độ tim đập hạ thấp ngày thường một nửa. 99 bước, 98 bước, 97 bước. Bạch Đào chậm rãi chậm dần hô hấp, tâm trong lặng lẽ ngược lại đến. Đồng thời còn thì thầm sờ một cái nút trong hộp tường cách bên trong ngư phúc kiếm. Mà cùng lúc đó gấp đường, tiểu nha đầu, ngươi bây giờ mau chóng rời đi trấn công tử, sau đó một đường hướng phía bắc chạy, mãi đến khi chạy ra 20 dặm bên ngoài lại dừng lại chờ ta. Kim Thiền thần sắc đột biến, vẻ mặt nghiêm túc đối với chân bên cạnh Tiểu Lạc Dương nói. Được rồi, đại ca ca ngươi vậy cẩn thận một chút. Hiểu chuyện Tiểu Lạc Dương cũng không có hỏi nhiều nguyên nhân, quay đầu liền hướng phía bên ngoài trấn Hồng Hộp chạy tới. Đang nhìn đến Tiểu Lạc Dương sau khi rời đi, Kim Thiền lúc này mới đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở Hồng Lương Ngọc cùng Bạch Đào một đám trên thân thể người. Không thích hợp, quả nhiên không thích hợp. Vì vượt qua thường nhân nghe, nhường Kim Thiền phát giác được đứng một đêm bạch y nữ nhi nhóm cùng Tiểu Hoa đội ngũ, thế mà không có một tia tiếng hít thở cùng hơi thở âm thanh. Mà kỳ quái nhất hay là hoa sen kia giữa đài, Kim Thiền trừ ra nghe được từng đoàn cùng loại thịt thứ gì đó tại va chạm nào đó kim trúc bên ngoài, cũng đồng dạng không có hô hấp cùng hơi thở âm thanh. Chẳng lẽ lại này Phổ Độ Hiền sư thật không phải là người? Kim Thiền đem thân thể hướng phía hẻm chỗ bóng tối xê dịch. Thập ngũ bước, 13 bước, 10 bước. Đã đến Liên Hoa Đài 10 bước trong vòng, Bạch Đào đám người cố nén xúc động, tiếp tục nâng một hạp chậm rãi hướng phía trước đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Dừng lại cho ta. Đột nhiên, hậu phương đứng trưởng sự hướng phía mấy người hô to một tiếng, mà một tiếng này chẳng những nhường Bạch Đào, Hồng Lương Ngọc nội tâm giật mình, ngay cả Mai Phục tại phụ cận cái khác 31 cái ám tự doanh người vậy toàn thân run lên. Bại lộ. Bạch Đào phản ứng đầu tiên chính là nắm tay theo tại trên ngư phúc kiếm, nếu như tình huống không đúng, cho dù không tới 3 bước trong vòng vậy trực tiếp động thủ. Các ngươi quên phổ độ giáo quy củ sao? 3 quỷ 9 lệ mới có thể gặp mặt hiền sư bản thân. Trưởng sự đem thô to ngón út đâm vào trong lỗ tai, một bên móc nhìn to béo lỗ tai, một bên khí định thần nhà nói. Hô nhìn thấy dường như cũng không có bại lộ, Bạch Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, vừa nãy nhất thời kích động không cẩn thận đem quên đi, chúng ta cái này khấu đầu lại tạ. Hồng Lương Ngọc đứng ở phía trước nhất dẫn đầu túi người xuống, đem toàn bộ thân thể cũng dán trên mặt đất, sau đó đông 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 dập đầu 3 cái. Phía sau Bạch Đào mấy người vậy học theo, tất cả đều sôi nổi bắt chước lên. Ha ha, một đám kẻ ngốc, thật coi hiền sư không biết sao. Trưởng sự cười lạnh một tiếng, sau đó nhỏ giọng thầm nói. Mà Hồng Lương Ngọc cùng Bạch Đào mấy người giờ phút này còn không có phát giác, bọn hắn hôm nay hành động đúng như kim tiền đêm qua nói tới một dạng, cũng sớm đã bại lộ. Đến tại cái gì 3 quỷ 9 lạy, đơn thuần chính là nói bậy. Trưởng sự hoàn toàn chính là vì trêu đùa những người này một phen. Phanh 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 dập đầu âm thanh, tại yên tĩnh trên đường phố quanh quẩn. Vì cho thấy chính mình chân thành đồng thời cũng sợ bại lộ, Bạch Đào cùng Hồng Lương Ngọc mấy người dập đầu ngẩng đầu lên trang vô cùng thành kính. Ngay cả cái trán cũng dập đầu rách ra. Này như là khỉ làm xiết một màn, nhường trong ngõ hẻm kim tiền cũng không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng bây giờ muốn đi ngăn cản trận này gậy ông đập lưng ông tiết mục, hiển nhưng đã không kịp. 5 bước, 4 bước, lại dập đầu hết 3 cái đầu về sau, Bạch Đào cự ly này liên hoa đài cuối cùng đã tới 3 bước trong vòng. Động thủ. Bạch Đào rút ra ngư phúc kiếm, nhịp tim trong nháy mắt tiêu thẳng, huyết dịch trong người ra tốc lưu chuyển. Lạnh lẽo một đôi con người, lóe ra hàn quang sắc bén. Toàn thân sát ý giật giảo. Vừa xài bước ra, Bạch Đào thì một nhảy đến liên hoa đài bên trên, sau đó phải tay nắm lấy chuôi kiếm, thường thường vững vàng thành kiếm thân đâm vào rủ xuống lụa trắng trong. Mà Hồng Lương Ngọc mấy người vậy không rơi xuống, chỉ thấy năm thanh đao kiếm, dường như cũng là cùng thời khắc đó đâm vào liên hoa đài bên trong. Quá cứng. Theo thân kiếm đâm vào lụa trắng một mấy mắt, Bạch Đào cảm giác giống như là thọt đến một bộ cứng rắn trên khải giáp. Chẳng qua rất nhanh, lưỡi kiếm liền lại chuyển tới đâm vào nhục thể cảm giác. Cứ như vậy đã thủ. Nhìn một ố máu đỏ tươi theo lụa trắng trong tuôn ra, Bạch Đào và trong lòng người không khỏi nghi hỏi. Ngay cả xa xa Kim Tiền cũng cảm thấy có chút ngoài đoán trước. Ta nay liền muốn nhìn một cái này phổ độ tạm mao rốt cục dài bộ dáng gì. Bạch Đào bình tĩnh một hạ cảm xúc, sau đó đưa tay liền chuẩn bị xốc lên lụa trắng xem xét. Chẳng qua còn không đợi Bạch Đào động thủ, một tiếng đất rung núi chuyển hét lớn từ phía sau đột nhiên truyền đến. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi con rệp cũng xứng thấy hiển sư chân dung. Chỉ thấy Hoa Gian lâu cửa lầu, nguyên bản thì mập mạp trưởng sự, dáng người giờ phút này lại khôi ngô rất nhiều, biến giống như một tòa hành tàu đối thịt. To béo mặt béo bên trên, giống như quả hương bổ rộng lớn hai lốt hai, theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng gỗ. Vốn là hắc làn da, hiện tại càng là hơn bóng loáng tỏa sáng, đầy người lông đen dường như là điện giật giống nhau vênh tạc, cho người ta một loại mười phần cảm giác áp bách. Mà rộng lớn dày đặc bàn tay, lúc này càng là hơn lớn mấy lần. Dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, thổ địa bên trên thì dơ lên đầy trời cho bụi. A quá trưởng sự hôi thối trong miệng, một cục đờm đặc trong nháy mắt phun ra. Mọi người còn không kịp phản ứng, liền có một cái ám tự doanh huynh đệ bị này khẩu cục đờm xuyên qua đầu lâu. Huyết thủy cung óc trực tiếp ở tại bên cạnh trên thân thể người. Các huynh đệ, cho ta làm thịt đầu này heo mập. Trông thấy đồng bạn bị giết, Bạch Đào trực tiếp rút ra liên hoa đài trong ngư phúc kiếm vẫn nộ hô lớn. Một giây sau, bất luận là liên hoa đài bốn phía Hồng Lương Ngọc mấy người, hay là núp trong bóng tối ám tự doanh những người khác, tất cả đều cầm lên vũ khí trong tay, đồng thời hướng phía trưởng sự giết tới. Hừ, người không biết tự lượng sức mình nhóm. Trưởng sự không đồng ý, đem hai tay triển khai tại trước ngực, thân thể các ngõ ngách cũng không giữ lại chút nào bạo lộ ra. Hồng Lương Ngọc cầm đòn đao, cái thứ nhất xuống tới. Nhiều năm qua tuổi thân cùng nhường nhịn, nhường phẫn nộ tâm trạng tại lúc này đạt đến điểm cao nhất. Giang giác, giang giác. Đao kiếm chém vào trên người trưởng sự, lại toát ra xoẹt xẹt hoa hỏa, đừng nói là thấy máu, ngay cả nhỏ xíu vết cắt đều không thể lưu tại da tay ngăm đen bên trên. Ngươi rốt cục là ai? Hồng Lương Ngọc sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin mà hỏi. Tại trong trí nhớ của nàng, trưởng sự tuy là phổ độ hiển sư đắc ý thủ hạng, nhưng cũng chỉ là tốt sắc, ăn ngon người bình thường. Nguyên bản nhục thể phàm thai, bây giờ lại chẳng biết tại sao biến thành như vậy. Phổ độ giáo trưởng sự, hiền sư thủ hạ Hoan Hỷ La Hán. Trưởng sự kiêu ngạo nói: "Tiểu Ngọc, chỉ cần ngươi chờ chút rửa sạch sẽ ngoan ngoãn trên giường chờ ta, bản La Hán có thể tha cho ngươi một mạng, với lại có ngươi cái kia Long Căn dùng, hôm nay bản La Hán định để ngươi cảm nhận được tự lạc, ha ha." Tự xưng Hoan Hỷ La Hán trưởng sự dâm đãng cung thiếu, một đôi tràn ngập dâm dục mắt nhỏ, tham lam chằm chằm vào Hồng Lương Ngọc đùi. Chương 33, hiền sư ban thưởng ta La Hán thân, đáng tiếc gặp Trung Nguyên Tuyệt Bình, 2. Chương 33, hiền sư ban thưởng ta La Hán thân, đáng tiếc gặp Trung Nguyên Tuyệt Bình, 2. Hừ, đi ngươi tổ tông chó má La Hán. Lão nương hôm nay cho dù chết cũng muốn trước làm thịt ngươi đầu này lông đen núi hoang heo. Đối mặt trưởng sự hạ lưu đùa giỡn, Hồng Lương Ngọc đó là càng nghĩ càng giận. Con mắt hung hăng chằm chằm vào phía trước, dùng miệng cắn cắn đao, sau đó kéo ra một cái dây nhỏ lấy mái tóc cao cao kim lên. Giờ khắc này, Nam Hoang Hoa Gian lâu cái đó tao thủ lộng tư lão bản nương, trong nháy mắt lại biến trở về rong ruổi chiến trường Bạch Gia quân. Các huynh đệ, theo ta bên trên. Ám tự doanh hết thảy mọi người, tại Bạch Đào dẫn đầu xuống lại một lần thẳng hướng trưởng sự. Chỉ là đáng tiếc, đao kiếm chém vào này tên béo da đen trên thân, trừ ra cọ sát ra điểm kia lửa bên ngoài, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Nhưng liền xem như vậy, Ám tự doanh 36 người đồng đều cũng không lui lại tâm ý, không phải nói Ngư Phúc kiếm có thể phá vỡ tà thúy, là trung nguyên tuyệt binh một trong sao. Ở trong bóng tối quan sát Kim Thiền trong lòng sinh nghi. Theo trên chiến trường biểu hiện đến xem, Ngư Phúc kiếm vẹn vẹn chỉ so với cái khác vũ khí hơi sắc bén một ít, nhưng khoảng cách tuyệt binh kém còn không phải thế sao một điểm nửa điểm. Hôm nay thì để các người đám này tạp ngư mở mắt một chút, xem xét hiển sư ban thưởng là hán thân của ta cường đại cỡ nào. Bị trăm ngàn đao trưởng sự cuối cùng chủ động đánh ra. Chỉ thấy đây bàn tròn còn lớn bàn tay đột nhiên bung ra, một vị ám tự doanh huynh đệ liền bị chặn ngang cầm. Nhẹ nhàng một nắm, màu máu thịt nát liền trong tay nổ tung, bị bóp nghiến ruột cùng lục phủ ngũ tạm thì theo cánh tay, chậm rãi hướng chạy trên mặt đất. Dù sao cũng là vài chục năm tuổi thọ, khí huyết cũng không thể lãng phí. Trưởng sự phun ra tanh hôi đầu lưỡi, liếm lấy một chút tràn đầy huyết đục bàn tay lớn sau, liền đem thi thể hướng phía bên cạnh không nhúc nhích bạch tí nữ ni ném tới. Khi mà thi thể đụng chạm lấy nữ ni một mấy mắt, da thịt của hắn đột nhiên bắt đầu khô nhăn, thân thể vậy dần dần héo rút, buộc chặt. Thì cùng mấy ngày trước đây vị kia đem tuổi thọ ấn xong người một dạng, trong khoảnh khắc thì biến thành một khỏa khô cằn viên thịt. Và đó, 50 năm. Trung nguyên quân nhân quả nhiên khí huyết thịnh vượng, là nhất đẳng hàng tốt. Trưởng sự nhíu lông mày, biểu hiện tựa hồ có chút bất ngờ. Chẳng qua bộ này đắc ý nét mặt, lại làm cho Bạch Đảo, Hồng Lương Ngọc đám người trong nháy mắt mắt đỏ. Nhìn vài chục năm huynh đệ, thảm chết tại trước mắt đầu này núi hoang heo trong tay. Còn lại còn sống sót người chẳng những không có trong lòng sinh ra sợ hãi, ngược lại râu tóc dựng ngược. Lại một lần xông giết tới. Hai mắt, khoang miệng, trái tim, nách, những người này thể yếu ớt nhất chỗ, thành ám tự doanh cái này đợt công kích mục tiêu. Thực đáng ghét. Trưởng sự nhíu mày, dường như là người bình thường bị con ruồi theo dõi giống nhau chẳng ghét. Chỉ thấy hắn ngẩng lên nhìn dường như cồng kềnh chân to, nhưng lại trong phút chốc thì dâm nát hai cái đầu. Tay phải ngón giữa chỉ lên trời dùng sức đâm một cái, liền đem vọt lên ở giữa không trung một người trực tiếp từ dưới chí thượng xuyên qua. Mà tay trái thì hóa thành cự trượng, toàn lực đập vào Bạch Đào trên ngực. Theo máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, xương sườn đều đếm được gãy, nội tạng quyện vào nhau Bạch Đào, hướng phía góc Kim Tiền phương hướng bay đi. Khúc khục nhìn dưới chân hấp hối Bạch Đào, Kim Tiền ngược lại là không có bao nhiêu cảm khái. Tại đám người này khư khư cố chấp lúc, kết cục này liền đã nhất định. Đại nhân, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Nằm trên mặt đất Bạch Đào, hơi thở mong manh mắt thấy là không sống nổi. Hắn giờ phút này trong lòng mười phần hối hận, vì sao đêm qua không có nghe Kim Tiền quên, dẫn đến hiện tại ám tự doanh các huynh đệ, chết thì chết thương thì thương. Ừm. Kim Tiền đã có thoái ý, cũng không muốn ở đây nhiều lãng phí thời gian. Đại nhân, ta đã sống không được, nếu như ngài có thể trở lại Tân Quốc, khẩn cầu ngài hướng đại vương chứng chúng ta trong sạch, Bạch gia quân tuyệt sẽ không phản quốc. Bạch Đào dùng hết toàn lực từ dưới đất bò dậy, quỳ gối Kim Tiền trước mặt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Kim Tiền nói thẳng. Đại nhân, đây là ám tự doanh lệnh bài, nếu như ngài năng lực gặp phải các huynh đệ khác, chỉ cần lộ ra lệnh bài bọn hắn liền sẽ thể chết cũng đi theo. Bạch Đào theo trong quần áo móc ra một viên in ám chữ màu xanh biết ngọc bài, sau đó hai tay nâng lên cho Kim Tiền đưa tới. Tốt. Đại nhân, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nghe nói như thế, Kim Tiền lông mày nga nhíu một cái, thầm nghĩ ra hỏa này cũng sắp chết, làm sao còn như thế có nhiều việc. Nói đi, nói đi. Kim Tiền có chút bất đắc dĩ. Chôi này Ngư Phúc kiếm trong tay ta giống như đao kiếm bình thường, hy vọng ngài năng lực tại Đại Tần trong quân tìm thấy một người, nhờ Ngư Phúc kiếm tái hiện trung nguyên tuyệt binh vốn nên có hào quang áo ánh. Dứt lời, Bạch Đào dùng hết cuối cùng khí lực, đem Ngư Phúc kiếm ném vào Kim Tiền dưới chân. Sau đó liền triệt để chết tại Nam Hoang. Thế mà ngay cả cái tên mập mạp kia cũng làm không xong, không phải là cái đồ dòng a. Kim Tiền tự nói một câu về sau, liền xoay người nhặt lên chôi này cái gọi là tuyệt binh. Nhưng đột nhiên ở giữa, Kim Tiền liền cảm giác không thích hợp. Chỉ thấy Ngư Phúc kiếm như là bám vào trong tay của mình, sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, hơn nữa còn liên tục không ngừng thôn vệ nhìn sinh mệnh của mình tinh khí. Cứ như vậy lại qua thời gian nửa nén hương. Nếu không phải Kim Tiền bất tử bất diệt, đoán chừng đã sớm biến thành một cỗ thây khô. Đột nhiên, ăn uống no đủ Ngư Phúc kiếm như là tỉnh ngủ, cưỡng ép kéo Kim Tiền tay hướng phía xa xa trưởng sự bay đi. "Nóa, đây là tình huống thế nào?" Kim Tiền hô to. Nguyên bản chính mình giấu phải hảo hảo, lần này coi như là triệt để bại lộ, bây giờ nghĩ chạy cũng chạy không thoát. "Đại nhân, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy Kim Tiền cầm Ngư Phúc kiếm hướng phía trưởng sự giết tới, duy nhất còn sống sót Hồng Lương Ngọc, còn tưởng rằng Kim Tiền đây là dự định là ám tự doanh huynh đệ đã chết nhóm báo thù. "Ngươi là ai?" Trưởng sự quay đầu theo Hồng Lương Ngọc ánh mắt nhìn, nhưng thoại vừa mới nói xong, chỉ thấy hai cha trưởng kiếm nhận đã đâm vào chính mình kia đao thương bất nhập cơ thể. Làm sao có khả năng? Hiền sư ban cho La Hán thân, làm sao lại như vậy bị một thanh này tiểu phá vết đao đến? Trưởng sự nổi giận đùng đùng phẫn nộ gầm thét lên. Sau đó đột nhiên vung lên hai con dạy đặc bàn tay lớn, một trái một phải thì hướng phía Kim Tiền đầu thì đánh. Ngoá, muốn hết. Kim Tiền cũng không lo lắng đầu bị đập nát, chỉ là sợ chính mình trường sinh bất tử bí mật bị người khác biết. Mà liên tại Kim Tiền đầu sắp bị đập nát một mấy mắt, chỉ thấy Ngư Phúc lại động. Nhẹ nhàng trên không trung xẹt qua, trưởng sự hai cánh tay liền thoát ly cổ tay. Nhưng này vẫn chưa hết. Ngư Phúc kiếm như là có ý thức tự giác một dạng, lại mạnh mẽ khống chế Kim Tiền, hướng phía trước lần nữa bạch ra, một chút, hai lần, ba lần. Mãi đến khi trưởng sự toàn bộ thân thể, bề mặt trực viên lớn nhỏ mới ngừng lại được. Này nhìn cái này địa khối thịt. Hồng Lương Ngọc sợ ngây người, nàng không rõ một cái cao cao tại thượng quý tộc, thế mà năng lực như thế hung mãnh. Mà Kim Tiền vậy sợ ngây người, trong lòng thầm than, lúc này mới trung nguyên tuyệt binh vốn nên có uy lực sao? Chỉ là còn không đợi hai người lòng ra tâm tới. Xa xa kia đỉnh liên hoa đài bên trên lụa trắng đột nhiên bị cuồng phong nhấc lên. Mà kia một đỉnh hoa lớn kiệu bên trên, 99 đối với mặc áo đỏ kim đồng ngọc nữ, bọn hắn lẫn nhau nắm tay đồng thời vén mở cửa màn, theo cốc tiệu thượng đi xuống. Chương 34, thi cốt Phật đàn chương 34, thi cốt Phật đàn trấn công tử trên đường phố. Hồng trúc cao chiếu, trống chiêng vang trời. Tân lang nhóm người mặc màu đỏ chót hỉ bào, vào bày dài tới mắt cá chân, tóc bị một cái lụa đỏ buộc lên, rủ xuống một sợi tại trên trán. Chỉ là chẳng biết tại sao, hai mắt của bọn họ tất cả đều đục ngầu vô thần, khoe miệng bình ổn xấu xí không rủ xuống, lộ ở bên ngoài làn da thì cùng kia thả mấy ngày mỡ heo giống nhau trắng toát. Mà các tân nương thì là khoác lên màu đỏ khăn cô dâu nhìn không ra hình dạng, trên người hoa phục thêu lên bách điểu triều phượng vui mừng đồ án, dưới chân mặc một đôi màu đỏ bê lương. Giày thêu. Ngay tại 99 đối với người mới dắt tay đi ra cửa kiệu một cái mắt. Đột nhiên, kèn, chiêng trống biến thành Phật hiệu than nhẹ, bầu không khí đột nhiên vậy nặng nề không ít. Những người mới bước lấy tiểu toái bộ, chậm rãi từ từ đi tới liên hoa đài dưới, sau đó lẫn nhau nhìn nhau, phảng phất là muốn chuẩn bị bái thiên địa đồng dạng. Chúc, phổ độ Phật đàn. Không biết là ai hô to một tiếng. Sau đó, chỉ gặp tân nương nhóm như kéo sợi như tựa gỗ, đồng loạt cởi quần áo. Thường cây xương cốt theo thể nội chui ra, bày ra trên mặt đất. Trắng toát làn da hoàn chỉnh bong ra từng màng. Khối thịt, nội tạng vặn bẹo biến hình, sau đó gây dựng lại. Tạo thành bạch cốt gạch men sứ, lá phổi kinh phan, run rẩy thảm cùng da trống. Cuối cùng, từng đóa thịt hoa sen. Chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại bốn phía. Tiếp tu di, lên xốp giòn đèn. Không hiểu ra sao âm thanh vang lên lần nữa. Tân lang nhóm dùng đến màu đỏ hai tay, lôi kéo nhau ra đối phương xương sống, xây ra một tòa nhỏ nhỏ tu di sơn mạch. Cuối cùng ôm nhau cùng nhau, dùng hỏa nhóm lửa. Tất cả quá trình, những người này tất cả đều mặt không biểu tình, không có đau khổ, không hô không gọi, thậm chí cơ thể bị đào rỗng còn có thể tiếp tục lao động. Này, này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Nhìn trước mắt dùng người dựng thành thi cốt đàn. Ngay cả thường thấy cảnh tượng hoành tráng kim tiền, loáng thoáng đều có chút buồn nôn. Mà một bên Hồng Lương Ngọc, càng là hơn sắc mặt trắng bệnh trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm phun trong dạ dày còn sót lại đồ ăn. Cung nên phổ độ hiền sư. Âm thanh lại một lần truyền ra. Chỉ thấy hoa sen kia trên đài lụa trắng bị gió thổi mở. Một tôn hoàng kim chế tạo ngang hài đồng tượng nặng, sinh động như thật ngồi ngay ngắn ở trong. Chẳng qua nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện tượng nặng trên thân thể có lục sử vết thương, mà vết thương bên cạnh còn thấm nhìn khẽ khẽ huyết thủy. Vậy đại khái suất chính là vừa nãy bạch đảo đám người lưu lại. Là cái này phổ độ hiền sư sao? Làm sao cùng trong tưởng tượng có chút không giống? Kim Tiền vô Hồng Lương Ngọc lưng, đem nàng nâng dậy. Ta cũng không biết, đã từng nghe qua phổ độ hiền sư là một vị xinh đẹp hiền lành nữ tử, lẽ nào đây là nàng hồi nhỏ ngang tượng? Hồng Lương Ngọc hai tay chống nhìn đầu gối, tại nôn ra dạ dày đồ ăn ở bên trong về sau, trạng thái dường như đã khá nhiều. Không thể nào, ngươi nhìn xem tia tượng nặng mặc dù là cái trẻ con, nhưng lại mũi tẹt, đôi mắt, đại giang hồ, làm sao có khả năng là cô gái xinh đẹp? Kim Tiền lắc đầu, phủ định Hồng Lương Ngọc lời giải thích, mà coi như hai người còn chuẩn bị tiếp tục thảo luận lúc, chỉ thấy kim thân tượng nặng đột nhiên mở mắt, sau đó cùng người bình thường giống nhau đứng lên. Mặc dù tứ chi thô ngắn nhìn như bất lực, nhưng vẫn là từng bước một hướng phía vừa chúc tốt Phật đàn đi đến. Người mới thị xương thế nhưng thượng đẳng pháp khí vật liệu, chỉ là đáng tiếc thiếu một đúng, của ta Phật đàn không hoàn mỹ. Màu vàng kim tượng nặng đột nhiên mở miệng, mặc dù hắn giọng nói như hài đồng non nớt, nhưng lại dị thường bén nhọn chói tai, để người vô cùng không thoải mái. Thiếu một đối với người mới. Kim Thiền lập tức nghĩ tới Tiểu Lạc Dương, nhìn tới này người tí hon màu vàng trong miệng nói sát suất lớn chính là bọn hắn hai cái. Hoan Hỉ tất nhiên đã bị ngươi giết, vậy ngươi có hứng thú hay không thay thế hắn, biến thành thủ hạ ta mới Hoan Hỉ là hắn. Ta có thể để cho ngươi trưởng quản tất cả phổ độ quận, lại ban thưởng ngươi đào thương bất nhập, kéo dài 150 năm tuổi thọ là hắn thân. Người tí hon màu vàng phóng qua Phật đàn đi vào Kim Thiền trước mặt, ông cụ non mà hỏi. Chỉ là còn chưa Kim Thiền đầu gối cao thân cao, ngẩng đầu lên nói chuyện dáng vẻ đã có chút ít buồn cười. Đào thương bất nhập, 150 năm tuổi thọ. Kim Thiền nghe nói như thế kém chút cười ra tiếng. Để đó bất tử bất diệt không muốn, trừ phi là đầu góc làm hư, Kim Thiền mới biết tuyển chọn kia cái dám chó là hắn thân. Ngươi chính là phổ độ hiền sư. Kim Thiền đang hỏi lời này đồng thời, lặng lẽ ở sau lưng cho Hồng Lương Ngọc đánh tới thủ thế. Mặc dù trước mắt cái này hư hư thực thực nhà của phổ độ hiền sư băng, hiện nay nhìn tới hình như cũng không có ác ý, nhưng tiểu này cổ quái quỷ dị ra hỏa, năng lực giết liền giết. Ta không phải, còn có thể ai là? Quỳ xuống nói chuyện với ta. Phổ độ hiền sư hai tay phía sau, trong giọng nói dường như rất không hài lòng Kim Thiền nói chuyện thái độ. Mà đúng lúc này, Hồng Lương Ngọc đột nhiên theo Kim Thiền phía sau vọt ra, chỉ thấy nàng hai tay nắm trường đao, trực tiếp từ trên xuống dưới hướng phía phổ độ hiền sư đỉnh đầu cắm xuống dưới. Răng rác một tiếng, trường đao trong nháy mắt xuyên qua phổ độ hiền sư đầu, sau đó trực tiếp đâm vào mặt đất. Hàng luồng huyết thủy theo lưới đao lưu xuống dưới. Nhưng này còn chưa kết thúc, chỉ thấy Hồng Lương Ngọc lại lập tức rút ra trường đao, sau đó hướng phía phổ độ hiền sư đầu, trái tim cùng cổ họng này địa phương đâm tới. Mãi đến khi phổ độ hiền sư biến thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng chảy máu mới ngừng lại được. Nguyên bản Kim Thiền là dự định tự mình động thủ, nhưng chẳng biết tại sao, trong tay Ngư Phúc kiếm tại phát một lần điên về sau, liền lại yên tĩnh lại, dường như lại lần nữa biến trở về trước đó bình thường không có gì đặc biệt dáng vẻ. Đại nhân, hắn chết sao? Hồng Lương Ngọc nuốt nước miếng một cái, không xác định hỏi. Phải chết đi. Đầu, trái tim và nhiều cái địa phương bị đâm xuyên, trừ phi ra hỏa này giống như Kim Thiền có bất tử bất diệt cơ thể, bằng không, căn bản không có lý do năng lực tiếp tục còn sống. Nhưng mà hiện thực tình huống chính là việc suy nghĩ gì việc sẽ đến cái gì. Chỉ thấy xa xa một vị bạch y nữ nhi đột nhiên mặt hướng phổ độ hiển sư xoay người lại, trong thất khiếu tuôn ra rất nhiều dòng máu, sau đó những thứ này huyết thủy hóa thành từng đạo xương máu, tan vào phổ độ hiển sư thể nội. Theo xương máu rót nhập thể nội, Phổ Độ Hiền Sư tràn đầy lỗ thủng thân thể dần dần khép lại. Mà vị kia Bạch Tỷ nữ nhi lại trở thành một tôn vỡ ra bạch ngọc quan âm, thì là công tử trấn từng nhà cũng có tôn này bạch ngọc quan âm. Quả nhiên, ta đoán không lầm. Tại ám tự doanh một người trở thành biên thị lúc, Kim Thiền thì hoài nghi tới những thứ này nữ nhi, chính là kia hấp thụ tuổi thọ cùng huyết khí bạch ngọc quan âm biến thành. Dám vọng tưởng phá bản Phật Kim thân, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lại lần nữa đứng lên Phổ Độ Hiền Sư, dùng cái kia vàng óng ánh con mắt trợn mắt nhìn Kim Thiền, sau đó bụ bấm tiểu vung tay một cái. Chỉ thấy thi cốt Phật đàn bên trên, một cái ruột cùng lá phổi làm thành kinh phan liền bay tới, trực tiếp cuốn lấy Kim Thiền cùng Hồng Lương Ngọc tứ chi. Không biết là xương gì làm thành hàng ma chữ, thì nhắm ngay đầu của hai người. Chương 35, lắc lư, ngươi tiếp tục lắc lư. Chương 35, lắc lư, ngươi tiếp tục lắc lư. Này là hán quả vị bao nhiêu người cầu cũng cầu không tới, ngươi này người ngu thế mà không hiểu được cảm ơn. Phổ Độ Hiền Sư mặt mũi tràn đầy nộ khí nói. Nội đồng bệnh giữa không trung hàng ma chữ, chậm rãi hướng phía bị ruột vây cuốn Kim Thiền bay đi. Đường Quốc, ta là Đường Vương phải tới. Vì mình trường sinh bất diệt bí mật không bại lộ, Kim Thiền không chút do dự nói dối hô. Đường Vương, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hàng ma chữ tại khoảng cách Kim Thiền đầu chỉ có 3 cm chỗ ngừng lại. Nghe nói như thế Phổ Độ Hiền Sư thì nhíu mày, tựa hồ là có chút do dự. Ngươi biết lừa gạt bản Phật, là muốn lột ra tuyên thảo, bị rút lưỡi chi hình sao? Phổ Độ Hiền Sư nheo mắt lại mở miệng hỏi. Ừ, ta là Đường Quốc sứ thần, bị Đường Vương chi mệnh đến Nam Hoang bí mật quan sát ngươi làm thế nào. Nếu như ngươi dám giết ta, Đường Vương đều sẽ kết thúc cùng ngươi hợp tác. Kim Thiền lời nói này hoàn toàn chính là đang đánh cược. Cực 13 năm trước đây Đường Quốc đại quân ép đến Nam Hoang lúc, Đường Vương cùng Phổ Độ Hiền Sư quả thực trong bóng tối đã đặt thành nào đó hợp tác. Về phần này cầu thí hợp tác đến cùng là cái gì nội dung, Kim Thiền thì không được biết rồi. Hừ, Đường Vương lão già kia, đã nhiều năm như vậy bản Phật cho hắn còn chưa đủ nhiều không? Vu Lan buồn hội thượng đám kia lão lửa chọc đều không có hắn tham. Phổ Độ Hiền Sư có thể là vì cơ thể quá nhỏ nguyên nhân, này đầu góc dường như không chút dậy thì hoàn toàn, trong lúc nhất thời thế mà thật sự bị Kim Thiền hù dọa. Vung ra ta, nếu không Đường Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Thiền tiếp tục cố làm ra vẻ đe dọa nhìn Phổ Độ Hiền Sư, mà một bên còn bị ruột cuốn lấy Hồng Lương Ngọc thì là vẻ mặt sững sờ, đại nhân lẽ nào là Đường Quốc xếp vào mật thám? Chẳng qua liền xem như mật thám, cũng không có khả năng biết đạo bạch gia chúng ta quân ám ngữ à? Lẽ nào đại nhân đây là đang gào to đối phương? Hồng Lương Ngọc nghĩ như vậy nghĩ về sau, liền lại yên tâm. Hắc hắc, phóng ngươi. Tất nhiên đều bị ngươi biết, ta còn làm sao có thể bỏ qua ngươi? Dù sao bản Phật lập tức liền muốn tu thành vị lai, đến lúc đó quá khứ hiện tại vị lai tận bảng cùng ta thân, thiên hạ này liền là của ta cực lạc nơi. Cả người lẫn vật đều là ta thiền quả. Giọng Phổ Độ Hiền Sư Việt hô càng lớn, trong giọng nói không thiếu cuồng vọng, tiêu căng. Chỉ là kêu bén nhọn giọng nói, lại kém chút đâm xuyên qua Kim Thiền cùng Hồng Lương Ngọc màng nhĩ. Ha ha, Đường Vương cái lao giả, không có ta, ta nhìn hắn còn có thể sống thêm mấy năm. Người tí hon màu vàng này nói cho hết lời, liền chuẩn bị dùng này xương cốt làm thành hàng ma trừ đâm xuyên Kim Thiền đầu. Đó, hai người này rốt cục là quan hệ hợp tác còn là địch nhân. Kim Thiền dùng sức dãy rủa, cố gắng kéo đứt buộc chính mình ruột. Nhưng cũng tiếc căn này ruột dường như không phải tốt như vậy kéo đứt. Vặn mèo hồi lâu cơ thể cũng không có chút nào đứt gãy dấu hiệu. Đột nhiên, bình một tiếng, Ngư Phúc kiếm theo Kim Thiền trong ngực trượt ra rơi trên mặt đất. Đây là Trung Nguyên Tuyệt binh một trong Ngư Phúc kiếm. Nhìn tới ngươi quả nhiên là Đường Vương Tâm Phúc a. Phổ Độ Hiền Sư túi người nhặt lên trên đất Ngư Phúc kiếm, phóng trong tay thưởng thức. Đáng tiếc a, đáng tiếc bụng con cá này tuy là tuyệt binh, nhưng lại có chút tà môn. Phổ Độ Hiền Sư lắc đầu, sau đó chậm rãi trôi dạt đến cùng Kim Thiền cao bằng chỗ. Dùng tiểu tay không nắm lên Ngư Phúc kiếm, liền hướng thẳng đến Kim Thiền nhất hầu đâm tới. Theo thân kiếm đâm xuyên cổ họng, tại Đào Hoa thôn lúc cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác lại quay về. Không thích hợp, bụng con cá này kiếm có vấn đề. Còn không đợi Kim Thiền nghĩ kỹ cách đối phó lúc, chỉ thấy Phổ Độ Hiền Sư sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, như là mò tới nào đó tạm vật một dạng, trực tiếp đem trong tay Ngư Phúc hướng phía xa xa dùng sức ném ra ngoài. Chỉ là còn chưa rơi xuống đất Ngư Phúc kiếm giờ phút này hình như lại nổi điên, thế mà thay đổi thân kiếm hướng phía Kim Thiền trong tay bay đi. Một tay cầm kiếm, đạo đạo kiếm mang hiện lên. Buộc Kim Thiền đại tràng biến thành một tiết, rơi vào trên mặt đất. Ngươi, cái này chẳng lẽ chính là trường sinh bất diệt? Nhìn Kim Thiền đã khép lại cổ họng, Phổ Độ Hiền Sư nội tâm giống như dâng lên một vùng biển mênh mông, sóng cả phấp phồng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Ha ha, cái này trên trời bảo bối thế mà bị ta chiếm được, ha ha. Phổ Độ Hiền Sư cười như điên không thôi. Mà Kim Thiền trong lòng lại nói thầm lên, xấu nhất tình huống hay là đã xảy ra. Bất quá, còn không đợi Kim Thiền thở dài, bụng con cá này kiếm dường như là có ý thức sinh mệnh bình thường, lại chủ động hướng phía trước Phổ Độ Hiền Sư vung ra. Lưỡi kiếm sắc bén chỉ là ở trong chớp mắt, liền đem đối phương kia độ hoàng kim sắc ngoài từng mảnh bong ra từng mảng. Chỉ thấy sắc ngoài rơi đầy đất sau, một đoàn huyết hô xoẹt xẹt hình người khối thịt, bại lộ tại trong không khí phanh 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 nhảy lên. Nó như thế nào đây? Nay đoàn thịt dường như là một cái bị lột ra từ thai. Lớn mật, lại dám hủy của ta kim thân. Phổ Độ Hiền Sư vậy không có làn da, không phân do ngũ quan huyết mặt, không ngừng run rẩy. Giống như dường như là trên mặt bò lên mấy vạn con nhục thư tại đồng thời nhúc nhích đồng dạng. Ngư Phúc kiếm lần nữa vung ra. Phổ Độ Hiền Sư còn chưa kịp tiếp tục phát cuồng, chính là bị tượng bảo đinh thái rau một dạng, biến thành một đống chỉ có chút xíu rộng thịt miếng. Chẳng qua, xa xa những kia bạch tí nữ nhi, trong nháy mắt biến trở về thành từng tôn bạch ngọc quan âm tượng. Như sóng biển xương máu, phô thiên cái địa hướng trên mặt đất thịt miếng bọt tới. Đang hấp thu một chút xương máu sau, chỉ thấy Phổ Độ Hiền Sư lại khôi phục bộ kia tử thai dạng. Ừ, mặc dù không bằng ngươi, nhưng ta này kéo dài tính mạng thủ đoạn cũng có thể thông thiên. Phổ Độ Hiền Sư lạnh hừ một tiếng, nhảy về tới thi cốt Phật đàn bên trên. Nhục thể của hắn rất yếu đuối, mà huyết vụ này vậy hẳn không phải là vô hạn, công kích nhục thể của hắn, mãi đến khi hắn không cách nào trọng sinh mới thôi. Kim Tiền nhanh chóng có phán đoán, hướng phía một bên Hồng Lương Ngọc hô: "Tuân mệnh." Hồng Lương Ngọc gật đầu đáp ứng, cầm lấy trường đao thì hướng phía Phổ Độ Hiền Sư đánh tới. "Hừ, bằng các ngươi cũng xứng cùng bản Phật đối nghịch." Phổ Độ Hiền Sư hét lớn một tiếng sau, chỉ thấy thân thể hắn như là bị xé nứt một dạng, biến thành từng đầu xay thịt nhân bánh, sau đó cùng dưới chân thi cốt Phật đàn dung hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, thi cốt Phật đàn thế mà mọc ra hai cái cắm đầy Phật khí chân dài, mà này hai cái chân thậm chí đây Đào Hoa Nguyên Thô nhất thụ còn lớn hơn thượng gấp đôi. "Này còn là người sao?" Kim Thiền kêu lên. Quái vật hắn không là gặp qua. Tỷ như Bạch Lãng, cả người chính là một cái cự đại xúc tu của thịt. Lại tỷ như Nguyên Phổ Độ quận trưởng sự, dường như là một đầu hóa thành hình người lông đen núi hoang heo. Nhưng giờ này khắc này, trước mắt cái đồ chơi này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết phạm vi. "Ngươi nói nó là kiến trúc đi, có thể nó là do từng cỗ thi cốt trúc tạo mà thành, thậm chí còn mọc ra hai cái đuôi người. Ngươi nói nó là người đi, nhưng cái đồ chơi này cũng có thể coi như là người. Có thể ngay cả sinh vật cũng không thể cũng được a." Ngã Phật Từ Bi thênh thang: "Ngươi trẻ tuổi, ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đưa về ta giáo, ta nguyện cùng ngươi cùng hưởng trường sinh, đem ta này một thân câu chuyện thật toàn bộ dốc túi tương thụ. Đến lúc đó chúng ta đi tới chỗ nào, ở đâu chính là kia cực lạc nơi. Cảm tạ, y cục đại lao ném nguyên phiếu, cảm tạ." Chương 36, thông hướng cực lạc đường. Chương 36, thông hướng cực lạc đường. Không nói trước cặp kia 4-5 người ôm hết hồ, còn tắm đầy đủ loại kiểu dáng pháp khí đôi chân dài. Chỉ là này thi cốt Phật đàn cắt ngang diện tích, thì đây Hoa Gian lâu còn muốn hơi lớn hơn một chút. Như thế một cái khủng bố, buồn nôn quái vật khổng lồ, đột nhiên xuất hiện tại trấn công tử. Động tĩnh khổng lồ, đem nguyên bản thật tốt ở nhà trấn nhỏ cư dân tất cả đều dẫn ra đây. Đây là cái thứ đồ gì? Đang nhìn đến do khối thịt, xương cốt, nội tạng cùng khí quan đắp lên mà thành Phật đàn, phần lớn người trong nháy mắt hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thậm chí có chút lá gan nhỏ bé ra hỏa, trực tiếp đại tiểu tiện bại tiết không kiềm chế dọa hôn mê bất tỉnh. "Hừ, một đám hương hỏa mà thôi, hô lớn hô nhỏ cái gì? Bản Phật cái này ban ân các ngươi cực lạc cảm giác, cũng không biết cái đồ chơi này miệng ở đâu, dù sao âm thanh ngược lại là đinh thai nhức óc. Quá khứ đều khổ đều khó, hiện tại đều khổ đều khó, vị lai đều khổ đều khó, tất cả pháp giai không tính bên trong, nguyên thành đều là cực lạc sát, tiêu trừ đau khổ chạy vòng, đời sau cực lạc vào đường tắt, vào cực, vào vui, vào cực, vào vui đột nhiên." Từng tiếng than nhẹ tiếng tụng kinh, từ trên không trung Phật đàn truyền ra. Tuy nói là cái không phải người không phải vật quái vật, nhưng này phạn vang lại là trang nghiêm, túc mục, trực kích linh hồn của con người. "Tốt, thoải mái." Chỉ thấy Kim Tiền con mắt híp lại thành một cái khe hẹp, đồng tử phóng đại cơ thể dần dần ửng hồng, bộ mặt cơ thể bởi vì hưng phấn mà run rẩy không dừng lại, nếp miệng lên một cái khuyết đại đường cong, lộ ra một loại bệnh trạng mà vặn vẹo đủ cười. Trong chốc ngắn này, cái gì chó má nhất thống thiên hạ, cái gì chó má đại tần nổi dậy, Triệu Cơ, Doanh Hải, cũng toàn diện lan xa, rời khỏi Nam Hoang. "Không, không, không, chỉ cần này hư ảo cực hạn vui vẻ có thể tiếp tục nữa, hết thảy tất cả đều có thể như cắt tóc nhỏ bé. Không, ta rốt cục đang làm gì?" Có lẽ là bởi vì thể chất nguyên nhân đặc biệt, Kim Tiền tại ngắn ngủi thất thần về sau, thế mà khôi phục chỉ chốc lát thanh tỉnh, mặc dù cơ thể vẫn như cũ vẫn còn tại một loại chưa bao giờ có trạng thái. "Nóa, nhất định là này ma quái kinh chú." Ngẩng đầu nhìn một chút phía trên thi cốt đàn, sau đó lại hơi liếc nhìn người xung quanh, phát hiện tất cả mọi người cùng vừa nãy chính mình đồng dạng. Ngay cả Hồng Lương Ngọc tiểu này từ quân đội ra tới quân nhân, lúc này cũng đã quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu si ngốc nhìn hướng lên bầu trời lâm vào trầm luân, thậm chí khóe miệng cũng chảy xuống một tia trong suốt long lanh nước bọt. Cảm giác này kinh văn lại đang trùng kích đại não. Kim Thiền nhanh chóng làm ra phản ứng, trực tiếp rỗi ra hai tay trái phải ngón giữa, hướng phía lỗ tai trong thoạt quá khứ. Màng nhĩ bị trong nháy mắt xuyên thấu, một sợi huyết thủy theo lỗ tai chảy ra. Khi thế giới biến an tĩnh về sau, nay cổ quái kinh chú cũng sẽ không thể lại ảnh hưởng Kim Thiền. Chẳng qua vì bất tử bất diệt, lo lắng màng nhĩ rất nhanh liền có thể mọc ra. Kim Thiền dứt khoát chặt xuống hai ngón tay, coi bọn họ là làm máy trợ thính lại lần nữa cắm hồi trong lỗ tai. "Lương Ngọc, ngươi mau tỉnh lại." Nhìn sao lay cũng lay bất tỉnh Hồng Lương Ngọc, Kim Thiền dứt khoát bắt trước làm theo, cho nàng mượn hai ngón tay. "Đại nhân, ta đây là thế nào?" Hồng Lương Ngọc khuôn mặt xinh ngốc, xem ra còn không có triệt để khôi phục. Thấy cảnh này, Kim Tiền trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất viết một cái to lớn dết chữ. Sau đó chỉ trước mắt thi cốt đàn. Mặc dù không biết mình vì sao điếc, nhưng Hồng Lương Ngọc không có đi suy nghĩ nhiều, mà là giống như Kim Tiền, vung đao hướng phía cặp kia giẫm trên mặt đất chân bộ tới. May mắn lúc này Ngư Phúc kiếm coi như ra sức, không có cứng rắn một hồi thì biến héo, vẫn như cũng là vô cùng sắc bén. Bù bù bù. Trong khoảnh khắc, 10 cái ngón chân liền bị Kim Tiền chặn xuống dưới. "Hừ, đồ công, chờ ta đem những này hương hỏa đốt xong sau lại tới thu thập ngươi." Thi cốt đàn không để ý đến dưới chân hai con kiến nhỏ, mà là tiếp tục ngâm tụng hắn kinh chú. Cũng không lâu lắm, tất cả trấn công tử, trừ ra Kim Tiền cùng Hồng Lương Ngọc bên ngoài, còn lại mấy ngàn tên cư dân, tất cả đều tại vui vẻ cùng trong tiếng cười chậm rãi hòa tan, biến thành từng bãi cốt bùn. Mà trên người bọn họ huyết, vậy tất cả đều chảy vào xa xa những kia bạch ngọc quan âm bên trong. Cảm giác kinh âm thanh đã đình chỉ, Kim Tiền liền rút ra cắm ở trên lỗ hai ngón tay. Hồng Lương Ngọc cũng là học theo, chỉ là nàng rút ra ngón tay sau vẫn như cũng là kẻ điếc. "Bản muốn tiếp tục nuôi các ngươi, nhường con cháu của các ngươi đời đời tiếp kiếp cho bản Phật cung cấp tuổi thọ, khí huyết, nhưng mà ai bảo các ngươi như thế không biết điều. thi cốt Phật đàn phía trước nhất, mơ trên đèn, đột nhiên mọc ra hai con mắt, lại hướng chạm đất bên trên nhìn một chút về sau, chậm rãi mở miệng nói. Mà Bạch Ngọc Quan Âm cung cấp xương máu, cũng đã nhường kia gãy mất 10 cái ngón chân lại lần nữa dài đi ra. Bản Phật lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có bằng lòng hay không đưa về tà giáo? Chỉ cần chúng ta năng lực cùng hưởng trường sinh bất diệt, ta nhất định năng lực lần nữa bước vào Trung Nguyên, đem người trong thiên hạ này đều xem như thiền quả dùng ăn, đến lúc đó kia mục nát Vu Lan buồn hội ta đều khinh thường đi tham gia. Thi cốt đàn sừng sững tại kim tiền trên đỉnh đầu, hai cái chân dài một trái một phải, đem kim tiền cùng hồng lương ngọc vây ở chính giữa. Nếu để cho ta làm giáo chủ, ngươi tịnh thân làm cái hầu hạ ta đi tiểu đêm tiểu thái giám, ngược lại cũng không phải không được. Kim tiền trả lời rất thẳng thắn. Giáo chủ có thể để cho ngươi, nhưng mà ta không thể làm thái giám. Câu trả lời này ngược lại để kim tiền sửng sốt. Rõ ràng là một câu giễu cợt, đối phương thế mà còn tưởng thật. Nhìn tới trường sinh bất diệt đối với kẻ trước mắt này là thật rất trọng yếu, bằng không cũng có thể 5 lần 7 lượt kéo chính mình nhập giáo. Không được, ta không quen nam nhân hầu hạ ta, nhất định phải là thái giám, hơn nữa còn được cắt xén 10 lần, ta sợ ngươi này thân thể một lần tiến không sạch sẽ. Này vừa nói, thi cốt đàn mới xem như phản ứng lại. Thử, muốn chết. Dứt lời, chỉ thấy thi cốt đàn trên bàn chân mọc ra hơn 10 đầu cánh tay, mà những thứ này cánh tay trong tay còn cơ huyết nhục chế thành pháp khí. Giết. Ngư Phúc khai nhận, kim tiền trong lòng là một điểm cũng không sợ. Phản chính tự mình vậy không chết được, chỉ cần Ngư Phúc kiếm có thể kéo dài cứng chắc, mài đều có thể mài chết đối phương. Lại là vụ, vụ, vụ kiếm mang hiện lên. Những thứ này cánh tay rất nhanh liền bị chặt rơi đầy đất. Chẳng qua xa xa kia từng tôn bạch ngọc quan âm, lại không ngừng cho thi cốt đàn tái tạo huyết đủ. Đừng phí cái này kình, cái này trăm khỏa xá lợi trong, khoảng chừng 66 vạn năm khí huyết, tuổi thọ, coi như để ngươi chặt 10 năm cũng hao tổn không hết. Này xá lợi sát suất lớn chỉ chính là xa xa bạch ngọc quan âm tượng. Chỉ là không biết thi cốt đàn vì sao muốn bắt bọn nó xưng là xá lợi. Mà nghe nói như thế, kim tiền đống chốc gặp khó khăn. Nếu như đối phương nói là sự thật, như vậy chính mình vừa nãy sách lược thì biến không thể được. Nếu như này tượng quan âm năng lực đột nhiên tất cả đều anh tặng, kia thì tốt biết bao. Kim tiền thở dài, lẩm bẩm một câu. Bất quá, một giây sau, một tia linh quang theo kim tiền trong đầu hiện lên. Đúng a, ta còn có thể như vậy. Trong nháy mắt tình chuyển nhiều mây, kim tiền nét mặt biến đây nam hoang này âm tình bất định thời tiết nhanh hơn. Các minh đệ, các đại lão, hết thứ ba số liệu tốt có thể lên thử nghiệm rồi, cầu các vị mấy ngày nay đừng quên truy cảng cho cái theo đọc sách mới, thật sự vô cùng cần muốn sự ủng hộ của mọi người. Quý tạ, quý tạ, quý tạ. Chương 37, phổ độ hiền sư chết. Chương 37, phổ độ hiền sư chết. Tạm thời từ bỏ cùng thi cốt đàn đối kháng chính diện, vì hồng lương ngọc màng nhĩ bị đâm xuyên nguyên nhân, kim thiền chỉ có thể hướng phía nàng đại khái khoa tay ra tay thế. Mặc dù không phải như vậy chuyên nghiệp, nhưng cũng may hồng lương ngọc thấu hoặc có thể xem hiểu. Cứ như vậy, hai người một trái một phải, kim tiền hướng phía kia từng tòa bạch ngọc quan âm chạy tới, mà hồng lương ngọc thì phụ trách tiếp tục giả vờ tiến công. Thừa dịp sức chú ý của đối phương bị hồng lương ngọc tạm thời hấp dẫn lấy, kim tiền thì giơ cao lên ngư phúc kiếm đứng ở đống này bạch ngọc quan âm trước. Hừ, ngươi cho rằng bằng một cái trung nguyên tuyệt binh có thể hủy xá lợi của ta sao? Thi cốt đàn khinh thường lạnh hừ một tiếng, tựa hồ đối với kim tiền cách làm khịt mũi coi thường. Ha ha, ta là muốn hủy nó, nhưng dùng còn không phải thế sao bụng con cá này kiếm? Kim tiền khoe miệng có hơi giơ lên, trong con ngươi lộ ra một đạo nắm chắc thắng lợi trong tay tinh quang. Mà trong miệng lời vừa nói dứt, nắm ở trong tay chuôi kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, nhắm ngay chính mình trái tim vị trí. Hai tay trong nháy mắt phát lực, lưỡi kiếm sắc bén liền trực tiếp đâm xuyên qua kim tiền trái tim. Cắn chặt hàm răng, đem chôn vào thân thể trong ngư phúc kiếm xoay đi một vòng. Phúc. Theo trái tim bị xoắn nát về sau, từng ngụm huyết thủy theo kim tiền vết thương cùng trong miệng phun ra, giống như kia trên núi cao thác nước một mạnh mẽ. Trong chớp mắt, 66 quả xá lợi liền bị xối toàn bộ. Mà giờ khắc này, huyết khoác quan âm đầu, nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm bạch ngọc quan âm tượng, tại dính đầy huyết thủy sau lại mang theo một tia quỷ dị. Ngươi đây là muốn làm gì? Không đúng, ngươi là nghĩ. Thi cốt đàn đột nhiên phản ứng lại, phẫn nộ hô lớn. Sau đó liền đem trên người toàn bộ huyết đục Phật khí, như là vãi đậu hướng phía kim tiền ném đi. Chẳng qua là khi này đẩy trời Phật khí còn không có bay đến kim tiền bên cạnh lúc, kia từng tòa bạch ngọc quan âm liền phát ra răng rắc tiếng vang, sau đó vỡ vụn đầy đất. Che khuất bầu trời xương máu thẳng bật lên, tất cả bầu trời cũng biến thành màu đỏ. Giờ khắc này, thi cốt đàn từ trên cao trong nháy mắt rơi xuống, như là đã trải qua động đất nhà cỏ một dạng, tại trấn công tử thổ địa bên trên té vỡ nát. Ha ha, quả nhiên hữu dụng. Kim tiền cười lớn nói, là ngày mới tới trấn công tử lúc, tự quán tôn này nhỏ rất nhiều bạch ngọc quan âm, chỉ là bởi vì ngâm kim tiền một sợi huyết liền bị căng cứng vỡ vụn. Lại thêm mấy ngày trước đây tại hoa gian lâu kiểm tra tuổi thọ, khí huyết lúc, tôn này to lớn bạch ngọc quan âm vậy xuất hiện một tia vết dạng. Theo hai chuyện này thượng kim tiền liền có thể chắc chắn, chỉ cần rót vào khí huyết, tuổi thọ vượt ra khỏi bạch ngọc quan âm gánh chịu cực hạn. Như vậy cái đồ chơi này là sẽ đổ. Tốt, 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 vì ta xá lợi, hiện tại cho dù Phật đến rồi cũng cứu không được ngươi. Theo thi cốt đàn ké chia 5 x 7, phổ độ hiển sư lại biến trở về trước đó cái đó bị lột ra từ thai bộ dáng. Mặc dù vì không có da mặt, nhìn không ra hắn giờ phút này phong phú nét mặt, nhưng chỉ là nghe thanh âm này thì có thể biết phổ độ hiển sư đã ở vào tại phẫn nộ đỉnh điểm. Chẳng qua, tất nhiên bạch ngọc quan âm đã toàn bộ bị hủy, như vậy đối với kim thiền mà nói, hiện tại phổ độ hiển sư cũng không có lớn như vậy uy hiếp. Thừa dịp ngư phúc kiếm vẫn như cũ cứng chắc không có héo rơi, kim thiền ngay cả lời lười nói liền trực tiếp rút kiếm xuống tới. mà đối mặt hướng mình đánh tới kim thiền. Chỉ thấy Phổ Độ Hiền Sư hai cái tay nhỏ trong nháy mắt giao nhau tại trước ngực, trong miệng mặc niệm lên nghe không hiểu phản ngữ. Mà kia 99 đối với người mới thi hải, thì theo mặt đất dâng lên chắn đường phía trước bên trên. Vô số bén nhọn xương cốt, thanh hôi nội tạng cùng đậm đặc huyết tương, bỗng chốc liền đem kim thiền bao vây tại bên trong. Thì này sao? Kim thiền cười lạnh một tiếng. Hiện tại những vật này đã không phải là pháp khí, nhiều nhất cũng liền chỉ là một đống thịt nhão mà thôi. Trừ ra năng lực cản đường bên ngoài, dường như không có nửa điểm tác dụng, căn bản đối với mình không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Không thích hợp. Đột nhiên, Kim Thiền dường như đã nhận ra khác thường. Trong lòng thầm nghĩ Phổ Độ Hiền Sư hẳn là sẽ không như thế ngu mới đúng. Lẽ nào hắn là đang cố làm ra vẻ? Mặc dù Kim Thiền lập tức hồi phục thần trí, nhưng lại trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát này thi hải làm thành huyết đục lồng giam. Mà cùng lúc đó, Phổ Độ Hiền Sư thì thừa dịp Kim Thiền bị nhốt trong khoảng thời gian này, sớm đã lặng lẽ yên lặng chạy trốn tới trấn công tử bên ngoài. Tốt một cái trường sinh bất diệt, khí huyết này, tuổi thọ cư nhiên như thế thịnh vượng. Phải biết kia 66 tọa bạch ngọc quan âm, chí ít còn có thể chứa được 40 vạn năm tuổi thọ. Hừ, chẳng qua chỉ cần chờ bản phận hoàn thành tam thân cái nhục ngày hôm nay nhất định gấp bội hoàn trả. Phổ Độ Hiền Sư một bên cười gần cái kia xấu xí không ra mặt, một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Chẳng qua tại hắn chạy trốn con đường phía trước, Hồng Lương Ngọc cầm trường đao đột nhiên xuất hiện. Sắc bén dường như mũi tên ánh mắt, mang theo nồng nặc sát ý bạch gia quân, ám tự doanh, 36 tên huynh đệ thủ là lúc cái kia báo. Ngươi muốn làm sao? Ta thế nhưng Phổ Độ Hiền Sư, ngươi cho bản Phật cút xa một chút, nếu không bản Phật cái này thu lại ngươi toàn bộ tuổi thọ. Phổ Độ Hiền Sư vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, làm bộ nói. Nhưng lúc này Hồng Lương Ngọc căn bản không hề bị lay động, trong mắt của nàng chỉ có tự tay báo thủ chuyện này. Ngươi không nghe được sao? Bản Hiền Sư để ngươi cút đi a. Nhìn đối phương một bên thanh trường đao tại ống tay áo ma sát, một bên hướng chính mình đi tới. Phổ Độ Hiền Sư luôn cuống. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chính mình tung hoành Nam Hoang 13 năm khi nào chật vật như vậy qua. Ngươi chỉ cần thả ta đi, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, ngươi nhìn xem Phổ Độ quận trưởng sự thế nào. Trừ ra cái này, ta lại ban thưởng ngươi Bồ Tát thân, chỉ cần ngươi vui lòng thả ta, dù là ta cùng với ngươi cùng hưởng này Nam Hoang đều được. Hồng Lương Ngọc vẫn như cũ không hề bị lay động. Trung Nguyên, ta biết ngươi là người Trung Nguyên, ta có thể thả ngươi hồi Trung Nguyên, còn có thể nhường Đường Vương an bài cho ngươi chức quan. Lão gia hỏa kia khẳng định hội bán ta một cái chút tình mọn, điểm ấy ngươi yên tâm. Phổ Độ Hiền Sư cơ hai tay từng bước lui về sau đi, thì ngay cả giọng nói chuyện cũng biến tựa như hài đồng đang cầu xin tha đồng dạng. Ta lại nghe không được, ngươi đang lại nhải cái gì a? Tại khoảng cách Phổ Độ Hiền Sư không đến ba bước lúc, Hồng Lương Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Sau đó vậy không cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp giơ cao lên trường đao hướng phía cái cổ chặt xuống dưới. Mà lúc này, trấn công tử trong nốt kim thiền thi hải đột nhiên thì mất đi khống chế, biến thành một bãi cốt nhục huyết thủy vẩy hướng về phía mặt đất. Vẫn là để tên kia chạy sao? Kim thiền nhíu mày, lần này đánh bại Phổ Độ Hiền Sư thuần túy là vì đối phương quá mức tự tin, không có đem bạch ngọc quan âm bảo vệ tốt. Nếu như lại có lần tiếp theo lời nói, chỉ sợ chỉ là kia to lớn thi cốt đàn có thể nhường kim thiền không có biện pháp. Coi như kim thiền tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì lúc, chỉ thấy xa xa Hồng Lương Ngọc sách Phổ Độ Hiền Sư đầu người hướng phía bên này đi tới. Đại nhân, Phổ Độ Hiền Sư đã bị ta giết, các minh đệ thủ, ta báo. Hồng Lương Ngọc đem người đầu tiện tay quăng ra. Tốt Kim Thiền mắt nhìn trên đất đầu người về sau, lại nhìn một chút Hồng Lương Ngọc, sau đó mới há miệng nói. Chúng ta lên đường đi, Tiểu Lạc Dương còn đang chờ ta đây. Nói xong, Kim Thiền liền xoay người, hướng phía thị trấn phía bắc đi đến. Mà phía sau Hồng Lương Ngọc, thì đứng lặng tại nguyên chỗ, hai cái đầu ngơ ngác chằm chằm vào phía trước, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Chỉ là lúc này ở phía sau lưng nàng bên trên, chậm rãi mọc ra một tấm hài đồng mặt. Mà gương mặt này, không có da mặt. Cảm tạ, thiên hạ có bảo đại lao hai tấm vé tháng. Cảm tạ, bùi hạ thấp thời gian vậy đại lão một tấm vé tháng. Chương 38, sát dụ. Chương 38, sát dụ. Được rồi, đại nhân. Vì đưa lưng về phía Kim Thiền, tấm kia không có da mặt đi đi nhìn miệng nhỏ, dùng đến giọng Hồng Lương Ngọc thế nàng nói. Nhưng hình như lại phát hiện làm như vậy không nhiều phù hợp, liền vội vàng theo xương sườn bên cạnh mọc ra hai cái tay nhỏ che tại trước miệng. Không có mí mắt che đậy tiểu trong mắt tư lưu chuyển, tựa hồ là đang kế hoạch cái gì. Mà phía trước Kim Thiền thì tự mình đi tới, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, thở dài. Tại mười mấy phút trước, trấn công tử bên ngoài nhất đao chạm hạ Phổ Độ Hiền Sư đầu sau, Hồng Lương Ngọc liền từ trong ngực lấy ra ám tự doanh chuyên thuộc Hắc Long kiếm kỳ cắm trên mặt đất. Các minh đệ, ta báo thủ cho các ngươi. Nắm lên bên chân viên kia đấm máu đầu trưng bày tại kiếm kỳ phía trước, Hồng Lương Ngọc hai tay thập chỉ đàn sen nắm thành quyền hình, sau đó quỳ trên mặt đất là huynh đệ đã chết nhóm tiễn biệt. Mấy phút đồng hồ sau, ngay tại Hồng Lương Ngọc đứng dậy chuẩn bị trở về trấn công tử lúc, đông 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 chỉ thấy Phổ Độ Hiền Sư cố kia thấp bé thi thể không đầu, thế mà cùng trái tim giống nhau yếu ớt sợ bắt đầu chuyển động. Thi thể một tấm co rụt lại, theo chỗ cổ tuôn ra một đống hư thối cục thịt. Cùng Trung Nguyên khác nhau. Nam Hoang địa tà, này 13 năm trong Hồng Lương Ngọc thấy qua quá nhiều chuyện quỷ dị. Rút lần nữa ra trường đao, Hồng Lương Ngọc nín thở thận trọng hướng phía thi thể chậm rãi đi đến. Tại khoảng cách chỉ có một bước thời điểm, Hồng Lương Ngọc lần nữa vung ra một đao, trực tiếp đem thi thể từ trên xuống dưới chặt thành hai đoạn. Đây là vật gì? Nhìn không có nội tạng, xương cốt trong thi thể, thế mà nằm ngửa một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ngay cả cuống rốn đều không có cắt đứt từ anh. Hồng Lương Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân rét run, một tia mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Mặc dù không biết này tử anh có phải hay không Phổ Độ Hiền Sư bản thể, nhưng nắm nhìn ám tự doanh trạm thảo trừ căn lý niệm, Chỉ thấy Hồng Lương Ngọc hai tay nắm ở chuôi đao, thân đao hướng xuống mũi đao đối với Tử Anh. Bản Phật đi qua thân ở nhưng bị ngươi nữ nhân này hủy. Tử Anh đột nhiên mở ra hai mắt, mặc dù miệng không nhúc nhích, nhưng âm thanh lại tỏ vô cùng. Giết! Hồng Lương Ngọc hét lớn một tiếng vì chính mình động viên. Trên tay trường đao hung hăng hướng trên mặt đất Tử Anh đâm tới. Chẳng qua là khi mũi đao vừa dứt ở dưới một cái mắt, nay Tử Anh liền tựa như một cái bén nhạy trường xà, kéo lấy cuốn rốn theo thân đao hướng lên nhanh chóng bỏ đi. Bò qua cổ tay, cánh tay, cái cổ, cuối cùng thế mà đống chốc chui vào Hồng Lương Ngọc trong miệng. Mẹ Hồng Lương Ngọc trong nháy mắt cảm thấy ngực một hồi quặn đau, thật giống như lục phủ ngũ tạng bị xé rách đồng dạng. Vội vàng thanh trường đao ném qua một bên, đưa tay hướng phía cuống họng chụp tới. Nhưng lúc này Tử Anh sớm đã đem Hồng Lương Ngọc nội tạng ăn không còn một mảnh. Sau đó thay thế những thứ này nội tạng, để cho mình đã trở thành Hồng Lương Ngọc trong thân thể một bộ phận. Cảm nhận được cơ thể truyền đến khác thường cùng dần dần mơ hồ ý thức. Thân làm quân nhân, Hồng Lương Ngọc rất nhanh liền đoán được cái khoảng. Không chút do dự nghi, dùng đến còn sót lại ý thức, Hồng Lương Ngọc khống chế tạm thời coi như thuộc tại thân thể chính mình, cầm lấy trường đao thì hướng phía cổ bước qua. Chỉ là chôi đao này cuối cùng vẫn rơi vào trên mặt đất. Tự sát. Bản Phật làm sao có khả năng để ngươi toàn nguyện? Hồng Lương Ngọc đột nhiên mở miệng, giọng nói khinh thường nói. Và nó, lần này ngay cả quá khứ thân cũng bị mất, này tam thân chỉ sợ là không có cơ hội hoàn thành. Chiếm cứ Hồng Lương Ngọc thân thể Phổ Độ Hiền Sư, nhìn xem trên mặt đất bị chia làm hai mảnh thi thể, trong đôi mắt còn kém phun ra lửa. Không đúng, không đúng, nhục thân còn không có hư thối, nếu như bây giờ năng lực cắt lấy Trường Sinh Bất Diệt tiểu tử kia một miếng thịt, bản Phật đi qua thân có thể tái tạo. Nghĩ đến đây, Phổ Độ Hiền Sư kích động tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Thế là, Phổ Độ Hiền Sư đang suy tư một lúc lâu sau, cũng không có lựa chọn về đến Phổ Độ giáo, mà là quay người quay trở về trấn công tử. Thời gian lại lần nữa về đến trấn công tử. Lúc này Phổ Độ Hiền Sư theo sát tại Kim Tiền phía sau đi tới, trong đầu lại đang một mực tự hỏi làm như thế nào độc thủ. Tiểu tử này mặc dù không có thủ đoạn gì, nhưng bụng con cá này kiếm cũng đã nhận hắn làm chủ, tuyệt không thể dùng sức mạnh. Mắt nhìn Kim Tiền bên hông ngư phúc kiếm, đã không có thần thông, Phổ Độ Hiền Sư chỉ có thể bỏ đi mạnh mẽ bắt lấy ý nghĩ này. Chẳng qua thân thể này dường như có chút tư sắc, đã dùng cương ép không được, không bằng hy sinh hạ nhan sắc nghĩ biện pháp lừa gạt một khối cứu cấp, đây cũng không phải là không được. Nắm tay nắm Hồng Lương Ngọc độ ngực bên trên sóc sóc, Phổ Độ Hiền Sư nghĩ ra một cái tự nhận là còn biện pháp không tệ. Đại nhân. Nghe được Hồng Lương Ngọc đang gọi mình, Kim Thiền liền dừng bước hướng về sau nhìn lại. Chỉ là này quay người lại, một bộ non mềm thân thể mềm mại liền trực tiếp đánh tới, hai đoàn mềm hồ hồ thứ gì đó trực tiếp dán tại trên người mình. Lương Ngọc ngươi làm sao vậy? Kim Thiền vội vàng đỡ lấy Hồng Lương Ngọc hai vai, không khỏi nhíu mày. Đại nhân, ta lạnh quá, ta vừa nãy hình như bị Phổ Độ Hiền Sư đả thương nội tạng. Vụ trộm cắn nát đầu lưỡi cưỡng ép ho khan ra mấy giọt máu. Phổ Độ Hiền Sư thuận thế khẽ đảo, thì hướng phía Kim Thiền trong ngực nằm đi. Này tình huống thế nào? Kim Thiền theo bản năng hướng rút lui một bước, nhưng không có đứng vững, Phổ Độ Hiền Sư trực tiếp ném xuống đất. Đau quá, tiểu tử này không hiểu được cái gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Ta nhìn xem thân thể này ngược lại là rất có mấy phần tư sắc a. Phổ Độ Hiền Sư trong lòng thầm mắng, thậm chí còn đang nghĩ Kim Thiền sẽ không thích nữ nhân đi. Đại nhân, ta bị thương, không có thể hay không mau cứu ta? Lại nhẫn tâm cắn một cái đầu lưỡi, Phổ Độ Hiền Sư giả vờ giả vịt nôn dậy rồi huyết tới. Chỉ là hắn hiện tại đã không còn là trước đó chính mình, nay cắn một cái xuống dưới, đau Phổ Độ Hiền Sư toàn thân phát run. Bị thương. Đáng tiếc công tử này chấn người đều bị cái đó con chó đẻ giết hết, nay trong thời gian ngắn vậy tìm không thấy lang trung a. Ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Kim Thiền mặt hốt hoảng ngay cả bố đầu, tại nói xong câu đó về sau, thì ném Phổ Độ Thiền Sư hướng phía trong trấn chạy tới. Uy, ngươi đừng đi a, cho khối thịt không được sao? Phiền toái như vậy làm gì a? Nhìn Kim Thiền càng ngày càng xa bóng lưng, Phổ Độ Hiền Sư gấp thẳng dậm chân. Cứ như vậy qua chừng nửa canh giờ, Kim Thiền ôm bao lớn bao nhỏ thứ gì đó quay về. An đi, mặc dù không bằng làng trung, nhưng ta vậy hiểu sơ y thuật, cứu cái gấp vẫn là có thể. Nói xong, Kim Thiền liền đem trong ngực gói thuốc trực tiếp ném vào Phổ Độ Hiền Sư trước người. Đại nhân, chúng ta làm gì phiền toái như vậy đâu? Phổ Độ Hiền Sư nhìn trước mắt chồng chất như núi nhỏ gói thuốc, thật không biết mình hiện tại này trở thành phàm người thân thể, bắt bọn nó toàn bộ ăn về sau, còn có cơ hội hay không tiếp tục sống. Không phiền phức, không phiền phức, nhanh ăn đi. Kim Thiền nói xong liền trực tiếp đẩy ra Phổ Độ Hiền Sư miệng nhỏ, một tay xoa cằm, một tay cầm lên một đống không biết tên bột phấn thì hướng phía trong miệng mạnh rót. Vậy mặc kệ đối phương đau khổ cầu xin tha thứ, nhìn xem bộ dạng này có phải không đem những này dược cho ăn xong, Kim Thiền thì không có ý định dừng tay. Các vị đại ca, câu cái theo đọc chương 39, núi xanh nước biết bảo tháp hiển sư chương 39, núi xanh nước biết bảo tháp hiển sư, nếu không phải ngư phúc kiếm suy sụp, ta trực tiếp một kiếm đâm chết ngươi, còn cần phí này phiền phức kỉnh. Kim Thiền trên mặt cười hì hì, trong lòng lại đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. Về phần Kim Thiền là làm sao mà biết được, thì là bởi vì Hồng Lương Ngọc màng nhĩ đã sớm bị đâm xuyên, một cái kẻ điếc căn bản không thể nào làm được nói chuyện tự nhiên. Lại thêm Tần Quốc quân nhân tại hiểu rõ Kim Thiền là vương thất về sau, tuyệt không có khả năng vô lễ như thế. Đừng nói là bị thương tổn tới nội tạng, liền xem như bị chém dụng tứ chi, đào đi mũi lưỡi khẩu mắt, cũng sẽ không lộ ra phần này mềm mại làm ra vẻ tiểu nữ nhân tư thế. Bất quá, Kim Thiền lúc này trong lòng cũng không chắc chắn. Vì ngư phúc kiếm lại biến trở về sát vụn, trước mắt này hư hư thực thực Phổ Độ Hiền Sư người, hiện tại còn lưu có bao nhiêu thủ đoạn chính mình cũng không biết. Cho dù muốn động thủ, vậy phải bảo đảm không có sơ hở nào mới được. Theo thêm một chút tiểu liệu thuốc bột, lần lượt rót vào đối phương trong miệng sau. Chỉ thấy Phổ Độ Hiền Sư sắc mặt dần dần trắng bệnh, ánh mắt vậy bắt đầu trở nên có chút mê ly. thậm chí tứ chi cũng không đủ sức xuống dưới rủ xuống. Đi chết đi. Đột nhiên, Kim Thiển từ bên hông rút ra ngư phúc, sau đó không có do dự chốc lát, trực tiếp huy kiếm chặt xuống Hồng Lương ngọc đầu. Trong chớp nhoáng này phát sinh thái sắp rồi. Phổ Độ Hiền Sư thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Đầu cô linh lợi cút rơi trên mặt đất. Chỉ thấy một cái lớn chừng bàn tay tự anh, theo chỗ rạch mổ rơi ra. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi. Phổ Độ Hiền Sư vậy không ngờ rằng, Kim Thiển thế mà lại đối người một nhà như thế nhẫn tâm, nói giết thì giết, thậm chí cũng không nghĩ tới muốn ép mình giao ra Hồng Lương ngọc cơ thể. Chỉ cần không giết ta cái gì đều có thể cho ngươi. Phổ Độ Hiền Sư lập lại chiêu cũ, một bên hướng phía Kim Thiển cầu xin tha thứ, một bên thì là tìm cơ hội, chuẩn bị tùy thời chiếm cứ Kim Thiển cơ thể. Mặc dù như vậy hội lãng phí trường sinh bất diệt, chẳng qua cũng hầu như đây biến mất khỏi thế giới này muốn tốt hơn nhiều. Hừ. Kim Thiển lạnh hừ một tiếng, trực tiếp giơ chân lên thì hướng trên mặt đất Tử Anh dẫm đi. Cũng là trong chớp nhoáng này, Tử Anh cùng trước đó một dạng, dựa vào cái kia linh xảo thân hình, theo Kim Thiển chân thì hướng phía trên mặt bỏ đi. Ngoá, sao không há mồm? Làm leo đến trên mặt lúc, Tử Anh tức giận dậm chân. Chỉ thấy Kim Thiển đôi môi đóng chặt, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ngay trong nháy mắt này mà hốt, Kim Thiển trực tiếp một tay lấy hắn nắm ở trong tay. "Đừng, có chuyện nói rõ ràng." Phổ Độ Hiền Sư cơ tay nhỏ nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Kim Thiển dùng sức sở, đoạn mất hắn hy vọng cuối cùng. Cứ như vậy, tung hành Nam Hoang 13 năm Phổ Độ Hiền Sư bị một cái tát trực tiếp bóp chết rồi. Đem cái chết anh tiện tay ném trên mặt đất. Kim Thiển mắt nhìn Hồng Lương Ngọc viên kia lẻ loi trơ trọi mắt vẫn mở đầu lâu về sau, bất đắc dĩ thở dài. Nói thật, cho dù Hồng Lương Ngọc mới vừa rồi không có bị Phổ Độ Hiền Sư thân trên, Kim Thiển chỉ sợ cũng khó lưu nàng một mạng. Rốt cuộc trường sinh bất diệt chuyện này liên quan đến thật sự là quá lớn. Thêm một người hiểu rõ, chính mình liền nhiều một phần nguy hiểm. Đào Hoa Nguyên Bi kịch tuyệt không thể lần nữa tái diễn. Mà lúc này, Nam Hoang cảnh nội, trong khoảng cách nguyên biên cảnh ước chừng vài trăm dặm chỗ, một tòa thánh khiết trang nghiêm trong Phật đường. Đông, 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 một ngư gõ âm thanh đột nhiên gián đoạn. Một vị tướng mạo thanh tú đến không phân rõ nam nữ người, đột nhiên nhíu mày lại nga quay người hướng phía Phật đường nhìn ra ngoài. Mái tóc dài của nàng mềm mại địa rủ xuống ở đầu vai, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, cùng trên người màu trắng một mạc y phục qua lại làm nổi bật, trong lúc vô hình thêm mấy phần phiêu dật xuất trần khí chất. Mặc dù trần trụi hai chân, nhưng trên đất bụi đất lại một tia vậy dính không đến nàng kia khiết trắng như ngọc trên da thịt. Hiền sư đại nhân, làm sao vậy? Bên cạnh Thành Tín Tín Đồ chắp tay trước ngực, cúi đầu cung kính mà hỏi. Quá khứ Phật chết rồi. Được xưng là hiền sư người, thanh âm của nàng như là khe núi thanh tuyển chảy xuôi, ôn hòa mà thanh nhã, môi nói ra một chữ đến, giống như là đang hát đồng dạng. Cái gì? Ngài đi qua thân ở nhưng chết rồi. Tín Đồ giật mình. Thân làm hiền sư đi qua thân, vốn hẳn nên cao cao tại thượng, đồng thọ cùng trời đất, làm sao có khả năng nói chết thì chết? Cho ta triệu tập thập bát A La đại Bồ Tát, để bọn hắn đi Phổ Độ quận một chuyến, cho ta đem người này mang về. Hiền sư chịu đựng tức giận, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, trên không trung vẽ ra một bức Kim Thiển chân dung. Chẳng qua lại nghĩ đến nghĩ về sau, liền nặng mới mở miệng nói: "Dung ơi, người này đối với ta cực kỳ trọng yếu, mặc dù nhất định phải mang về, nhưng giọng nói cùng thái độ khách khí chút ít, bạn không thể chọc giận hắn, nếu có thể tận lực thỏa mãn hắn mọi yêu cầu." Mặc dù quá khứ thân bị hủy, cái này khiến Hiền sư hận không thể trực tiếp giết Kim Thiển, nhưng vì trong lòng đại sự, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Tuân mệnh. Tín Đồ nói xong liền chuẩn bị thối lui, vì nàng vậy đã nhìn ra, hiền sư mặc dù mặt ngoài hào không gợn sóng, nhưng nội tâm cũng đã lên sát ý chờ một chút, Đường thái tử vậy có khả năng ngay tại Phổ Độ quận, cho ta cùng mang về. Còn có, nhường cái khác ba quận trưởng sự lại cho ta tìm đến ba vạn cái tử anh, quá khứ Phật tuyệt không thể cứ như vậy chống chỗ xuống dưới. Hiền sư sau khi phân phó xong, liền tại chỗ ngồi xuống, tiếp tục gõ lên trong tay một ngư. Tuân mệnh. Phật đường bên ngoài, không giống với Phổ Độ quận sông núi vần quanh, độc trùng khắp nơi trên đất, chỉ thấy nơi này là mênh mông vô bờ bao la bình nguyên. Xanh đồng cỏ cùng hoa tươi đâu đâu cũng thấy. Một tòa cự đại màu trắng Phật điện trước, mấy chục vạn bạch tí tín đồ, Thành Tín nằm rạp xuống trên đồng cỏ, một bên dập đầu, một bên thấp giọng hô: "Phổ Độ Hiền sư, xin mang chúng ta vãng sinh cực lạc, về đến chân công tử." Lúc này Kim Thiển chính ngồi dưới đất, hắn cũng không có gấp đi tìm Tiểu Lạc Dương, mà là phát ra ngốc không biết suy nghĩ cái gì. Phổ Độ Hiền sư cứ như vậy bị ta giết. Kim Thiển tự lẩm bẩm. Mặc dù Phổ Độ Hiền sư là có chút thủ đoạn, nhưng Kim Thiển lại cảm thấy chỉ bằng loại này bản sự, còn chưa đủ vì thống trị Nam Hoang, cũng không đủ tại lúc mới bắt đầu nhất có thể vây khốn 10 vạn đường quân. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Tất nhiên không nghĩ ra, vậy trước tiên hướng phía trước đi. Kim Thiển tại chôn Hồng Lương Ngọc về sau, liền đứng dậy hướng phía trấn công tử đi ra ngoài. Hướng bắc trên đường, cách mỗi 100 mét, liền sẽ có Tiểu Lạc Dương cho Kim Thiển lưu lại ký hiệu. Theo ký hiệu, Kim Thiển đi ước chừng mấy chục dặm. Kỳ quái, tiểu nha đầu này làm sao còn tại đi lên phía trước? Nhìn tiếp tục hướng phía trước ký hiệu, Kim Thiển có chút buồn bực. Theo lý mà nói, Lạc Dương tiểu nha đầu kia nên vô cùng nghe mình mới đúng. Tất nhiên nhường nàng tại 20 dặm ngoại địa phương chờ mình, thì không để ý đến vô duyên vô cớ đi xa như vậy mới đúng. Với lại chỉ dựa vào Tiểu Lạc Dương kia nhỏ gầy thân thể, cũng không có thể lực có thể chống đỡ nàng đi tiếp. Mang theo hoài nghi, Kim Thiển tăng nhanh nhịp chân tiếp tục hướng phía trước. Mãi đến khi sắc trời biến thành đen, tại một chỗ to lớn dưới cây liễu mới gặp được Tiểu Lạc Dương. Chỉ là, lúc này Tiểu Lạc Dương cũng không phải là một người. Chỉ thấy dưới cây liễu đã nhanh muốn đốt sạch đống lửa trước. Một vị nhìn lên tới hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp, đem Tiểu Lạc Dương kéo. Hai người tựa hồ cũng buồn ngủ. Thế mà cứ như vậy gắn bó cùng nhau, ngủ thiết đi. Cảm tạ, tinh thần băng ti à, bóng mở sư tỷ ở đâu ném nguyện phiếu chương 40, Ngư Phúc lai lịch hôm nay quỷ cầu theo đọc chương 40, Ngư Phúc lai lịch hôm nay quỷ cầu theo đọc Tiểu Lạc Dương tại nữ tử trong ngực ngủ rất quen, cái miệng nho nhỏ một tấm khép lại tại nhẹ nhàng hô hấp đồng thời, vẫn không quên đem đầu hướng phía nữ tử ngực cọ một cọ. Lẽ nào là gặp phải người quen? Kim Thiền sờ lên đầu, mà dưới chân nhịp chân vậy dần dần phóng rất nhẹ, tựa hồ là không nghĩ đánh thức đang ngủ say hai người. Chẳng qua liền xem như vậy, làm Kim Thiền tới gần đống lửa trước không đến 10 bước lúc. Nữ tử hay là đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó trực tiếp cầm lấy bên người bội kiếm, dùng cơ thể chắn Tiểu Lạc Dương phía trước. Một cái màu vàng kim dây lụa lấy mái tóc buộc thành đơn đuôi ngựa hình, mang theo một cỗ khó mà ngăn cản khí khái hào hùng cùng mị lực. Người là ai? Nữ tử rút ra trường kiếm, mặc dù bày ra công kích tư thế, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh, trong ánh mắt không có chút nào hốt hoảng tâm trạng. Chỉ là nhường Kim Thiền cảm thấy kỳ quái là, nữ tử này trường kiếm trong tay tựa hồ là trung nguyên kiểu dáng, với lại dường như hay là Đường Quốc Vương thất chuyên dụng châu vân đường kiếm. Ngay cả trên chuôi kiếm cũng khảm mấy viên hy hữu bảo thạch, này tùy tiện một khóa chí ít thì giá trị vàng kim. Thậm chí vỏ kiếm đều là dùng hoàng kim chế tạo. Người là ai? Kim Thiền đồng dạng rút ra Ngư Phúc, chỉ là hiểu xỉu Ngư Phúc giờ phút này bèn bèn chỉ so với sắt vụn mạnh như vậy một chút, ngay cả trước đây tại trong tay Bạch Đào lúc cũng không bằng. Ngư Phúc kiếm, chuôi này tuyệt binh làm sao lại như vậy tại trong tay của ngươi? Nữ tử đột nhiên mở miệng, nguyên bản tĩnh như mặt nước phẳng lặng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đang nhìn đến Ngư Phúc sau thế mà xuất hiện một tia kinh ngạc. Kiếm của ta đương nhiên tại trên tay ta, có vấn đề sao? Mặc dù không biết trước mắt nữ tử này là muốn làm gì, nhưng mà Kim Thiền cũng không có bởi vì vừa mới đối phương che chở Tiểu Lạc Dương cử động mà phóng cảnh giác. Nói vậy, bụng con cá này chính là ta Đường Quốc Trấn Quốc chi bảo, làm sao có khả năng là ngươi thứ gì đó? Nữ tử cả giận nói. Nghe nói lời này, Kim Thiền lại tò mò lên, nữ tử này thế mà tự xưng là Đường Quốc người, chẳng lẽ lại là kia 10 vạn đường quân bên trong một thành viên? Nó hiện tại trong tay ta kia chính là ta thứ gì đó, cùng các ngươi Đường Quốc cũng không mảy may quan hệ. Kim Thiền trả lời. Nữ tử lời này kỳ thực cũng không sai. 9 kiện tuyệt binh, Trung Nguyên thất quốc nhân viên chỉ có một kiện, ngoài ra 2 kiện thì tại thiên tử trong tay. Mà Đại Tần tuyệt binh cũng không phải là bụng con cá này kiếm, mà là có chuyện khác hẳn. Về phần bụng con cá này kiếm là như thế nào đi vào Tần Quốc, này nói đến thì thoại dài ra, dù sao cùng làm thế đệ nhất phi tặc thoát không ra quan hệ. Đem nó trả lại cho ta, người này tên trộm. Nữ tử giận quát một tiếng, sau đó cầm kiếm thì hướng phía Kim Thiền vào tới. Mà Kim Thiền vậy không chịu thua kém, mặc dù Ngư Phúc biến thành sát vụ, nhưng mình khổ luyện Tần Quốc kiếm pháp cũng không phải ăn chay. Huống chi cho dù không có bất tử bất diệt bản lãnh này, Kim Thiền tố chất thân thể phóng trong quân đội vậy cũng đúng nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất. Đại ca, ngươi cùng tỷ đây là muốn làm gì? Dưới gốc cây bị hai người đánh thức Tiểu Lạc Dương, Xoa vẫn chưa hoàn toàn mở to hai mắt, mại thanh mại khi hướng phía hai người hỏi. Tiểu muội muội, ngươi biết này tên trộm? Nữ tử vung vẩy đến một nửa trường kiếm dừng lại, quay đầu hướng phía Tiểu Lạc Dương hỏi. Thông minh như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, thế mà lại biết nhau một tên trộm, nhìn tới Nam Hoang quả nhiên không thể so với Trung Nguyên, đối với quản giáo hải tử phương diện hay là thái thiếu hụt ý thức. Ừm, đại ca là ta trên thế giới này người thân nhất, tỷ ngươi không thể gây tổn thương cho hắn. Tiểu Lạc Dương nói xong liền nện bước chân ngắn nhỏ, lay động nhoáng một cái hướng phía Kim Thiền chạy tới. Tiểu nha đầu, ngươi cùng này con mụ điên là thế nào nhận thức? Làm sao còn gọi nàng tỷ tỷ? Kim Thiền xoa Tiểu Lạc Dương đầu, tò mò hỏi. Ba ngày đi đường lúc gặp phải, tỷ tỷ còn đã cứu ta một mạng đâu. Tiểu Lạc Dương hay là cùng trước đó một dạng, dường như vô cùng hưởng thụ Kim Thiền sờ đầu của mình. Tiểu muội muội khách khí, nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ sớm bị những tặc nhân kia giết chết. Nếu ta có thể thuận lợi về đến Đường Quốc, chắc chắn sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Nữ tử cũng đúng cái chú ý người, đối mặt chỉ tới bộ ngực mình Tiểu Lạc Dương, thế mà xoay người chắp tay hướng tạ. Về đến Đường Quốc, gia hỏa này quả nhiên là Đường Quốc người, làm không cẩn thận hay là vương thất. Chỉ là không bao giờ nghe Hồng Lương Ngọc nhắc tới, này 10 vạn đường quân bên trong trừ gia thái tử bên ngoài còn có cái khác vương thất nữ tính. Người tên là gì? Kim Thiền đột nhiên mở miệng hỏi. Liên quan gì tới ngươi, mau đưa Ngư Phúc đưa ta. Nữ tử vừa nhìn thấy Kim Thiền trong tay Ngư Phúc, lập tức lại khôi phục được trước đó kia khí thế hung hăng dáng vẻ. Thì liền trong tay Châu Vân Đường kiếm cũng chỉ hướng trước người. Tỷ tỷ, ngươi không thể thương tổn đại ca. Tiểu Lạc Dương còn nhỏ lá gan cũng không nhỏ, thế mà trực tiếp chắn mũi kiếm trước. Cho dù đối mặt mũi nhọn bức người Châu Vân Đường kiếm, vậy không có chút nào khiếp đảm ý nghĩa. Được rồi, hiện tại chẳng những trốn không thoát cái địa phương quỷ quái này, còn muốn bị người một nhà truy sát, bụng con cá này kiếm yêu là của người nào chính là của người đó đi. Nữ tử đột nhiên thở dài một hơi, như là mở nhìn giống nhau thế mà đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay nâng lên cái cằm vẻ mặt ưu sầu nhìn phía phương xa hát dạng. Bị người một nhà truy sát. Kim Thiền có chút không hiểu, không nói trước 10 vạn đường quân biến mất không thấy gì nữa việc này. Cho dù không có biến mất, đường quân làm sao có khả năng truy sát Đường Quốc vương thất người? Truy sát người là đường quân sao? Kim Thiền thăm dò tính mở miệng hỏi. Người rốt cục là ai? Chẳng những có Ngư Phúc kiếm, còn biết đường quân sự việc. Nữ tử có thể là trong lòng đối với vị lai đã tuyệt vọng đi, thế mà tại hỏi lại Kim Thiền đồng thời ngay cả đứng đều không có đứng lên, vẫn như cũ nâng cầm lên ngồi lặng lặng. Ta là Tần Quốc Bạch Gia Quân, ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Kim Thiền từ trong ngực lấy ra bạch đào cho lệnh bài của mình. Nếu như Hồng Lương Ngọc trước đó nói không sai lời nói, tại Nam Hoang nơi này, Bạch Gia Quân sớm đã cùng đường quân đã đạt thành liên minh. Bạch Gia Quân, ngươi là ám tự doanh? Đúng. Nhanh lên nói cho các ngươi biết người, Tư Mã Phi làm phản rồi hắn đã đầu phục Phổ Độ Hiền Sư. Nữ tử đột nhiên lại như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền đội vàng đứng lên nói. Phổ Độ Hiền Sư đã chết. Kim Thiền đột nhiên nói ra một cái tin tức nặng ký. Chết rồi. Điều đó không có khả năng. nữ tử căn bản không tin Kim Tiền lời nói. Này 13 năm tới trải nghiệm, nhường nàng tin tưởng vững chắc tại Nam Hoang nơi này, không ai có thể giết chết Phổ Độ Hiền Sư. Ngay tại lúc ban ngày, chết tại phía nam vài trăm dặm bên ngoài trấn công tử, ta giết. Kim Tiền thu hồi ngư phúc, mang theo Tiểu Lạc Dương đi tới bên đống lửa sưởi ấm. "Hừ, ngươi chẳng những là tên trộm, còn là lường gạt, không nói đến Phổ Độ Hiền Sư thủ đoạn thông thiên, với lại nàng chưa bao giờ rời khỏi Phật điện nửa bước, ngay cả bộ dáng của nàng cũng có rất ít người gặp qua, đúng, ngươi biết nàng dáng dấp ra sao sao?" Nữ tử cười khinh bị cười, dùng đến chế giễu bị mười phần ánh mắt liếc mắt Kim Tiền. "Không phải liền là cái tử thai nha, mặc dù ra sân lúc là một bức tượng điêu khắc." Kim Tiền hồi nói móc quá khứ. "Tử thai? Pho tượng? Ngươi đang nói gì đấy?" Phổ Độ Hiền Sư mặc dù nữ sinh nam tướng, thế nhưng là cái thực sự đại mỹ nữ. "Nữ nhân?" Lần này đến phiên Kim Tiền nghi ngờ, ba ngày lúc cùng mình cùng Hồng Lương Ngọc dây dưa ra hỏa, thấy thế nào vậy không phải nữ nhân a? Chẳng lẽ lại Nam Hoàng có hai cái Phổ Độ Hiền Sư? Thứ ba cầu các vị một cái theo đọc chương 41, Đại Đường Thái Tử lại là hôm nay quỷ cầu theo đọc chương 41, Đại Đường Thái Tử lại là hôm nay quỷ cầu theo đọc lẽ nào hôm nay cái đó Phổ Độ Hiền Sư là giả mạo. Kim Thiền nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy ý nghĩ này không nhiều hiện thực. Nam Hoang đất này, sẽ có người nào dám đi giả mạo Phổ Độ Hiền Sư? Với lại theo Hồng Lương Ngọc đám người thái độ, lại thêm cái đó Phổ Độ Hiền Sư dùng ra tay đoạn, thấy thế nào cũng không giống là giả mạo. Trong lúc nhất thời, Kim Thiền cũng không biết làm như thế nào đáp lời. "Hừ, Tần Quốc người thì yêu chém gió." Nữ tử chợt nhìn Kim Tiền một chút, sau đó theo tay cầm lên một cái bên người nhánh cây, nhàn chán đâm địa chơi. Người rốt cục là ai? Tại Đường Quân bên trong là địa vị gì? Kim Tiền mặc dù đoán được một hai, nhưng trong lòng luôn cảm thấy cái này giả thiết thực sự có chút quá lớn mật. Cho dù nhìn chung chung nguyên lịch sử, còn theo chưa từng xảy ra tình huống tương tự. "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Nữ tử nói xong liền về đến dưới gốc cây, dựa vào cây liễu thô to thân cây ngã đầu thì ngủ. "Tư Ma Phi, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhường buồn cô nương về đến Đường Quốc, bằng không, ta nhất định mang Tam Quân đạp phá Nam Hoàng, đem ngươi bắt tới nghiệp chướng nặng nề, lại chu ngươi cửu tộc." Mặc dù nữ tử đưa lưng về phía Kim Tiền cùng Tiểu Lạc Dương, với lại lầm bầm lầu bầu âm thanh cũng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Kim Tiền nghe thấy được. Nhìn tới nữ nhân này thân phận quả nhiên không thấp. Nguyên bản Kim Tiền còn muốn hỏi lại chút gì, nhưng mắt nhìn chân bên cạnh sớm đã hà hơi liên thiên Tiểu Lạc Dương, liền lại bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao cũng không kém cái này hội, không bằng và sáng mai lại nói. "Tiểu nha đầu, chúng ta vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, Kim Tiền liền cởi áo khoác của mình choàng tại trên người Tiểu Lạc Dương, sau đó lôi kéo đối phương tay nhỏ đi tới đống lửa bên kia ở trên mặt đất mà ngủ. Ngày thứ hai, phía đông sông núi bên trên, màu quýt đỏ ửng chậm rãi dâng lên. Nhìn xem bộ dạng này, hôm nay xác suất lớn sẽ là cái không tệ thời tiết tốt, vô cùng thích hợp đi đường. "Tiểu nha đầu cái kia rời giường." Kim Thiền vỗ vỗ Tiểu Lạc Dương mặt, đánh thức cái này còn đang trong giấc mộng tiểu gia hỏa. "Trời đã sáng." Tiểu Lạc Dương mở to mắt, mơ mơ màng màng hỏi. "Ừm, kêu lên ngươi vị đại tỷ tỷ này, chúng ta bây giờ xuất phát." Kim Thiền tối hôm qua suy nghĩ một đêm về sau, hay là quyết định tạm thời trước mang lên nữ nhân này cùng nhau đi đường. Rốt cuộc có chút vấn đề hay là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Về phần phía sau hội sẽ không tiếp tục lưu nàng lại, vậy liền là chuyện khác. "Ta cũng không nói muốn cùng ngươi này tên trộn cùng một chỗ." Nữ tử mặc dù đưa lưng về phía hai người, nhưng kỳ thật sớm cũng sớm đã tỉnh rồi, chỉ là bây giờ bên cạnh không có thái giám hầu hạ, thật lâu không muốn đứng dậy mà thôi. "Tiểu muội muội, nếu có duyên điểm chúng ta Đường Quốc còn gặp lại, đến lúc đó tỷ tỷ nhất định thật tốt báo đáp ngươi." Nữ tử cầm lấy bên người Châu Vân Đường kiếm, vuốt vuốt Tiểu Lạc Dương gò má về sau, liền cưỡi lên ngựa lưng hướng về phía tây phương hướng chạy như bay. Kỳ quái, Trung Nguyên tại Bắc nàng lại vẫn cứ hướng tây. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu về sau, Kim Thiền liền dẫn Tiểu Lạc Dương hai người tiếp tục một đường hướng bắc. Phổ Độ bận đường thật không tốt đi, không phải rừng cây chính là sông núi, ngẫu nhiên còn có thể gặp phải độc trùng mãnh thú. Muốn gặp mặt đến một cái cùng loại trấn công từ chỗ, đúng là khan hiếm có gặp. Cứ thế mà đi hẹn mấy canh giờ sau, hai người tới bên cạnh một dòng sông nhỏ dừng lại nghỉ ngơi. Trong lúc đó Kim Tiền còn xuống sông bắt mấy đầu màu mỡ cá trắng cỏ, là hai người cơm trưa. Mặc dù Kim Tiền có thể không ăn không uống, nhưng Tiểu Lạc Dương lại chỉ là nhục thể phàm thai. Với lại này thân thể nhỏ cốt, thấy thế nào cũng không giống như là 14 tuổi, đoán chừng tại Nưu Gia thôn lúc không ít bị ngược đãi. Đột nhiên, ngay tại hai người ăn chính hương lúc, ầm, ầm, ầm. Ngựa giẫm đạp mặt đất âm thanh, theo bên ngoài một dặm truyền đến. Nghe thanh âm dường như có khoảng mấy chục người. Với lại ngựa chạy trốn tốc độ rất nhanh, trong đó còn có hò hét cùng gào thét tiếng kêu. Chỉ là bởi vì tạp âm quá nhiều, những người này nói chuyện nội dung Kim Thiền nghe không được rõ ràng lắm. Tựa như là hướng phía bên này. Sờ lên trên lưng vẫn như cũ hề vải suy sụp ngư phúc. Kim Thiền quả quyết tới tắt đống lửa phá hủy hiện trường, sau đó kéo Tiểu Lạc Dương thì chui vào một bên trong rừng cây. Xa xa ngựa âm thanh càng ngày càng gần. "Các ngươi những thứ này phản đồ, ta là Đại Đường Thái tử, các ngươi đây là nghị phạm thượng sao?" "Ha ha, Thái tử. Tại Nam Hoang đất này Phổ Độ Hiền Sư thứ nhất, Tư Mã tướng quân thứ hai, Thái tử là cái thá gì? Ta nhìn xem ngay cả ven đường tức chó cũng không bằng." Ngoài trăm thước, chỉ thấy đêm qua nữ tử kia ra sức co rúm roi ngựa, cố gắng muốn cho dưới khố bảo mã chạy nhanh điểm. Chỉ là không biết một nữ nhân tại sao lại tự xưng là thái tử, mà tại sau lưng nàng, mười mấy cái người mặc đường quốc thiết giáp, tay cầm đao kiếm qua binh, ống tay áo đeo theo đại đường hoàng phượng khăn các nam nhân, một bên theo đuổi không bỏ, một bên chửi ầm lên. "Là tỷ tỷ." Tiểu Lạc Dương vậy nhận ra trên lưng ngựa nữ tử, lôi kéo Kim Thiền góc áo nhỏ giọng nói. "Xuyệt, chớ có lên tiếng." Kim Thiền vội vàng đem ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đặt tại Tiểu Lạc Dương trên môi. Trước mặc kệ ngư phúc có phải cứng chắc, hai người cũng chỉ là gặp mặt một lần, căn bản là không đáng mạo hiểm cứu rút. Ừm. Tiểu Lạc Dương ngược lại cũng hiểu chuyện, vội vàng dùng hai tay che miệng lại. Mặc dù nàng đối với vị tỷ tỷ này ấn tượng không tệ, nhưng kim tiền lại quan trọng hơn. Lúc này bờ sông nhỏ, nữ tử dưới khố mã, bởi vì một cái sơ sẩy thế mà té gây đuổi ngựa, mà chính nàng vậy ném xuống đất, dường như còn đem chân chật khớp rồi. Ha ha, ngươi lại chạy a? Đại đường thái tử, ta thế mà trước mấy thiên tài biết, này thái tử nguyên lai là nữ nhân. Đội trưởng, ta nhìn xem này nương môn tư sắc cũng không tệ, không bằng giao cho tư mã tướng quân trước, chúng ta mấy ca trước. Trong đó một vị sĩ đủ không tự chủ lẻ lưỡi, liếm liếm cái kia khô nước mở môi dày, dùng đến tham lam háo sắc ánh mắt, chằm chằm vào nữ tử cơ thể nhìn lại. Này được xưng là đội trưởng nam nhân, cúi đầu xuống đột nhiên lộ vẻ do dự. Mặc dù tư mã tướng quân mang lấy bọn hắn những người này làm phản, đầu phục phổ độ hiền sư, có thể đời này cũng sẽ không về đến Trung Nguyên. Nhưng mà dù nói thế nào, trước mắt nữ nhân này cũng là bọn hắn hiệu chung vài chục năm đại đường thái tử. Bất quá nói đi thì nói lại, từ bị nhốt nam hoang về sau, bọn hắn dường như thì không có gặp qua nữ nhân, đã sớm nghẹn không đi nổi. Các minh đệ, hôm nay việc này cũng cho ta vô dụng đến trong bụng đi, sau khi trở về ai cũng không thể trừng dương, càng không thể nhường tư mã tướng quân hiểu rõ, bằng không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đội trưởng ở xoắn suýt sau khi cuối cùng vẫn nửa người dưới lấy được thắng lợi. Rốt cuộc trước mắt vị này thái tử tại thay đổi nữ trang sau thật sự là thái mê người, nhất là kia tư thế hiên ngang dáng vẻ, càng là hơn khơi gợi lên trong nam nhân tâm nguyên thủy chinh phục dụng. Khi lấy được đội trưởng khẳng định sau, còn lại mấy chục tên lính sôi nổi xuống ngựa, thậm chí còn có người đem quần áo đều đã thoát sạch sẽ. Các ngươi muốn làm gì? Nữ tử khi nào trải qua loại tràng diện này, cho dù trên chiến trường nàng cũng có thể làm đến đất bằng tự nhiên, nhưng bây giờ lại bị hù mặt mày tái nhợt. Nhìn từng bầy trong mắt bước lên lang ánh sáng trắng hán, hướng chính mình tới gần. Nữ tử cũng không đoái hoài tới bị thương trần, quay người thì hướng phía sau lưng Kim Thiền hai người trốn tránh trong rừng cây, khập khiễng chạy tới. Cảm tạ, không si vậy không manh, đại lão nguyện phiếu cảm tạ, thư hữu 20181001002160504438, đại lão nguyện phiếu chương 42, một hồi sảng khoái chiến đấu chương 42, một hồi sảng khoái chiến đấu ban ngày bảo ngươi tự cao tự đại không tới. Hiện tại cũng đừng nghĩ có người hội cứu. Kim Thiền ngoài miệng lẩm bẩm, nhưng dưới chân lại một chút cũng không có mập mờ. Mà bên người Tiểu Lạc Dương vậy vô cùng nghe lời, chỉ là quay đầu nhìn một cái, liền ngoan ngoãn đi theo Kim Thiền hướng sau rút lui. Chẳng qua là khi hai người còn đi chưa được mấy bước, liền bị vừa chạy vào trong rừng nữ tử phát hiện. Mau cứu ta! Nữ tử như là bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng bình thường, hướng phía Kim Thiền dùng sức la lên. Nhưng không như mong muốn, cái này cũng họng hô lên về sau, Kim Thiền dưới chân nhịp chân lại biến nhanh hơn. Nhưng sau lưng đường binh thì là đang nghe nữ tử kêu cứu về sau, liền lập tức khẩn trương lên, nhanh chóng cầm lấy bên người vũ khí, bày ra đi tới nên địch trận hình. Đừng chạy, ta cầu ngươi! Nữ tử lại một lần đại hô cứu mạng. Nhưng Kim Thiền vẫn như cũ không hề bị lay động, thậm chí trực tiếp ôm lấy Tiểu Lạc Dương, sợ chạy chậm. Ta có thể nói cho ngươi ngư phúc kiếm dùng như thế nào. Vì đêm qua nữ tử phát hiện Kim Thiền ngư phúc kiếm cũng không khai nhận thế là ôm thử một lần tâm thái nói. Chẳng qua này vừa nói thật có chút tác dụng. Chỉ thấy Kim Thiền phóng ra chân phải trên không trung ngừng lại, nhưng mà vẫn không có quay người. Ta vì đại đường quốc vật thể, họ Lý tên thể, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta nhất định giáo hội ngươi ngư phúc kiếm nên như thế nào sử dụng. Với lại nếu ta đăng cơ ngày ấy, thần đường hai quốc thế hệ hữu hảo, đường quốc tuyệt sẽ không chủ động phát binh công thần, nếu không tuân theo lời thể, quốc vận tiêu tán, bách thú phệ thân. Nhìn thấy Kim Thiền dường như bắt đầu do dự, nữ tử lập tức lại bổ sung. Tạm không nói đến ngư phúc kiếm việc này, chỉ là nữ tử một cái khác thể, cũng đủ để cho Kim Thiền quay đầu. Rốt cuộc doanh lâu cùng xương linh quân tam quốc phạt tần kế hoạch, hiện nay chỉ có 5/5 chắc năng lực thành công. Nhưng nếu tăng thêm nữ tử vừa nãy lời thể, như vậy liền có thể tăng lên tới 7 thành. Mặc dù không đạt được 100% tự tin, nhưng đối với Kim Thiền cùng doanh lâu mà nói, lại cơ hội ngàn năm một thở. Đáng giá mạo hiểm thử một lần. Kim Thiền nói xong liền phóng Tiểu Lạc Dương, nhường nàng tại nguyên chỗ chờ đợi, mà chính mình thì rút ra ngư phúc kiếm hướng phía nữ tử bên người đi đến. Nếu như chỉ là lời thề có thể không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục, ngươi sao hướng ta chứng minh ngươi có thể làm được? Kim Thiền đứng ở nữ tử bên người, lạnh lùng chằm chằm vào xa xa mười mấy cái đường binh nói: "Ngươi còn muốn ta thế nào a? Ta bây giờ còn chưa đăng cơ đâu." Nữ tử ngồi dưới đất, tại tinh thần hơi buông lỏng chút ít về sau, chân bên trên truyền đến đau nhức nhường nàng mồ hôi đầm đìa. "Đây là ngươi cái kia nghĩ sự việc, không phải ta nên nghĩ. Nếu như tại những người kia tiếp cận nơi này 2 trong 10 bước, ngươi còn không cách nào hướng ta chứng minh, như vậy ngươi thì tự cầu phúc đi." Kim Thiền vậy không đốc. Tại cái này quần hùng cắt cư niên đại, liền xem như một nước chi vương vậy có thể làm đến nói không giữ lời. Thực tế bên cạnh nữ nhân này, vẹn vẹn vẫn chỉ là một cái bị ném bỏ rơi tiền thái tử. Ta nữ tử hiển nhiên là cấp bách, vừa nãy nàng kia phiên lời nói vốn là tạm thời cứu tế, về phần ngày sau có thể làm được hay không, căn bản là có hay không suy nghĩ tỉ mỉ. Bây giờ Kim Thiền lại muốn cho chính mình chứng minh, này nên làm thế nào cho phải a? 30 bước. Kim Thiền nói. Nhìn phía trước tay cầm vũ khí, nện bước quân bước chậm rãi tới đường binh nhóm, nữ tử gấp sức đầu mẹ chán. Ta cái này hướng ngươi chứng minh. Nữ tử cấp bách. So với bị mấy chục người vũ nhục, không bằng đánh cược một keo người đàn ông này có thể cứu chính mình. Chỉ thấy nữ tử nói xong, liền kéo xuống áo của mình, hướng về Kim Thiền lóa lộ ra nửa người trên. Kim Phật tỷ. Kim Thiền trong nháy mắt con mắt cũng không tự chủ nối rộng ra mấy phần. Chỉ thấy tại nữ tử trên ngực, cùng doanh lâu giống nhau khảm vào nửa viên màu vàng kim vượng hoàng. Ngọc tỷ. Chẳng thể trách nữ nhân này làm năm có thể được lập làm thái tử, thì ra là thế. Kim Thiền lần này toàn bộ đã hiểu, nữ nhân này thì cùng Doanh Lâu làm nằm một dạng, mặc dù một cái thể suy, một cái là thân nữ nhi, nhưng lại cũng bên thân quốc vận. Ta, Lý Doanh Đại, Đường Quốc Lý Thị Vương tộc, thứ 87 nhiệm kỳ thái tử đối với Kim Phượng tỷ thể, như trước mắt người đàn ông này có thể tại Nam Hoang hộ ta chu toàn, chờ ngày khác đăng cơ về sau, vào khoảng cùng Tần Quốc vĩnh kết đồng minh, nếu không tuân theo lời thể, nguyện nhường đại Đường Quốc vận tiêu tán, bách thú phệ thân thốn cốt không lưu. Lý Doanh Đài đem lòng bàn tay vạch phá một cái miệng máu, sau đó đặt ở vàng nóng ánh kim vượng tỷ bên trên, trinh trọng ưng thuận lời thề. Giờ khắc này, Đường Quốc truyền quốc ngọc tỷ thượng một vệ kim quang xuyên thẳng tận trời, sau đó liền hướng phía ở xa bên ngoài vạn dặm Trường An thành bay đi. Ta vì này nửa viên truyền quốc ngọc tỷ thể, lần này cũng có thể sao? Nữ tử trợn mắt nhìn Kim Thiền, trong lòng thầm nghĩ Kim Thiền chính là một tên nho nhỏ quân nhân, khẳng định không rõ nàng vừa nãy bỏ ra bao nhiêu. Đủ rồi, thân làm Tần Quốc vương, Kim Thiền tự nhiên đã hiểu vừa nãy Lý Doanh Đài làm tất cả. Theo trên quần áo kéo khối tiếp theo bố, Kim Thiền che lại Lý Doanh Đài hai mắt. Ngươi muốn làm gì? Đừng nói nhảm, tại ta không có mở miệng trước, ngươi nếu là dám giật xuống khối này bố, ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Kim Thiền quát lớn một tiếng, tiện thể còn nhường phía sau Tiểu Lạc Dương xoay người sang chỗ khác. Rốt cuộc tiếp xuống sẽ rất máu tanh, tuyệt đối không thể thiếu huyết đục bay đầy trời một màn. Đến đây đi, cho dù ngư phúc không dùng đến, ta cái này thân kiếm pháp cũng không kém. Kim Thiền đem ngư phúc ném xuống đất, cầm lên nữ tử Châu Vân Đường kiếm. Hảo kiếm. Kim Thiền thở dài nói. Châu Vân Đường kiếm không hổ là Đường Quốc vương thất chuyên dụng, này trình độ sắc bén vậy không thể so với nổi điên thời điểm ngư phúc kém bao nhiêu. Tiếp xuống, chiến đấu kéo dài trọn vẹn nhanh nửa cách giờ. Vì Kim Thiền tay phải gãy mất 9 lần, tay trái bị chặt hạ 6 lần, trên đùi bị cắt mất hơn 10 cân thịt, đầu bị đâm xuyên 4 lần, toàn thân trên dưới bị chặt không thua 300 đao, mà kết thúc. Thực sự là một hồi sảng khoái chiến đấu a. Kim Thiền dùng đến vừa mọc ra tay phải lau sạch lấy máu trên mặt dấu vết. Đây là kết thúc rồi hả? Nghe được xa xa đã không có tiếng động, Lý Doanh Đài thận trọng hỏi. Nàng lúc này đối với Kim Thiền năng lực vậy một cái mấy chục, nói thật trong lòng cũng không chắc chắn. Dù là chính Kim Thiền biểu hiện vô cùng tự tin. Tốt, các ngươi cũng mở mắt đi. Nghe được Kim Thiền sau khi trả lời, Lý Doanh Đài nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Xem ra chính mình là được cứu. Làm Lý Doanh Đài giật xuống trên ánh mắt vải trắng về sau, trước mắt hình tượng lại làm cho nàng trực tiếp đem trong dạ dày hoàng thủy cũng hẹ phun ra. Chỉ thấy ngoài trăm thước, Kim Thiền một tay cầm kiếm, một người sừng sững tại sền sệt huyết thủy cùng khối thi thể bên trong. Bốn phía thổ địa đều bị nhuộm đỏ, ngay cả một bên nước sông cũng biến thành đỏ như máu. Trong sông còn có mấy con cá đang liều mạng gặm nuốt nhìn một cỗ thi thể. Ngươi đem bọn hắn cũng giết. Lý Doanh Đài một tay che miệng, một tay che lấy không ngừng phát ra nước cho bụng. Ngươi ý nghĩa cho ngươi lưu mấy người? Kim Thiền hỏi ngược lại. Không, ta hận không thể chu bọn hắn cửu tẩu. Lý Doanh Đài liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, nàng chỉ là tò mò Kim Thiền đến cùng là thế nào làm được. Đúng rồi, bọn hắn vừa nãy vì sao một thằng lão gọi ngươi quái vật? Lý Doanh Đài tiếp tục tra hỏi, mặc dù con mắt bị che lại, nhưng mà lỗ tai lại nghe được rõ ràng. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cùng loại quái vật, tà túy, yêu quái từ ngữ liên tiếp xuất hiện. Có thể là ta quá lợi hại đi. Kim Thiền cũng không muốn trong vấn đề này qua dừng lại thêm. Mau nói cho ta biết, ngư phúc kiếm sử dụng cách. Vừa nghĩ tới chính sự, Kim Thiền liền trên thân huyết đều chẳng muốn trả sát. Này nhìn Lý Doanh Đài lắp bắp hỏi dáng vẻ, Kim Thiền nhíu mày, nét mặt không vui nói, mặc dù về ngư phúc kiếm ngươi không có thể, nhưng mà ngươi nếu không nói, thì cùng kết quả của bọn hắn giống nhau. Không phải như vậy, chỉ là... Lý Doanh Đài chột dạ dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, chỉ là bụng con cá này tuy là trung nguyên tuyệt binh, nhưng lại có chút tà. Trước mấy ngày ngã bệnh, ẩn ý truyền lên trước, thực sự không có tinh thần và thể lực mạnh sửa, ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Chương 43, thiên đường của nhân gian, hoan hỷ thành. Chương 43, thiên đường của nhân gian, hoan hỷ thành tà, đây là ý gì? Công tử, người trước hãy nghe ta nói hết. Nhìn xem cả người là huyết còn mang theo mấy khối thịt nhau hương chính mình đi tới Kim Thiền, Lý Doanh Đài vội vàng nói, thậm chí ngay cả tiểu lửa gà xưng hô thế này cũng đổi giọng thành công tử. Bụng con cá này từ sinh ra lên thì là một thanh tà binh, người sử dụng giết người thời điểm trước phải bị cùng tội, cũng đúng thế thật trung nguyên tuyệt binh bên trong, ngư phúc kiếm vì sao rất ít xuất hiện nguyên nhân. Làm năm chúng ta Lý thị tổ tiên, tại đào bụng sau mới miễn cưỡng nhường ngư phúc khai nhận, cuối cùng trong Lạc Dương thành một người sát nhập vào thiên tử cung điện, chặt xuống mở yết kiến thiên tử một tay, chẳng qua tổ tiên cuối cùng vậy vì mất máu quá nhiều mà chết. Nghe xong Lý Doanh Đài lời nói, Kim Thiền trong nháy mắt nghĩ tới một cái tử, tự mình hại mình. Này không phải liền là vì ta chế tạo riêng sao? Kim Thiền ở trong lòng tức hỉ. Tại sông nhỏ trong rửa sạch sẽ thân thể xong, Kim Thiền liền dẫn một lớn một nhỏ chuẩn bị lại lần nữa lên đường. Công tử, rời khỏi Nam Hoang cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu là một đường hướng bắc đi có thể rời đi, chúng ta đường quân 10 vạn người làm gì sẽ còn bị khốn 13 năm. Lý Doanh Đài khi biết Kim Thiền là dự định rời khỏi Nam Hoang lúc, liền lập tức mở miệng nói. Ngươi biết sao rời khỏi sao? Kim Thiền hỏi. Không biết. Bất quá ta hiểu rõ muốn rời khỏi Nam Hoang, liền phải rời đi trước Phổ Độ quận, mà phải rời khỏi Phổ Độ quận, liền phải tới trước Hoan Hỷ thành. Về phần đến Hoan Hỷ thành sau muốn làm thế nào, ta cũng không biết. Lý Doanh Đài thở dài, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu là Nam Hoang thật sự dễ dàng như vậy rời khỏi, chính mình tội gì theo một tiểu nha đầu trở đến đảo Lý tuổi tác. Hoan Hỷ thành ở đâu? Truyền thuyết là tại chiều tây phương hướng, ta cũng không có đi qua. Lý Doanh Đài chỉ một phương hướng khác nói. Vậy liền xuất phát. Kim Thiền nói xong liền cưỡi lên đường quân lưu lại ngựa, sau đó đem Tiểu Lạc Dương kéo vào trong ngực, hướng phía phương tây một đường chạy vội. Mấy ngày kế tiếp trong, ba người một bên đi đường, Kim Thiền một bên lục lọi ngư phúc phương pháp sử dụng, có rảnh rỗi hỏi một chút về Đường Quốc một số việc, chẳng qua mỗi khi chạm đến hạch tâm lúc, Lý Doanh Đài thì ngậm miệng không nói. Mà trong mấy ngày này, Tần Quốc Doanh Lâu bên ấy ngược lại là đã xảy ra ba chuyện. Đầu tiên là Triệu Cơ cùng Doanh Khải đã lặng lẽ rời xa Hàm Dương Thành, đi phía Tây Ung Thành ở lại. Nếu như không có đoán sai, đoán chừng là vì trong bụng thai nhi. Đối với hai người này, Doanh Lâu tạm thời không làm bất luận cái gì dự định. Dù sao khoảng cách thai nhi xuất sinh, nói ít còn có hơn 9 tháng thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, đoán chừng Triệu Cơ cùng Doanh Khải được mỗi ngày cầu nguyện sinh hạ là cái nam hài, căn bản cũng không có thời gian quay ác. Chuyện thứ hai, chính là Hoa Dương gia hỏa kia. Kể từ ngày đó tại Tẩm Cung đại chiến về sau, Hoa Dương thì không còn có dạ tập qua Doanh Lâu. Ngược lại là luôn quan sĩ tộc người cả ngày ra vào vương cung, không phải đi Hoa Dương tập cung, chính là đến đối Doanh Lâu biểu trung tâm. Nhìn xem bộ dạng này, không khó đoán ra Hoa Dương là mang thai. Chẳng qua những thứ này luôn quan sĩ tộc miệng ngược lại là vô cùng nghiêm, bọn hắn hiểu rõ trong triều tình huống phức tạp, thậm chí có rất nhiều người đều chằm chằm vào Hoa Dương bụng. Cho nên bọn hắn ngay cả Hoa Dương mang thai sự việc đối với Doanh Lâu đều không có chính diện nhắc tới, chỉ là len lén ám hiệu một chút. Về phần một chuyện cuối cùng chính là Sương Linh Quân. Từ Trương Đài cung từ biệt về sau, Doanh Lâu thì lại cũng chưa từng thấy qua Sương Linh Quân. Ngược lại về Sương Linh Quân phản bội chạy trốn Đại Tần, làm sở đủ Đường Tam Quốc tướng soái sự việc, rất nhanh liền tại dân gian lưu truyền sôi sùng sục. Thậm chí trong triều đình văn thần võ tướng cũng bắt đầu nghị bàn về việc này. Rốt cuộc Tam triều nguyên lão phản bội chạy trốn, eo treo Tam Quốc tương ấn phạt Tần, đây tuyệt đối coi là Tần quốc thành lập đến nay kinh hại nhất triều chính bê bối. Mặc dù bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người thoá mạ, nhưng chỉ có Doanh Lâu hiểu rõ, lão nhân này đối với Đại Tần bỏ ra bao nhiêu. Thậm chí Sương Linh Quân rời đi Tần quốc trước, còn tự tay đập tổ tông từ đường. Ngay cả Hàm Dương Thành trong lời đồn chuyện xấu đều là hắn tự mình tàn. Đối với dạng này một trung tâm sáng lao nhân, Doanh Lâu hiểu rõ đời này có thể đều không thể lại gặp nhau, hắn ân chính mình không thể báo đáp. Cho dù là hơn trăm năm, trên người hắn nước bẩn đều không thể rửa sạch. Người đời chỉ sẽ biết làm năm có người làm phản đồ, bán Đại Tần. Về đến Nam Hoang, ba người ra roi thúc ngựa lại đi rồi hơn 10 ngày, tại vòng qua một mảnh mưa địa về sau, cuối cùng đi tới Phổ Độ quận biên cảnh, cái đó tên là Hoan Hỷ Thành chỗ. Hoan Hỷ Thành rất lớn, chẳng những có cao mấy chục mét tường thành, thậm chí tại xây thành bên trên có thể sánh vai Tần quốc Hàm Dương Thành cùng Đường quốc Trường An Thành. 100 mét rộng đường lớn hai bên, cửa hàng san sát, các loại chiêu bài cờ xí theo gió tung bay. Trên đường phố, người đến người đi nối liền không dứt. Nhưng kỳ quái, nơi này dường như không có người lao động, thậm chí ngay cả tiểu thương đều không có. Cửa hàng trong, bên đường phố, bất kỳ người nào muốn ăn cái gì thì lấy cái gì, muốn thứ gì đó trực tiếp nhét vào trong túi. Làm vật phẩm bị cầm không về sau, liền sẽ có một ít mặt không thay đổi bạch y nữ nhi tới trước bổ sung hàng hóa. Mà nơi này cư dân tựa hồ cũng rất giàu có, từng cái ăn phiêu phì thể béo, thân bên trên cơ hồ tất cả đều là cẩm tú hoa gấm. Hoàng kim thúy ngọc làm thành đồ trang sức, dường như treo đầy mỗi người cổ cùng tứ chi. Thậm chí ngay cả bên đường trên sàn nhà, nằm sấp ngủ chó đất, đều so bình thường chó con mập tầm vài vòng. Chẳng qua làm ba người xuất hiện trong thành lúc, tất cả mọi người dùng đến ngạc nhiên ánh mắt đánh giá bọn hắn. Thật giống như gặp được cái gì vật kỳ quái đồng dạng. Này, nơi này còn là cằn cỗi Nam Hoang sao? Kim Thiền sợ ngây người, nơi này cảnh tượng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Này xa hoa lãng phí trình độ, ngay cả Hàm Dương Thành cũng không cách nào so sánh. Ta vậy không rõ ràng. Lý Doanh Đài cũng là lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, trước mắt vẻ đối mặt nàng xung kích thật sự là quá lớn. Ngay tại một ngày trước, ba người còn chỉ có thể dựa vào đi săn mà sống. Ngẫu nhiên gặp được mấy cái nam hoang dân bản địa, kia cũng đều là một bộ da bọc xương, dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Tượng mập như vậy người nhìn thấy một cái đều đã vô cùng không dễ dàng, chớ nói chi là một tòa thành thị người tất cả đều là như vậy. Không cần quan tâm nhiều, ăn trước no bụng lại nói. Đói bụng sắp có cả ngày, Lý Doanh Đài cùng Tiểu Lạc Dương đã sớm ngực dán đến lưng. Tùy tiện tìm một nhà 5 tầng cao quán rượu về sau, ba người liền đi thẳng vào. Vì người người cũng giàu có, trong tiệm thậm chí đều không có điếm tiểu nhị. Chẳng qua trong tiệm trên mặt bàn lại đã sớm bày đầy đủ loại kiểu dáng sơn chân hải vị. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống về sau, hai cái đã sớm đói không được ra hỏa, liền bắt đầu miệng lớn cắn ăn lên. Chỉ có Kim Tiền tại quan sát kỹ, cái này có chút kỳ quái thành thị. Tại cơm nước no nê về sau, Lý Doanh Đài sở lấy ăn quá no bụng, lười biếng hướng trên ghế khẽ nghiêng. Nơi này thật là Nam Hoang sao? Cái gọi là chuyện gia khác thường tất có yêu, Kim Tiền nhíu mày nghi ngờ nói. Đương nhiên, nơi này đương nhiên vẫn là Nam Hoang. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh trên bàn rượu ngồi một cái mặt trắng như ngọc, ấn đường nhất điểm hồng bạch đi nam tử. Nam tử khí chất ưu nhã, trong tay một cái quạt xếp nhường hắn chuyển ra dáng. Tự giới thiệu dưới, vị nhân là Phổ Độ Hiền Sư tòa hạng, Thập Bát A La Đại Bồ Tát một trong Tam Tuệ Bồ Tát. Nam tử hơi cười một chút, hướng phía Kim Thiền ba người đi tới. Có thể hay không bị cầu một chương nguyện phiếu thân chương 44, Chu Phật chương 44, Chu Phật lúc này trong tiểu lâu, còn đang ở ăn như hổ đói ăn uống mập mạp nhóm, đột nhiên dường như là thất thần giống nhau thẳng tắp ngồi trên đế, không động chút nào một chút. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt, ngay cả nóng hổi dầu cải vẩy rơi vào trên người, dường như vậy không cảm giác được. Phảng phất là kia tam hồn thất phách bị rút, chỉ còn lại lưu lại một đống thịt não. Tam Tuệ Bồ Tát. Kim Tiền meo mắt lại đánh giá đối phương, mà dưới đáy bàn tay thì đưa về phía bên hông ngư phúc. Mà Lý Doanh Đài phản ứng cũng giống vậy, vết thương ở chân dường như khỏi hẳn nàng, ngay đầu tiên liền đem tay phải đã giữ tại Châu Vân Đường kiếm trên chuôi kiếm. Đừng nhìn Lý Doanh Đài ngày bình thường có sơ qua ngổ não, tùy hứng, nhưng thời điểm then chốt nhưng xưa nay không hội đùa nghịch tính tình. Các vị, ta không có ý, có thể hay không phiền phức không muốn như vậy. Tự xưng là Tam Tuệ Bồ Tát nam tử, trên mặt bất đắc dĩ gạt ra một vòng nụ cười, chỉ thấy hắn hơi khẽ nâng lên hai tay, để bàn tay mặt hướng Kim Thiền mấy người, sau đó một cái ngón trỏ hướng lượng, hướng phía dưới mặt bàn phương chỉ. Nói xong, liền ngồi ở Kim Thiền đối diện, cầm bầu rượu lên vì chính mình rót đầy. "Xin hỏi các hạ quý danh?" Uống xong rượu trong ly về sau, nam tử hướng phía Kim Thiền mở miệng hỏi. Giọng điệu rất hòa thuận, không kiêu ngạo không tự ti, không kiêu không tùng, dường như là đến từ trung nguyên thế gia quý công tử. Có lời cứ nói. Kim Thiền nắm chặt ngư phúc tay để lên bàn, nói chuyện đồng thời nhẹ gõ nhẹ một cái mặt bàn. "Ha ha, các hạ không cần như vậy, ta không có ác ý." Nam tử cười cười, nhưng sau tiếp tục nói: "Hiền sư đã phái ra tiểu Tây Thiên 18 vị Bồ Tát cùng còn lại 3 quận trưởng sự, nhiệm vụ thiết yếu là bắt ngài bên người vị này Lý cô nương trở về, chuyện thứ hai nha, thì là mời ngài đi Tây Thiên ngồi xuống, tổng đàm Phật pháp, thiên đạo." Nam tử nói ra lời này lúc, nét mặt hào không gợn sóng, tốc độ nói vậy rất phảng trì hoãn, dường như là trà dư tiểu hậu chuyện phiếm đồng dạng. "Bắt ta." Lý Doanh Đài nghe nói như thế trong nháy mắt sắc mặt đại biến, một giây sau liền trực tiếp rút ra Châu Vân Đường kiếm, hướng phía nam tử đầu đâm tới. Kim Thiền không có ra tay ngăn cản, mà ngồi ở bên kia nam tử, đối mặt hướng chính mình đâm tới lưỡi kiếm cũng liền tránh cũng không tránh. Mặc cho mũi kiếm đâm vào cổ họng của mình. "Lý cô nương, tâm của ngươi quá loạn, cùng vị công tử này so ra kém quá xa." Chỉ thấy nam tử tự mình nói xong, sau đó đem thân thể hướng di động về phía sau, mãi đến khi cổ thoát ly thân kiếm mới ngừng lại được. "Hai vị, ta nói ta không có ác ý, vừa nãy cũng chỉ là truyền đạt hiền sư mà thôi, với lại nha, ta vậy cũng không tính nghe nàng." Nhìn không có chảy ra một tia huyết vết thương, Kim Thiền nét mặt mới hơi nghiêm túc. Trước đó cái đó tự xưng nhà của phổ độ hiền sư băng thì đủ kỳ quái, nhưng trước mắt vị này dường như câu chuyện thật cũng không nhỏ. "Doanh Đài ngươi ngồi xuống trước, nghe hắn nói hết lời." Kim Thiền ra hiệu nói. Lý Doanh Đài nhìn một chút Kim Thiền, lại nhìn một chút bóng loáng như gương không có nhiễm lên một giọt máu thân kiếm, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là đem thân thể thì thầm hướng phía Kim Thiền bên ấy xê dịch. "Ta mấy ngày trước đây đi một chuyến trấn công tử, các hạ quả nhiên lợi hại, hiền sư đi qua thần, tiểu Tây Thiên quá khứ Phật thế mà đều bị ngươi giết." Lời này vừa nói ra, trên mặt bàn kinh ngạc nhất còn thuộc Lý Doanh Đài. Trước kia cho rằng Kim Thiền là đang khoác lác, nhưng không ngờ rằng hắn thế mà thật sự giết phổ độ hiền sư đi qua thân, chẳng qua cái này quá khứ thân là vật gì? Quá khứ thân, đây là cái gì? Điều này vô não thổi phồng cùng tán dương, Kim Thiền có thể sẽ không coi là thật, gia hỏa này có thể nói ra những lời này, khẳng định là có mưu đồ khác. Hiền sư Phật pháp thông thiên, một thế đồng tu quá khứ hiện tại bị lai mà vị cô nương này đã từng thấy qua chính là hiền sư hiện tại thân, cũng là tiểu Tây Thiên hiện thế Phật, về phần ngài giết vị kia, chính là hiền sư đi qua thân, đồng thời cũng là tiểu Tây Thiên quá khứ Phật. Nam tử không có dấu giếm, một bên lay trong tay chiếc phiến, vừa hướng Kim Thiền mấy người giải thích. "Sau đó thì sao, ngươi tìm chúng ta vì chuyện gì?" Kim Thiền có chút không rõ, người trước mắt này rốt cục muốn làm gì. "Ta nghĩ mời ngài theo ta tổng chu thập thất A La Đại Bồ Tát, sau đó trực đạo Tây Thiên, chặt xuống phổ độ hiền sư đầu." Nam tử hai mắt nhìn thẳng Kim Thiền, gan từng chưa nói ra câu này để người cần lặp đi lặp lại niệm hồi lâu lời nói. "Tổng chu thập thất đại A La Bồ Tát, chặt xuống phổ độ hiền sư đầu, ta không có nghe lầm chứ?" Kim Thiền thở ra một ngụm thở dài, chẳng lẽ lại ra hỏa này muốn làm kẻ phản bội, tự lập môn hộ. "Ngài đương nhiên không nghe lầm, hy vọng các hạ là có thể cùng ta hợp tác, đến lúc đó ta sẽ thân tiễn vài vị rời khỏi Nam Hoang." Nam tử thu hồi trong tay chiếc phiến, đứng dậy xoay người chắp tay nói, đã đem tư thái của mình bỏ vào thấp nhất. "Không." Kim Thiền không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. "Nói đùa, một cái tự xưng phổ độ hiền sư thủ hạ người, tìm chính mình diệt chủ tử của hắn, việc này dù ai ai biết đáp ứng à. Ở trong đó nếu là không có chuyện ẩn giấu đó mới là gặp quỷ. Các hạ là không có ý định trở về Trung Nguyên sao?" Nam tử dường như vậy dự liệu được đáp án này. "Đương nhiên phải đi về." Kim Thiền trả lời. "Ta có thể khẳng định nói cho các vị, nếu như các ngươi muốn rời đi Nam Hoàng, chắc chắn sẽ tiến về Tiểu Tây Thiên cùng phổ độ hiền sư gặp mặt, các hạ sẽ như thế nào ta khó mà nói, nhưng vị cô nương này tuyệt đối là thập tử vô sinh." "Nha." Kim Thiền cầm chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng về sau, thản nhiên nói. "Uy, ngươi không nghe được sao? Thập tử vô sinh a." Lý Doanh Đài giữ chặt Kim Thiền góc áo, thì thầm ở bên tai nói xong. "Ngốc a, ngươi có thể xác định giá hỏa này nói chuyện là thực sự?" Kim Thiền lời này mặt ngoài nói là cho Lý Doanh Đài nghe, nhưng trên thực tế lại là nói cho nam tử trước mắt. "Các vị, ta biết các ngươi rất khó tin tưởng ta, nhưng chỉ cần tối nay giờ tí các ngươi tiến về thành Nam Hoan Hỷ Miếu một chuyến, liền nhưng biết ta nói không phải bằng ngữ." Nam tử nói xong, liền từ trong tay áo lấy ra 3 tấm màu vàng sẫm cùng loại bố đồ chơi, cho Kim Thiền, Lý Doanh Đài còn có một bên ngoan ngoan ăn cơm tiểu Lạc Dương chuyển tới. "Vật này là thiên nhân bị là tại 1000 người khi còn sống lột bỏ cả làn da luyện chế mà thành, nó có thể để cho các ngươi sửa đổi hình thể diện mạo. Còn lại 17 vị A La Đại Bồ Tát cùng 3 quận trưởng sự cũng đang tìm các ngươi, nếu như không muốn bị nhận ra ta đề nghị các ngươi dùng tới nó." Nghe được nam tử lời này, Tiểu Lạc Dương cùng Lý Doanh Đài bị hù mặt mày tái nhợt, trực tiếp đem trong tay thiên nhân bị ném tới trên mặt đất. Ngược lại là Kim Thiền bên này lại xem xét cẩn thận lên. "Ngươi rốt cục muốn làm gì?" Kim Thiền thu hồi thiên nhân bị, hướng phía nam tử tiếp tục hỏi. Trực giác nói cho hắn biết người trước mắt này khả năng không có nói dối, nhưng chuyện này thực sự có chút không thể tưởng tượng, còn không thể vọng kết luận. "Tối nay thành Nam Hoan Hỉ Miếu, ta muốn chu Phật." Nam tử thần sắc lần đầu biến sắc bén mà lại lạnh lẽo, thì liền trong tay chiếc phiến đều bị hắn bóp chặt lấy. "Các vị, tối nay thấy, ta lại đợi ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị Hoan Hỉ thành mới trưởng sự phát hiện." Nam tử hai tay thở dài, hướng mấy người cáo biệt về sau, liền một mình hướng phía lầu dưới đi đến. Chương 45, cảm nhận cũng không tệ lắm thiên nhân bị chương 45, cảm nhận cũng không tệ lắm thiên nhân bị việc này ngươi thấy thế nào? Và Bạch Đi nam tử sau khi rời đi, Kim Thiền đột nhiên mở miệng hỏi: "Ta có thể thấy thế nào a? Phổ Độ Hiền sư thủ hạ khẳng định cũng không phải vật gì tốt." Vì uống không được rượu, Lý Doanh Đài mạnh rót một miệng nước trà, nhưng trên mặt nét mặt đã có điểm ngưng trọng. Xem bộ dáng là bị Bạch Đi nam tử vừa nãy câu kia thập tử vô sinh hù dọa. "Không hỏi ngươi, ta đang hỏi tiểu nha đầu." Kim Thiền trợn nhìn Lý Doanh Đài một chút. Về chuyện này, hắn muốn nghe xem thông minh tiểu Lạc Dương là nghĩ như thế nào. Ừ, chỉ thấy tiểu Lạc Dương ai cái đầu, trong miệng ngậm nửa khối cao điểm, cẩn thận suy nghĩ một lúc sau mới mở miệng nói: "Đại ca ca, ta nghĩ có thể thử một lần." "A, vì cái gì đây?" Kim Thiền rất có hào hứng mà hỏi. Tất cả nam hoang đều là Phổ Độ Hiền sư, tất nhiên đã bại lộ, cho dù không có những cái được gọi là thập bát đại A La Bồ Tát, Phổ Độ Hiền sư muốn tóm lấy chúng ta cũng là dễ như trở bàn tay. Mặc dù ta cũng không biết người kia ý đồ là cái gì, nhưng mà chúng ta theo như nhu cầu, có thể đôi bên cùng có lợi mà. Với lại hắn không phải còn muốn chu Phật nha, mặc kệ nguyên nhân gì thiếu một địch nhân tóm lại không có chỗ xấu. Tiểu Lạc Dương đem bên miệng cao điểm cầm xuống về sau, vẻ mặt đơn thuần chân thật hướng phía Kim Thiền nói ra ý nghĩ của mình. Tốt một cái đôi bên cùng có lợi, Kim Thiền nghe nói sau cười vui vẻ. "Tiểu nha đầu, chờ chúng ta về đến Trung Nguyên về sau, ta dẫn ngươi đi học phủ bái sư bồi dưỡng." Một cái tại Nam Hoang tiểu này man di nơi chờ đợi vài chục năm, thậm chí ngay cả chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái tiểu nha đầu, thế mà năng lực có như thế nhìn xa trông rộng. Nếu như ngày sau tiến hành bồi dưỡng, nhất định có thể vì một cái vang danh thiên hạ đại nhân vật. "Đại ca ca, là không phải là đi cái đó học phủ về sau ta sẽ có thể giúp ngươi?" Tiểu Lạc Dương chân thật mà hỏi. Không đợi Kim Thiền mở miệng, một bên Lý Doanh Đài lại ngồi không yên. "Tiểu muội muội, học phủ chỗ kia nếu không có các quốc gia sĩ tộc hoặc là vương thất tiến cử, người bình thường căn bản vào không được. Nếu không như vậy đi, và chúng ta về đến Trung Nguyên tỷ tỷ dẫn tiến ngươi đi, chẳng qua chờ ngươi học thành trở về sau, có thể tới hay không giúp tỷ tỷ vì ta đại đường đem sức lực phục vụ." Thân làm tiền nhiệm đường quốc thái tử, Lý Doanh Đài vậy đã nhận ra Tiểu Lạc Dương thiên phú. Tiểu này người thông minh nếu là có thể phụ tá chính mình, hắn nhất thời ngày nhất định có thể khiến cho đại đường đi về phía một cái khác đỉnh phong. "Đi một bên chơi, cha ngươi đã sớm đem ngươi thái tử vị rút lui." Đối mặt tiểu này trần trụi kiếp mới được là, Kim Thiền đương nhiên không thể đáp ứng. "Hừ, ngươi một cái tiểu binh sĩ biết cái gì a? Chỉ cần có này nửa viên kim vượng tỷ, đường quốc quốc vận vĩnh viễn cũng thuộc về ta, chỉ cần ta có thể trở về, này thái tử chi vị ai cũng đoạt không đi." Lý Doanh Đài vậy không chịu thua kém, rốt cuộc thế đạo này thiên kim dễ kiếm, nhân tài khó cầu. "Tỷ tỷ thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi, đại ca ca ở đâu ta liền đi đâu, ta sẽ không rời đi đại ca ca nửa bước." Tiểu Lạc Dương từ trên ghế bò xuống, cúi người hướng phía Lý Doanh Đài nói: "Ha ha, Tiểu Lạc Dương của ta thật hiểu chuyện." Kim Thiền cười vui vẻ, chẳng qua tiếng cười kia trong có một nửa là đối với Lý Doanh Đài chế giễu. "Kim Thiền, nếu không như vậy đi, ngươi tại đỉnh Tần Quốc nhiều chính là cái tiểu binh sĩ, cả đời cũng không có khả năng làm thượng tướng quân, nếu không ngươi cùng tiểu muội muội cùng đi ta đại đường, ta trực tiếp phong ngươi làm ngự sử đại phu, tổng tam phẩm đó." Lý Doanh Đài suy nghĩ một lúc, nói ra một cái tự nhận là Kim Thiền không cách nào cự tuyệt điều kiện. "Tổng tam phẩm?" Kim Thiền khinh thường nói, trong lòng âm thầm nghĩ, để đó thật tốt Tần Vương không thích đáng, ta sẽ đi ngươi đại đường làm một cái nho nhỏ tổng tam phẩm ngự sử đại phu. Đây không phải đầu góc làm hư mà. Tổng tam phẩm rất cao, đấy ngươi bây giờ chức vị có thể cao hơn nhiều, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ đi. "Yên tâm, ngươi chỉ cần theo ta, bổn cô nương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Lý Doanh Đài dứt lời, tự tin đứng lên, còn tiện thể lấy tay vô vô Kim Thiền bà bay. Dường như là Đường Vương tại ban thưởng bọn thủ hạ đồng dạng. "Tay." Kim Thiền ánh mắt chừng một cái, liền bị hù Lý Doanh Đài vội vàng nắm tay lùi về. "Không nói cái này, trước tìm khách sạn, chúng ta thử một lần này thiên nhân bị. Rốt cuộc hiện ở chỗ này còn không phải Trung Nguyên, lỡ như vừa nãy kia Bạch Đi Nam nói là sự thật, Kim Thiền mấy người bị cái gọi là thập bát đại A La Bồ Tát nhìn thấy, chung quy hội không thể thiếu chút ít chuyện phiền toái." Rời mở tiểu lâu, mấy người tại thành trấn trong tùy tiện tìm một gian nhìn lên tới cũng không tệ lắm khách sạn, liền vào ở. Chẳng qua đang tìm khách sạn đồng thời, Kim Thiền một lần tình cờ phát hiện, trên đường phố người dường như biến ít một chút. "Cũng đi thử một chút đi." Kim Thiền đem ba tấm thiên nhân bị bình trải tại trên giường, đối với Lý Doanh Đại cùng Tiểu Lạc Dương nói: "Đại ca ca Kim Thiền." Một lớn một nhỏ hai nữ nhân, ai đều không có về phía trước bước ra một bước, mà là dùng mắt to vô tội chằm chằm vào Kim Thiền. "Làm sao vậy?" Kim Thiền nghi ngờ hỏi. "Đây chính là 1000 người làn da, có phải hay không có chút thật là buồn nôn?" Vừa nghĩ tới 1000 người bị sống sờ sờ lột ra hình tượng, Lý Doanh Đài trong dạ dày thì thẳng chua chua thủy. Mà Tiểu Lạc Dương bên ấy dường như cũng có chút sợ sệt, chậm chạp không muốn nếm thử. "Ra mồm, bị Phổ Độ Hiền sư bắt đi, hay là mặc vào cái này chính ngươi quyết định." Chẳng qua tiểu nha đầu không muốn mặc coi như xong, dù sao Phổ Độ Hiền sư vậy không biết ngươi. Nâng lên trong tay thiên nhân bị, Kim Thiền phát hiện cái đồ chơi này làm công xa so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Tuy nói là theo công việc trên thân người lột, nhưng không có mảy may vết máu cùng mùi hôi thối, ngược lại cùng sở quốc tơ lụa có chút cùng loại. Nhẹ nhàng trong suốt không nói, thậm chí còn tán phát ra trận trận dư hương. Nếu như không nói cái đồ chơi này là nhân bị làm, cầm tới trên thị trường sợ rằng sẽ bán đi giá trên trời. Ước lượng mấy lần về sau, Kim Thiền thử nghiệm đem thiên nhân bị mặc trên người. Đột nhiên, làm thiên nhân bị tiếp xúc đến thân thể một máy mắt, Kim Thiền thịt trên người đột nhiên bắt đầu không quy tắc lúc đích, sau đó nâng lên từng cái to lớn nhỡ thịt. Cả thân thể biến dường như trong nước ngâm 10 ngày nửa tháng thi thể giống nhau sương vụ. Nhưng là lại cũng không lâu lắm, những thứ này sương vụ liền bắt đầu rút đi. Chỉ thấy lúc này Kim Thiền triệt để biến thành khác một bộ dáng. Bất luận là tướng mạo, hình thể, âm thanh hay là khí chất, toàn bộ cũng thay đổi. Ngươi hay là Kim Thiền sao? Lý Doanh Đài dùng đến run run rẩy rẩy tay, chỉ vào Kim Thiền hỏi: "Thứ này coi như không tệ, ngươi mau mặc vào thử một chút." Kim Thiền hoàn toàn không cảm giác được chính mình tròn một tâm nhân bị, thậm chí còn vô cùng dễ chịu. Cho dù cùng A Phòng cung trong chân tàng sang quý vải bóc đây, cũng là không thua bao nhiêu. Này Lý Doanh Đài không cách nào, rốt cuộc so với thập tử vô sinh, đây cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cùng Kim Thiền đồng dạng, rất nhanh, Lý Doanh Đài cũng thay đổi một bộ dáng. Chẳng qua cùng Kim Thiền bộ kia đàng hoàng túi ra so sánh, Lý Doanh Đài bộ này lại hơi có vẻ phong tao. Thậm chí còn đem nàng tự thân bình thường không có gì đặc biệt khuyết điểm, đền bù thành trước sau lồi lõm. "Tỷ tỷ, người sao trở nên béo?" Tiểu Lạc Dương dùng ngón tay chọc chọc Lý Doanh Đài cái mông, vẻ mặt tò mò hỏi. Thời gian rất nhanh liền đến nửa đêm giờ tí. Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài đổi toàn thân áo đen phục về sau, hai người liền chuẩn ra khách sạn, hướng phía thành Nam Hoan Hỷ Miếu chạy tới. Cảm tạ nhân chi dưới núi Đại Lao ném nguyện phiếu chương 46, Tam Cấu Bồ Tát cùng Tam Tuệ Bồ Tát chương 46, Tam Cấu Bồ Tát cùng Tam Tuệ Bồ Tát tại Hoan Hỷ thành góc tây nam, một mảnh rừng cây khô phía sau tọa lạc nhìn một ngôi miếu cổ. Trong miếu theo không một người thắp hương, địa gạch thượng trừ ra thất linh bát lạc dính đầy cho bụi hương lô bên ngoài, chính là từng chương mạng nện treo trên cao tại cửa sổ. Che kín đếm đạo liệt ngân môn biển, chỉ có một sừng cố định tại treo xà bên trên, bị phong có hơi thổi thì kéo kẹt lắc lư. Trong miếu bụi cây cỏ dại rậm rạp, tuy tiện một gốc có thể cùng người đủ cao. Chẳng qua nhường Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài cảm thấy kỳ quái nhất thì là, trong miếu thờ kia từng tôn cổ quái Phật tượng. Nơi này Phật tượng cùng tượng La Hán cùng Trung Nguyên khác nhau. Mỗi một cái đều là hai to mặt lớn phúc hậu dạng, 4-5 tầng nếp may trên mặt, tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng cười ngớ ngẩn. Tiểu ánh mắt bị dày cột mỡ chen đến cơ hồ nhìn không thấy. Chúng nó cầm trong tay cũng không phải Phật châu, mà là các loại chân tu mỹ thực, quỳnh tương ngọc dịch. Dưới thân ngồi cũng không phải bộ đoàn, mà là điêu thành nam nữ già trẻ bình dân. Nguyên bản thứ gì đó hai bên tần trung mộ cổ, vậy đổi thành hai tôn lẫn nhau triển miên nam nữ pho tượng. Nam hoang nơi này quả nhiên cổ quái, thì cái này cũng năng lực coi như là miếu sao? Lý Doanh Đài đối với hết thảy trước mắt khịt mũi coi thường. Hoan Hỷ La Hán, Hoan Hỷ Thành, cái này chẳng lẽ chính là bọn hắn cái gọi là Hoan Hỷ? Kim Thiền đột nhiên nhớ tới, làm ngày tại trấn công tử lúc cái đó lông đen núi hoang heo. Tên điệt thì cùng những thứ này pho tượng giống nhau bụng đại yêu biên, với lại tham ăn, háo sắc, rượu thật ngon. Ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, Hoan Hỷ miếu bên ngoài truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Người đến, nhanh chóng đi. Kim Thiền lôi kéo Lý Doanh Đài hướng phía cỏ dại chỗ sâu né vào trong. Tam Tuệ, hiền sư để cho chúng ta bắt hai người kia trở về, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Chỉ thấy chùa miếu cửa chính, bạch y nam tử cùng một cái thô kệch nam nhân đồng thời đi đến. Nam nhân sơ hẹn chừng 30 tuổi, chẳng những thân thể cường tráng, bắp thịt rắn chắc mà càng cứng, hơn nữa còn có một cỗ không cách nào hình dung hung lệ khí tức. Ngũ quan trên gương mặt dữ tợn, tràn đầy mấp mô vết sẹo cùng kéo dữ tợn. Tam Cấu, hiền sư nói rất đúng mời, sao đến ngươi cái này trở thành bắt? Bạch y nam tử lấy ra một cái mới chiếc phiến, trong đêm tối phiến lên. Một đôi mắt phượng thì ở trong viện đánh giá chung quanh, có lẽ là đang tìm kiếm Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài thân ảnh. Hừ, mời cái gì mời, theo ta thấy trực tiếp chặt tứ chi, đào đi mắt lươi sau mang về cho hiền sư không phải. Được xưng là Tam Cấu nam nhân, chắc hẳn chính là phổ độ hiền sư tọa hạ thập bát đại A La Bồ Tát bên trong một vị. Chẳng qua cùng là thập bát đại A La Bồ Tát, người này cùng bạch y nam tử khí chất nhưng khác biệt rất xa. Trừ ra tướng mạo hung thần ác sát bên ngoài, này một thân lệ khí vậy không phải người thường có thể so sánh với. Đúng rồi Tam Cấu, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi bàn bạc. Bạch y nam tử ôm Tam Cấu bà bay, đột nhiên thần thần bí bí nói: "Quái, ngươi gia hỏa này vẫn là lần đầu tiên tìm ta bàn bạc chuyện." Tam Cấu nhíu mày, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn là túi người xuống đem lô thai tiền tới. Chuyện này chính là Bạch y nam tử nheo mắt lại có hơi hé miệng, tại Tam Cấu bên thai nhẹ nhàng nói: "Chuyện gì?" Âm thanh quá nhỏ ta nghe không được. Tam Cấu nét mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, nguyên bản tối nay còn dự định tại bên trong Hoan Hỷ thành kiếm ăn, nhưng lại bị Tam Tuệ Bồ Tát tạm thời gạt đến nơi rách nát này. "Ta nói là, ta muốn thay thế hiền sư." Đột nhiên chỉ thấy bạch y nam tử tiếng nói vừa hạ xuống dưới, thì từ trong ngực móc ra một cái màu bạc kim cương chử. Tại ai cũng ý không ngờ được tình huống dưới, trực tiếp đem kim cương chử từ cằm trực tiếp đâm vào Tam Cấu đầu. Này còn chưa kết thúc. Mặc dù đầu của đối phương đã bị từ dưới trí thượng thoát vô dụng, nhưng bạch y nam tử vẫn như cũ không dừng lại tới. Hai tay một trái một phải tách ra Tam Cấu miệng hai bên, sau đó dụng lực kéo một cái, liền đem Tam Cấu đầu một phân thành hai. Đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Ai có thể nghĩ tới, này hai người tới Hoan Hỷ miếu vẫn chưa tới 2 phút, bạch y nam tử liền động thủ. Ngay cả trốn ở trong bụi có Kim Thiền cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tại một đống óc cùng huyết thủy trong lục lọi sau một lúc, bạch y nam tử khỏe miệng hơi dương lên, chỉ thấy hắn theo trong đầu móc ra một viên đốt ngón tay lớn nhỏ nhục quan âm. Như quan sát kỹ, liền có thể phát hiện này nhục quan âm cùng trấn công tử những kia bạch ngọc quan âm giống nhau như lúc, chỉ là chất liệu biến thành thịt tươi. 3. Tuệ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nóng nảy mang theo nổi giận tiếng giống, theo Tam Cấu Bồ Tát kia đã vô dụng thành 4 cánh hoa môi trong phát ra. Bị xoắn nát đầu lâu cơ thể không ngừng run rẩy, mà bạch y nam tử trong tay nhục Bồ Tát thì toát ra một mảnh đậm đặc xương máu, sau đó hướng phía Tam Cấu dũng mãnh lao tới. Không bao lâu chỉ thấy một cái trường móc câu răng nanh như là bị gặm ăn trăm ngàn lần đầu heo, theo cỗ kia còn không có mục nát chỗ cổ chen lấn vào sau chui ra. Một tấm khép lại mồm heo trong ngậm một cái phun lưỡi màu đen trường xà, để người buồn nôn màu vàng nước bọn, thì theo răng nanh tích rơi xuống đất. Mà Tam Cấu Bồ Tát giữa hai chân, một cái bồ câu đầu thế mà xông phá đũ quần, tinh hồng mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào phía trước bạch y nam tử. Đương nhiên là giết ngươi, còn cần hỏi lại. Bạch y nam tử một tay nắm nuốt đủ quan âm, một tay cầm hàng mã chữ. Trong mắt của hắn trong không có một vẻ kinh ngạc cùng bối rối, dường như sớm đã nhìn lắm thành quen. Chúng ta cùng là hiền sư tọa hạ Bồ Tát Tam Cấu còn chưa nói, liền bị Bạch Y nam tử nghiêm nghị uốn đoạn. Bồ Tát? Ha ha, đây thật là một cái ngu như heo cầu chê cười. Cái gì chó má hiền sư, cái gì chó má Bồ Tát, ta nhìn xem chính là một cái yêu vật cùng hắn kia 18 ăn người sủng vật mà thôi. Lúc này Bạch Y nam tử đã hết rồi ban ngày lúc nho nhã. Chỉ thấy cái kia hai thâm thúy trong đôi mắt, giờ phút này giống như thiêu đốt lên lửa giận ngập trời, phong độ trí thức ngũ quan bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn và mẹo, ngay cả trên mặt cũng bạo khởi từng đạo gân xanh. Tam Tuệ, ngươi này là muốn chết sao? Màu đen đầu rắn đột nhiên chuyển hướng Bạch Y nam tử, hướng về phía hắn lộ ra hai viên nhọn răng độc. Ha ha, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng hai ta cũng cùng có 36 vạn năm tuổi thọ, khí huyết, ngươi giết thế nào ta? Bạch Y nam tử hỏi lại, nhường Tam Cấu đột nhiên một ngộp. Rõ ràng là đối phương trước nói muốn giết mình, hiện tại tại sao lại nói ra những lời này tới? Hừ, bản Bồ Tát hiện tại thì nuốt ngươi, sau đó đem ngươi mang về đến Tiểu Tây Tiên, giao cho hiền sư xử lý. Tam Cấu vừa mới dứt lời, chỉ thấy gương mặt heo kia trong nháy mắt mở ra kéo miệng to như chậu máu, mà trong miệng ngậm cái kia màu đen trường xà, thì là nhanh một bước cuốn lấy Bạch Y nam tử hai chân. Tiếp theo, dùng ngươi giết chết rồi phật cách, thủy bật này. Bạch Y nam tử đột nhiên hướng phía Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài vị trí hét lớn một tiếng, sau đó dụng lực cầm trong tay nhục Bồ Tát hướng phía hai người đã đánh qua. Thế mà còn có người. Tam Cấu nghe nói sững sờ, hướng phía cỏ dại đống nhìn lại. Chương 47, lấy thiên hạ, định trung nguyên, mở vạn thế đế nghiệp. Chương 47, lấy thiên hạ, định trung nguyên, mở vạn thế đế nghiệp. Nhục Bồ Tát vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn không sai rơi vào Kim Thiền trong tay. Thế mà tìm người mỏ làm người giúp đỡ, Tam Tuệ a, đầu óc của ngươi là xấu sao? Tam Cấu Bồ Tát mồm heo cắn một cái hạ nhưng lại bùa hụt. Chỉ thấy nguyên bản Bạch Y nam tử đứng chỗ, trôi này màu bạc hàng ma chử xuyên thấu hắc sắc xà thân, đem nó gắt gao găm trên mặt đất. Hắc xà không ngừng giãy giụa, thậm chí còn thả ra một đoàn đủ để ăn mòn rơi gạch đá khói độc. Nhưng cũng tức là, trôi này màu bạc trắng hàng ma chử liền tựa như mọc rễ giống nhau đâm vào hắc xà bảy tấc bên trên, không nhúc nhích vững như tảng đá. Người mỏ, người ta nguyên bản đều là có cha có mẫu người, ngươi nói như vậy xứng đáng bọn hắn sao? Bạch Y nam tử tựa hồ đối với người mỏ cái chức vị này vô cùng căm hận, cắn răng nghiến lợi đang nói ra lời này đồng thời, cơ thể cũng nhịn không được run run, thậm chí nắm chặt song quyền, móng tay cũng đâm vào trong thịt. Ha ha, phù mẫu, đó là vật gì? Ta đã trở thành hiền sư tọa hạ Tam Cấu Bồ Tát, trưởng quản tất cả Nam Hoang Tham Lam, sân nghiệm, si bụng, ta sớm đã không là phàm nhân. Phù mẫu, bọn hắn có thể vì ta sinh ra cung cấp tử cung, cũng đã là vô thượng vinh dự. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, tại ta biến thành Bồ Tát ngày thứ nhất, ta liền đã để bọn hắn hưởng thụ cực lạc, trọn vẹn 49 ngày, một khắc cũng không có đình chỉ qua, cho dù cuối cùng mặt cũng hòa tan, xương cốt hóa thành thủy, bọn hắn hay là tại cười, cười thật vui vẻ. Đầu heo biên càng lúc càng lớn, hai cây móc câu răng nanh thậm chí dài đã xuyên phá tấm kia xấu xí mồm heo. Một đôi mắt heo rất là hưởng thụ hướng lên lật đi, lưu lại mảng lớn bố nhìn tơ máu tròng trắng mắt. Không có thuốc nào cứu được. Bạch Y nam tử giận mắng một tiếng, sau đó hướng phía xa xa Kim Thiền mở miệng lần nữa hô: "Nhanh lên độc thủ, nếu để cho hắn huyễn hóa ra cực lạc thế giới, chúng ta ai cũng trốn không thoát, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố." Này nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện dường như cũng là để tỉnh Tam Cấu Bồ Tát. Chỉ thấy một giây sau, hắn giữa hai chân cái đó bổ câu xám, đột nhiên theo đũ quần chui ra. Vòng quanh Hoan Hỉ Miếu vùng trời phi tốc xoay tròn, từng tầng tựa như nhu sa thất thái vũ khí từ không trung tung xuống, trong nháy mắt thì bao trùm tất cả mọi người. Giờ khắc này, trên người cơ thể giống như cũng biến mềm nhũn, thậm chí ngay cả duy trì đứng yên khí lực đều không có. Mà thật dài mồm heo thì đối với bầu trời mở ra, tụng ngâm ra trầm thấp mà vang dội Phật hiệu. Đặt Tây Phương Cực Lạc thế giới, năm muôn đầy, thưởng tài vui, sắc vui, tên vui, an vui, ngủ vui, giải thoát tị sương, cho nên rời khổ, rời khó, rời buồn, rời khí. Xấu xí đến cực hạn Tam Cấu Bồ Tát, giờ phút này lại ngâm ra thiên đường. Điều này châm trọc hình tượng, phát sinh ở Nam Hoàng, Phổ Độ quận, Hoan Hỉ thành Nam Hoan Hỉ miếu bên trong. Theo như nước chảy mảnh bông vải kinh văn, truyền vào Bạch Y nam tử, Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài trong lỗ tai. Ba người đồng thời tiến nhập cực lạc thế giới. Hàng cốc quan bên ngoài, không thiếu rượu sắc tải khí doanh lâu, tại vòng qua mê vong xương mù dày sau đó đến quan trên lầu. Chỉ thấy tại trước mắt hắn, đại tần trăm vạn hổ lang chi sư người khoác hắc giáp, tay cầm ngân thương, sắp hàng mấy ngàn đều nhịp phương trận. Hắc thủy long kỳ cắm đầy mỗi một tấc đất, liền xem như cuồng phong thổi qua, vẫn như cũng ngật đứng không ngã. Vai hùng đại tần hiện lên ở phương đông hàm cốc, huyết bất lưu can, tử bất lưu chiến. Trăm vạn các tướng sĩ hống, bí mật mang theo ngựa gào thét, làm cho cả trung nguyên cũng tại đại tần dưới chân run rẩy. Giờ khắc này, doanh lâu thỏa mãn, đại tần chắc chắn sẽ nhất thống thiên hạ. Bên kia, phồn hoa Trường An thành, Đại Minh cung, Hàm Nguyên điện bên trong, Lý Doanh Đài đột nhiên một chút mở ra hai mắt, chỉ thấy lúc này chính mình vương đứng ở đó tọa biểu tượng đại đường tối cao quyền lực phượng ý trước, tiến hành tân vương đăng cơ đại điện. Giờ này khắc này, Lý Doanh Đài tại đại đường đã không cần lại ẩn tàng thân nữa nhi, mặc vào nhiều năm quân ngực, trường sam, thậm chí thì kia châu vân đường kiếm sớm cũng không biết ném tới nơi nào. Thay vào đó thì là kia dài 10 mét hoa lệ phượng bào khoác lên người, xinh đẹp xuất phấn, nhẹ nhàng điểm vào phần môi, như ngân hà bẩy xuống tóc dài, mềm mại rơi tại phía sau. Trên người tất cả trang trí, tất cả đều hiện lộ rõ ràng ra nàng nữ tử kia một mặt cực hạn xinh đẹp. Từ hôm nay trở đi, đại đường cảnh nội, rốt cuộc không một người dám đối với Lý Doanh Đài thân nữ nhi chỉ trỏ trỏ. Mà phía dưới kim lô vệ nhóm mặc lễ tân khải giáp, tay cầm phương thiên họa kích đứng lặng tại trong cung điện hai bên. Văn võ bá quan quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng hô to: "Đại đường nữ vương vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế." Thấy cảnh này, Lý Doanh Đài không còn có thống khổ. Trắng non cái cổ hơi khẽ nâng lên, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự tin và kiên định. Như thế nào cực lạc, đây cũng là cực lạc. Thư giả chờ đợi tất nhiên xinh đẹp, hội để cho người ta lưu luyến quên về trầm luân trong đó. Giờ phút này, Kim Thiền, Lý Doanh Đài cùng Bạch Tỷ nam tử, tất cả đều mê hãm tại cực lạc thế giới. Nguyên vốn cần hao hết trăm cay nghìn đắng, trải qua vô số đau khổ mới có thể làm được sự việc, lại tại cực lạc thế giới bên trong biến dễ như trở bàn tay. Chư đầu tam cấu ngưng ngâm tụ. Mỗi làm thấy có người lâm vào chính mình sáng tạo trong thế giới, tam cấu tâm liền sẽ trước nay chưa có thỏa mãn. Ha ha, cho dù Phật tổ đến, cũng trốn không thoát của ta cực lạc. Chỉ thấy hắn treo lên một khỏa đây cơ thể còn muốn lớn đầu heo hướng phía trước đi. Sau đó rút ra cắm tại trên hắc sát xà thân ngân sắc hàng mã chữ, nhường hắc xà lại lần nữa bỏ lại trong miệng của mình. Gia hỏa này lại là Trung Nguyên một nước vương. Thế nhưng này Trung Nguyên vương làm sao lại như vậy đi vào Nam Hoang? Tam cấu đi vào Kim Thiền trước mặt, cầm lại trong tay đối phương nhục Bồ Tát, đem nó lại lần nữa nhét vào trong đầu. Sau đó có chút hăng hái dùng hắn mũi leo ủi Kim Thiền mặt. Chẳng qua này vương cực lạc không khỏi cũng quá buồn tẻ đi. Đột nhiên, tam cấu lúc này bắt đầu sinh ra một cái ác thú vị ý nghĩ. Hắn muốn nhìn một chút đảo ngược cực lạc, mà cực lạc tương phản chính là cực hạn đau đớn. Nếu để cho Doanh Lâu nhìn thấy Tần quốc hủy diệt, quốc vận bị đoạn, các tướng sĩ chiến tử xa trường, bách tính sinh linh đổ thán thậm chí đổi con mà ăn, này sẽ là một bức thế nào hình tượng? Nghĩ đến đây, tam cấu mồm heo trong liền không ngừng bãi tiết ra nước bọt, thậm chí vì kích động, đem thân thể cũng co lại thành một đoàn. Nói làm liền làm, chỉ thấy cái kia hắc xà theo tam cấu trong miệng bỏ tới Kim Thiền trên mặt, sau đó chậm rãi biến thành một vị tuyệt thế yêu diễm dị vực mỹ nhân. Mỹ nữ chóp mũi mang hé mở do cánh ve làm thành mặt nạ, hóa thành màu đen phấn, mắt mắt to so với kia ngọc thạch chân bảo còn muốn hi hữu. Tinh tế tỉ mỉ bờ eo thon uốn qua uốn lại, trắng non chân nhỏ cao cao nâng lên, nhẹ nhàng tại Kim Thiền trên mặt mơn trớn. Đây cũng là do cực lạc chuyển tới đau đớn phương pháp, cũng là tam cấu tại trước đây không lâu mới lĩnh ngộ được. Tại dị vực mỹ nhân một phen nô lực dưới, lúc này Kim Thiền dường như cũng trở nên ngày càng không thích hợp. Chỉ thấy hắn cau mày, sắc mặt biến thương bạch như xương, giọt mồ hôi bằng hạt đậu một giọt rơi xuống. Đột nhiên, không, ta Doanh Lâu lấy thiên hạ, định Trung Nguyên, mở vạn thế đế nghiệp, dám loạn tâm ta người, chết! Kim Thiền trong nháy mắt mở hai mắt ra, kiên định không thay đổi nhìn về phía trước. Câu cái theo đọc, câu cái nguyệt phiếu, câu cái đề cử, các minh đệ chương 48, như thế nào người mỏ chương 48, như thế nào người mỏ. Kim Thiền ánh mắt lạnh như kiếm mang, nhường đứng ở hắn đối diện tam cấu Bồ Tát cũng theo bản năng hướng về sau lui e sợ một bước. Tại điên đảo cực lạc huyễn cảnh bên trong, đại tần trăm vạn tướng sĩ máu nhuộm sa trường, biến thành Trung Nguyên lục quốc binh sĩ vong hồn dưới đao, mà dân chúng thì cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, vạn dặm quốc thổ đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thì ngay cả thiên hạ đệ nhất cung A Phòng cùng cũng bị một cái đại hỏa thiêu dòng dã 3 tháng. Đứng ở tường đổ bên trong, Doanh Lâu đột nhiên hiểu. Ha ha, chỉ là lục quốc tiểu tốt, há có thể diệt ta Minh Mông đại tần. Trong biển lửa, Doanh Lâu ngạo nghễ tự nhiên. Hắn nhớ lại, mọi thứ đều nhớ lại. Chỉ thấy Doanh Lâu cười nhạt một tiếng, tay cầm tần vương kiếm, trực tiếp liền hướng phía cái cổ xóa đi. Sau đó liền nhảy ra này điên đảo cực lạc huyễn cảnh bên trong. Ngươi làm sao có khả năng làm được? Ngay cả cùng là hiền sư tọa hạ thập bát A La đại Bồ Tát một trong tam tuệ Bồ Tát, đều không thể nhìn thấu cực lạc huyễn cảnh, chỉ là một phàm nhân làm sao có khả năng? Phốc, nhận huyễn cảnh phản vệ tam cấu, mồm heo trong phun ra đen nhánh huyết thủy. Cái kia hắc xà huyễn hóa dị vực mỹ nhân, vậy cốt nhục hòa tan lại lần nữa biến trở về bản thể, nằm rạp trên mặt đất hấp hối. Ngay cả phi trên bầu trời hoan hỉ miếu bồ câu xám, vậy một đầu ngã rơi lại xuống đất, hai con cánh nhỏ bịch nhào lăng quạng, nhưng lại chỉ có thể cuốn lên từng chút một bụi đất. Đối mặt tam cấu đặt câu hỏi, Kim Thiền không chút nào để ý rút ra bên hông ngư phúc, dọc theo bụng của mình liền cắt ngang một kiếm, cắt vỡ dạ dày sau mới rút ra. Giết người lúc trước phải bị kỳ đồng tội. Bụng con cá này đặc tính, đơn giản chính là Kim Thiền lượng thân định chế. Cầm lấy khai nhận ngư phúc, Kim Thiền hướng phía tam cấu đầu thì vung ra một đao, theo kia chia làm hai nửa náo heo tròng, lại lần nữa đem lục Bồ Tát nắm trong tay. Ha ha, hiền sư ban thưởng ta 36 vạn năm thọ mệnh, và ngươi là giết ta không được. Cùng trước đó một dạng, lục Bồ Tát toát ra xương máu, lần nữa tẩm bổ dậy rồi tam cấu bị chặt thành hai nửa đầu heo. Hừ, 36 vạn năm rất nhiều sao? Kim Thiền khinh thường lạnh hừ một tiếng. Phải biết, cho dù có 66 vạn năm thọ mệnh, khí huyết đi qua Phật, không phải cũng là bị trong lòng của mình huyết no bạo. Chỉ là 36 vạn năm cũng xứng lô mãng. Tại tam cấu ánh mắt kinh ngạc bên trong, Kim Thiền đem nhục Bồ Tát nhét vào vừa mở ra trong bụng, nhưng nội tạng của mình huyết thủy đem nó hoàn toàn bao vây. Mà trong bụng nhục Bồ Tát, tại vừa tiếp xúc đến Kim Thiền huyết thủy trước tiên, thế mà điên cuồng bắt đầu hút, liền tựa như một cái đói bụng mấy ngày ngạ quỷ, đụng phải một bản sơn chân hải vị. Nhưng còn chưa hút mấy cái, cũng chỉ thấy kia nhục Bồ Tát cơ thể không ngừng hướng ra phía ngoài phản nôn ra máu thủy. Mãi đến khi biến nhăn nhăn nhúm nhúm. Không thể nào, tuổi thọ của ta, khí huyết, làm sao lại như vậy sói mòn? Tam cấu kia khép lại một nửa đầu heo, tại xương máu tách ra về sau, một trái một phải túi tại hai bên trên bờ bay. Đi chết đi. Đem cô quắc nhục Bồ Tát xuất ra, Kim Thiền giơ cao lên ngư phúc kiếm đột nhiên vung xuống. Mở nhận ngư phúc mũi nhọn bức người, chỉ một kiếm liền đem tam cấu chặt thành hai nửa. Từ đó, phổ độ hiền sư tọa hạ tam cấu Bồ Tát mất mạng, chết tại nho nhỏ hoan hỉ miếu trong. Tại bụng khép lại về sau, Kim Thiền ngắm nhìn còn đang ở trong cực lạc trầm luân Lý Doanh Đài cùng Bạch Tỷ nam tử. Rời giường, đừng có nằm động. cầm lấy ngư phúc chuôi kiếm, Kim Thiền hướng phía Lý Doanh Đài đầu hung hăng gõ xuống đi. Ai, là ai dám hành thích đại đường nữ vương? Bị Kim Thiền như thế vừa gõ, Lý Doanh Đài đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ thấy nàng hai tay ôm đầu bên trên cao cao nhô lên bánh bao nhân thịt, vẻ mặt phẫn nộ chằm chằm vào trước người Kim Thiền. Hừ, còn lớn hơn đường nữ vương đâu? Ngươi trước lại lần nữa lên làm thái tử lại nói. Cười nhạo Lý Doanh Đài một câu về sau, Kim Thiền bắt trước làm theo, nhường một bên Bạch Y nam tử vậy khôi phục thanh tỉnh. Cảm ơn các hạ tương trợ, nếu không có ngươi, này cực lạc huyễn cảnh bằng một mình ta thật sự không cách nào thoát khỏi. Bạch Y nam tử thở hổn hển, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán về sau, hướng phía Kim Thiền gặp công đáp tạ nói. Người trước mắt này rốt cục là địch hay bạn, Kim Thiền còn không thể vọng hạ suy đoán. Chẳng qua bây giờ tình huống này, ngược lại là như Tiểu Lạc Dương nói như vậy, nói không chừng thật sự có thể đôi bên cùng có lợi. Nói đi, ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Kim Thiền mở miệng hỏi. Chu Phật, giết tất cả A La Đại Bồ Tát, sau đó thượng tiểu Tây Thiên chặt xuống Phổ Độ Hiển Sư đầu. Giống như lần trước, Bạch Y nam tử lại lặp lại một lần. Nói cho ta biết lý do. Bất luận là tự lập làm vương, hay là thế tục cứu hận, Kim Thiền cần một cái lý do thích hợp. Nếu như người này ngay cả lý do cũng không nói ra được lời nói, như vậy chuyện này chỉ có thể tạm thời coi như thôi hoặc là khác đàm. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời đi trước rồi nói sau. Bạch Y nam tử quan sát bốn phía. Nếu như mình liên hợp ngoại nhân giết Tam Cấu Bồ Tát việc này chuyển đi, như vậy Phổ Độ Hiển Sư sợ rằng sẽ trước tiên giết mình. Kim Thiền, nếu không chúng ta về khách sạn trước đi, nơi này âm trầm quá dọa người. Lý Doanh Đài mắt nhìn trên mặt đất bị chia làm hai nửa Tam Cấu, mặc dù trong lòng kỳ lạ Kim Thiền đến cùng là thế nào làm được, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cũng được, cứ như vậy. Ba người mượn bóng đêm, lặng lẽ lại lần nữa quay trở về khách sạn. Mà trong phòng Tiểu Lạc Dương, thì một thẳng dáng chống đỡ nhìn khép lại hợp lại mí mắt, đã sớm buồn ngủ quá đỗi cơ thể ngồi trên ghế lay động nhoáng một cái. Chẳng qua đang nhìn đến Kim Thiền bình an vô sự về sau, lúc này mới đem treo lấy tiểu trái tim nhỏ để xuống. Nói đi, ngươi tại sao muốn tìm ta hợp tác? Kim Thiền luốt luốt Tiểu Lạc Dương đầu, nhưng giật trên ghế, hướng phía đối phương mở miệng hỏi. Ta nghĩ còn Nam Hoang Thái Bình. Bạch Y nam tử không có lựa chọn ngồi xuống, mà là đứng ở Kim Thiền trước người. A Kim Thiền cười cười, người trước mắt này ngược lại là có chút ý tứ. Mặc dù bây giờ Phổ Độ Quận, vì tuổi thọ đổi bật việc này thật có chút tà dị, nhưng cùng binh hoang mã loạn niên đại đây, ngược lại cũng tốt hơn nhiều lắm. Với lại theo làm lúc tại trấn công tử vị kia điếm tiểu nhị nói, nếu như không tham lam, như vậy chỉ cần mười mấy 20 năm tuổi thọ, liền có thể thỏa mãn cả một nhà cơ bản ấm no. Nhưng cũng tiếc, người là trên đời này tối lòng tham động vật, chỉ là ấm no làm sao có thể thỏa mãn. Xem xét trấn công tử Hoa Gian Lâu, bình thường bình dân hội ở trên chiếu bạc thua trận toàn bộ tuổi thọ, năng lực tại gái điếm trên giường nhúc nhích đến chết. Dùng một đời tuổi thọ đổi lấy ngắn ngủi trầm luân, này cùng trong chuồng heo heo có gì khác biệt? Công tử có thể từng nghe tới người mỏ một từ. Bạch Y nam tử nét mặt đột nhiên biến nghiêm túc, thậm chí đang nói ra người mỏ hai chữ lúc, toàn thân cũng tức đến phát run. Như thế nào người mỏ? Kim Thiền lắc đầu. Mặc dù tại Hoan Hỉ Miếu lúc, Bạch Y nam tử cùng Tam Cấu Bồ Tát từng nhắc qua cái từ này, nhưng không có quá nhiều làm ra giải thích. Tại Nam Hoang, Thập Bát Đại A La Bồ Tát cùng bốn quận những người phụ trách, đem nơi này bách tính xưng là người mỏ. Tại bọn họ những xuất sinh này trong mắt, bách tính chính là kia giá rẻ nhất, tối ti tiện, sinh sôi nhanh nhất, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn máu người khoáng thạch. Chỉ cần dùng một chút đồ ăn, rượu ngon, cầm la tơ luồn nuôi, thì có thể đổi lấy bọn hắn tất cả. Bạch Y nam tử đang nói những lời này đồng thời, hai mắt hiện đầy tơ máu, cái chán nô lên gân xanh cùng cắn nát môi, cho thấy hắn thời khắc này tâm cảnh cùng phẫn nộ. Chương 49, thư sinh giận dữ, sát chết trôi vạn dặm. Chương 49, thư sinh giận dữ, sát chết trôi vạn dặm. Với lại ngươi cho rằng Phổ Độ Hiển Sư muốn chỉ là tuổi thọ và khí huyết nha, đây chỉ là Phổ Độ quận kiếm sống, còn lại ba quận sớm đã là nhân gian địa ngục, nơi đó bách tính quả thực liền nhà súc cũng không bằng. Bạch Y nam tử càng nói càng kích động, nắm chặt hai đôi nắm đấm hung hăng đánh tới hướng mặt bàn, ngay cả phía trên bày ra chỉnh tề chén rượu đều bị chấn bay lên. Trừ ra tuổi thọ và khí huyết bên ngoài còn có thể có cái gì? Kim Thiền tiếp tục hỏi. Lục thức, ngũ luận, tứ tuyệt, tam học, thiện ác cùng lương tri, bọn hắn là muốn đem Nam Hoang bách tính ăn sạch sẽ, muốn đem nơi này biến thành một cái cự đại chăn nuôi chẳng, chẳng những muốn để lũ gia súc cam tâm tình nguyện tính dâng tất cả, còn muốn cho bọn hắn đời đời con cháu vạn thế đời sau tất cả đều biến thành người mỏ. Bây giờ Nam Hoang đã sớm không ai, có chỉ là từng cái bị lột đi vỏ, ăn hết thịt, rút ra linh hồn giá rẻ tài nguyên mà thôi. Bạch Y nam tử nét mặt đột nhiên biến vô cùng cô đơn, dường như là khí lực toàn thân đều bị rút khô đồng dạng. Ai thanh thở dài về sau, liền ngồi ở Kim Thiền trên ghế đối diện, sau đó cầm lấy bầu rượu trên bàn nọ có uống một hơi cạn sạch. Ngươi là muốn làm chúa cứu thế sao? Hay là muốn làm Nam Hoang vương? Vẫn là vì cái gọi là lương tâm. Kim Thiền cũng không có bởi vì lần này gióng giặc mà cảm động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, thế gian này cũng không người hoàn mỹ, trước mắt Bạch Y nam tử nhất định còn có mục đích khác. Không, ta không muốn làm chúa cứu thế, càng không muốn làm Nam Hoang vương. Ta chỉ nghĩ là một cái dạy học chồng người tiên sinh mà thôi. 15 năm trước, ta tại Trung Nguyên hoàn thành việc học về sau, liền quay trở về Nam Hoang. Ta hy vọng có thể thông qua ta nhỏ nhặt không đáng kể nỗ lực, sửa đổi Nam Hoang bách tính nhận biết, sửa đổi nơi này cằn cỗi. Nói đến đã từng, Bạch Y trong mắt của nam tử tràn đầy ánh sáng, cả người cũng phảng phất có tinh khí thần. Chẳng qua vừa nghĩ tới Phổ Độ Hiền Sư cùng còn lại A La Đại Bồ Tát nhóm, hắn lại biến thất lạc lên. Xin hỏi ngài là Tô Phục, Tô tiên sinh sao? Tiểu Lạc Dương đột nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, chạy đến Bạch Y nam tử trước mặt, ngửa đầu chân thật mà hỏi. Ừ. Ta bây giờ cũng biến thành bộ dáng này, ngươi là thế nào nhận ra? Bạch Y nam tử hơi lấy làm kinh hãi, từ đã trở thành Tam Tuệ Bồ Tát về sau, này còn là lần đầu tiên có người nhận ra chính mình. 5 năm trước, ngài từng tại Nưu Gia thôn dạy học, ta làm lúc trốn ở sau cây nghe có thể nhập mê. Tiểu Lạc Dương mặt mũi tràn đầy tức hỉ nói, 5 năm trước, Nưu Gia thôn. Bạch Y nam tử có hơi ngẩng đầu lên suy tư lên, chỉ chốc lát liền lại mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, làm năm ta đích xác tại một cái gọi Nưu Gia thôn chỗ dạy học qua, nhưng là trừ mấy cái trai trai hải tử bên ngoài, mọi người căn bản không có hứng thú. Với lại ta còn nhớ, làm lúc là có một đáng yêu tiểu nữ hài một thẳng tránh phía sau nghe, chẳng qua ta nhớ được nàng giống như cũng không biết nói chuyện. Làm năm Bạch Y nam tử về đến Nam Hoang sau liền bắt đầu đi khắp dạy học, nhưng cũng tiếc là đây hết thể tiến hành cũng không phải vô cùng thuận lợi. Nhiều năm như vậy trong, Bạch Y nam tử dường như đi khắp hơn phân nửa Nam Hoang, năng lực yên lặng ngồi xuống nghe hắn giảng bài người lại ít càng thêm ít, dường như hai cánh tay có thể đếm rõ, thậm chí có chút thôn dân còn có thể đối với hắn chửi ầm lên, nói Bạch Y nam tử là mê hoặc nhân tâm tạp vật. Tô tiên sinh, đúng là ta làm năm đứa trẻ kia, bất quá ta khẩu thật hiện tại nhường đại ca ca chữa lành. Tiểu Lạc Dương ôm Kim Thiền cánh tay, cười vui vẻ. Ngươi biết hắn? Kim Thiền bóp bóp Tiểu Lạc Dương mặt mở miệng hỏi. Ừm, làm lúc Tô tiên sinh dạng khá tốt, ta theo sớm nghe được mượn, ngay cả nước rửa chén cơm cũng quên ăn. Hồi nhỏ Tiểu Lạc Dương qua không hề so hiện tại, cả ngày chứ ăn ra chút ít nước rửa chén đồ ăn bên ngoài, cũng chỉ có thể vụng trộm đi nhặt nhà khác ném tới trong máng canh thừa rau quả đỡ đói. Mặc dù vô cùng buồn nôn, nhưng không ăn rồi sẽ sống không nổi. Làm lúc Tô tiên sinh chạy, trả lại cho ta lưu lại mấy cái trắng bóng đại mặt bánh bao đâu. Ta nhớ được có thể rõ ràng. Tại nhìn thấy Kim Tiền trước, chính mình thập tứ niên nhân sinh duy nhất nếm qua một lần bánh bao trắng việc này, Tiểu Lạc Dương thế nhưng nhớ tinh tưởng. Nước rửa chén cơm. Kim Tiền nuốt nuốt Tiểu Lạc Dương đầu, nếu mày tự nói một câu. Đã ngươi trước đó là đi khắp dạy học tượng, tại sao lại biến thành phổ độ hiển sư thủ hạ Tam Tuệ Bồ Tát? Kim Tiền quay đầu lại hỏi. 3 năm trước đây, ta tại một lần đi khắp dạy học lúc gặp hiện tại thân phổ độ hiển sư, hắn nói ta có Tam Tuệ căn, liền cưỡng ép đem ta mang về Tiểu Tây Thiên. Ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, thì biến thành bộ dáng này, thậm chí còn có một chút không tầm thường thủ đoạn. Tô Phục cho Kim Tiền giải thích lên. Bất quá ta vậy hiểu, chỉ là đi khắp dạy học, cho dù hao hết ta tất cả tuổi thọ cũng vô pháp sửa đổi Nam Hoang. Đại thụ căn làm hư, còn không phải thế sao dựa vào nói hai câu thì có thể cứu sống? Chỉ có giết phổ độ hiền sư, giết mấy cái kia cái gọi là Bồ Tát cùng những kia đã không có thuốc nào cứu được tín đồ, Nam Hoang mới có thể nên đón mới ánh nắng. Tô Phục tại lúc nói lời này toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí, nếu là chỉ xem ra, căn bản là không có người có thể đem hắn cùng thư sinh liên tưởng đến nhau. Thực sự là thư sinh giận dữ, sát chết trôi bạt dặm. Kim Thiền trong lòng mặt toát mồ hôi nói, ngươi định làm gì? Từng cái đánh tan, sau đó thẳng tiến đến cuối. Tô Phục nheo mắt lại, gàn từng chữ nói, bất quá ta cần các hạ giúp ta, ngươi cũng biết, Thập Bát A La Đại Bồ Tát mỗi người cũng có 36 vạn năm trở lên tuổi thọ, nếu là chỉ dựa vào ta, căn bản bất lực, với lại càng đừng đề cập phổ độ hiền sư, tuổi thọ của hắn, khí huyết, đúng là ta ngay cả đoán cũng không dám đoán. Vẹn vẹn là thủ hạ Bồ Tát nhóm thì có như thế nhiều tuổi thọ, phổ độ hiền sư bản thân tuyệt đối sẽ nhiều đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mặc dù có thể đôi bên cùng có lợi tốt nhất, nhưng mà người trước mắt này lại có bao nhiêu có độ tin cậy, Kim Thiền nhưng không tìm ra. Rốt cuộc người là sẽ thay đổi, theo một cái lạc phách thư sinh lắc mình biến hóa, biến thành trên vạn người Tam Tuệ Bồ Tát, từ đó có vô thượng quyền lợi, chỉ một điểm này liền để Kim Thiền không cách nào tùy tiện tin tưởng. Phổ độ hiền sư ta không xác định, nhưng giết những thứ này A La Đại Bồ Tát, ta đích xác có biện pháp có thể làm được, chẳng qua ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời mới vừa nói là thực sự. Kim Thiền suy nghĩ một lúc về sau, tiếp tục mở miệng hỏi. Cái gọi là hợp tác, hai bên nếu là không có bình đẳng quan hệ, như vậy hợp tác trong lúc đó, thế yếu một phương rất dễ dàng bị nắm mũi dẫn đi. Ta có thể hướng công tử cho thấy thành ý của ta. Tô Phục dường như sớm liền nghĩ đến Kim Tiền sẽ nói như vậy. Sao cho thấy? Nếu như chỉ là lời thề cùng trên miệng giao ước, vậy coi như xong. Kim Tiền vậy hứng thú, đối với cái này hợp tác, nói thật Kim Tiền cũng không muốn từ chối. Nhưng mà nếu không có năng lực ràng buộc thủ đoạn của đối phương, vậy không bằng sớm bỏ cuộc. Lời thề đương nhiên phải có, nhưng chắc chắn không phải chỉ có lời thề. Nói xong câu đó về sau, chỉ thấy Tô Phục hơi cười một chút. Sau đó năm ngón tay thành chảo, trực tiếp theo cái chán đâm vào trong đầu của mình. Tại một hồi pha trộn về sau, Tô Phục theo trong đầu móc ra một cái cùng tam cấu giống nhau như lúc đục Bồ Tát. Mà này đột nhiên bỗng chốc, bị hù Tiểu Lạc Dương kem chút hô lên âm thanh. Không sao, không sao. Kim Tiền che lấy Tiểu Lạc Dương con mắt an ủi. Này là xá lợi của ta, từ giờ trở đi thì giao cho công tử ngươi, tính mạng của ta từ đây theo mặc cho ngươi quyết đoán. Tô Phục đem đục Bồ Tát đặt ở Kim Tiền trước người, dù là lúc này Kim Tiền còn cũng không có đáp ứng hắn. Cảm tạ, ngày mai cách sơn nhạc đại lão, ném 2 tấm vé tháng cảm tạ. Thư hữu 202303123492 bờ giờ đại lao, ném 2 tấm vé thắng. Chương 50, phá hủy hoan hỷ thành chương 50, phá hủy hoan hỷ thành đem Tô Phục xá lợi cầm ở trong tay, Kim Thiền méo méo, phát hiện cùng trước đó tăng cấu không hề khác gì nhau về sau, liền lại lần nữa đem nó thả lại mặt bàn. Tốt, liên minh đạt thành. Kim Thiền cũng không phải cái do dự người, tất nhiên đối phương cũng làm đến một bước này, như vậy cũng chưa hẳn không thể thử một lần. Đa tạ công tử. Tô Phục chắp tay cảm tạ. Bất quá, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nói, giúp ta hủy hoan hỷ thành. Không. Trong phòng khách tĩnh đáng sợ, ngay cả ngoài phòng lá cây sàn sạt đong đưa âm thanh đều có thể nghe được rõ ràng. Công tử, này là cớ gì? Liên minh đạt thành sau điều yêu cầu thứ nhất, cứ như vậy bị Kim Thiền quả quyết cự tuyệt. Lúc này Tô Phục chỉ cảm thấy ngực có chút có hơi khó chịu. Không có gì suy tính, không nói trước có thể làm được hay không, cho dù thật có thể hủy hoan hỷ thành, cũng chỉ có thể đưa đến đánh cỏ động rắn mà thôi. Ta nghĩ từng cái nho nhỏ hoan hỷ thành, còn không đến mức đối với Phổ Độ Hiển Sư bản thân trọng yếu như vậy. Tần Quốc mấy năm liên tục đối ngoại chiến tranh, Kim Thiền trong lòng rất là hiểu rõ, nếu là làm không được rắn đánh bại tấp, như vậy chỉ sẽ khiến đối phương phẫn nộ cùng toàn lực phản công, hoàn toàn là lợi bất cập hại hành vi ngu xuẩn. Công tử ngươi sai lầm rồi, diện hoan hỷ thành có thể tính được là đoạn mất Phổ Độ Hiển Sư một tay, bởi vì những thứ khác ba quận hiện nay dường như đã bị đảo rỗng, cho nên Phổ Độ quận liền trở thành Hiển Sư thọ thu hoạch mệnh và khí huyết chủ yếu nơi phát ra. Với lại ta vậy chẳng biết tại sao, đoạn thời gian trước Hiển Sư hạ lệnh phải tăng tốc Phổ Độ quận thu hoạch, dù là một ít còn không có đời sau trẻ con, cũng thành thu hoạch của thọ khí huyết đối tượng, đoán chừng không được bao lâu, tất cả Phổ Độ quận liền lại biến thành một mảnh tử địa. Nguyên bản dựa theo Phổ Độ Hiển Sư kế hoạch, Nam Hoang dân số nhiều nhất, diện tích lớn nhất Phổ Độ quận chính là trong tay nàng lớn nhất trại chăn nuôi. Chỉ cần mở xong bạc, kỹ quán rượu này một ít xa hoa lãng phí nơi trốn để người trầm luân trong đó, lại dùng một ít đến từ Trung Nguyên biệt hiếm lạ, là có thể chậm rãi thu hoạch tất cả Phổ Độ quận tuổi thọ và khí huyết. Nhưng ra ngoài một ít nguyên nhân, Phổ Độ Hiển Sư tại mấy ngày trước đây đã không có ý định lại một gốc dạ thu hoạch, mà là trực tiếp tận gốc móc xuống. Liền xem như trong Tã Lót Hải như vậy không buông tha. Thông qua Tam Cấu Bồ Tát cấu tạo cực lạc huyễn cảnh, nhường Phổ Độ quận lão bách tính môn mở rộng tâm lý cùng trên thân thể dục vọng, để bọn hắn liều mạng ăn uống chơi bời. Cũng đúng thế thật hoan hỉ thành vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại mập mạp nguyên nhân. Nếu không phải cưỡng ép thu hoạch không có dân chúng chủ động tính dân hiệu quả tốt, đoán chừng nơi này đã sớm biến thành thi hải. Lý cô nương, Quốc Chỉ tướng quân một vạn nhân mã đang đợi ngươi, bọn hắn vậy đồng ý thỉnh cầu của ta, ngày mai chạm vạng tối đem giơ lên tiêu diệt Hoan Hỉ Thành. Tô Phục đột nhiên vặn mèo đầu, hướng phía một bên Lý Doanh Đài nói. Cái gì? Quốc Chỉ thúc thúc còn sống sót? Nghe nói như thế, chỉ thấy Lý Doanh Đài hai tay che miệng, âm thanh biến có chút nghẹn ngào, đồng thời hai hàng nước mắt theo khỏe mắt tích mới hạ xuống. Tại trước đó không lâu Tư Mã Phi làm phản lúc, chỉ có Quốc Chỉ tướng quân vẫn luôn chung với mình, cho dù liều chết cũng muốn tiến chính mình cho tới. Nguyên lai tưởng rằng Quốc Chỉ tướng quân đã sớm bị Tư Mã Phi sát hại, nhưng người nào biết lại sống tiếp. Kim Thiền. Lý Doanh Đài xoay qua đầu, dùng nàng kia vô cùng đáng thương mắt to nhìn phía Kim Thiền. Mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng ý tứ trong đó đã không cần nói cũng biết. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Cường công hay là chỉ lấy? Kim Thiền cũng không phải bởi vì Lý Doanh Đài mà đột nhiên biến thỏa hiệp. Tại trải qua quen nghĩ về sau, Kim Thiền cảm thấy nếu quả thật năng lực đoạn Phổ Độ Hiển Sư một tay, cũng có thể đi làm. Chẳng qua đang hành động trước, nhất định phải phân tích kế hoạch có được hay không. Cường công. Ta sẽ tại ngày mai đem còn lại 16 vị A-La Đại Bồ Tát lừa gạt rời Hoan Hỷ Thành. Lúc chạm vạng tối, Bất Chỉ tướng quân hội dẫn đầu binh mã của hắn theo thành ngoại giết vào, thẳng đến Hoan Hỷ Thành thành chủ phủ. Cũng không biết là nguyên nhân gì, lúc trước vẫn là nghĩ đến lấy lý lẽ thuyết phục thư sinh, hiện tại há mồm chính là chu phật, câm miệng chính là giết người. Kim Thiền có chút hoài nghi, gia hỏa này làm năm có phải hay không đi Trung Nguyên bồi dưỡng vũ trạng nguyên? Chỉ dựa vào một vài người, đủ rồi, đây là một vạn tinh nhuệ, đủ để dẹp yên Hoan Hỷ Thành, chỉ là tại đối phó tân nhiệm trưởng sự bên trên sẽ hao chút công phu. Vậy cần ta làm cái gì? Kim Thiền tiếp tục tra hỏi, hắn cũng không muốn đem chính mình bất tử bất diệt đặc chất bạo lộ ra, tận lực năng lực không động thủ liền không động thủ. Công tử chỉ cần hủy trong thành chủ phủ, tôn này cho tiểu Tây Thiên chuyển vận tuổi thọ và khí huyết bạch ngọc quan âm là được. Nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình, Kim Thiền lần này toàn bộ đều hiểu. Chờ giải quyết xong Hoan Hỷ Thành về sau, ta sẽ tiến các ngươi tiến về Vô Cốt quận, chỉ phải xuyên qua Vô Cốt quận có thể đến tiểu Tây Thiên, cũng là Nam Hoang cùng Trung Nguyên đụng vào nhau chỗ, đồng thời cũng là Phổ Độ Hiển Sư sở tại địa phương. Tô Phục đối với mấy người giải thích nói, đến tiểu Tây Thiên sau đâu? Chẳng lẽ lại trực tiếp lần nữa cường công? Như đây cũng là Tô Phục kế hoạch, như vậy Kim Thiền thật sự muốn lại lần nữa xem kỹ cái này sẽ chỉ lý luận xuông ra hỏa. Tự nhiên không phải, bước vào Vô Cốt quận sau ta sẽ tìm cơ hội cùng công tử cùng nhau giết còn lại 16 cái A La Đại Bồ Tát, chỉ có tập hợp đủ bọn hắn xá lợi, chúng ta mới có cùng Phổ Độ Hiển Sư đối kháng chính diện tiền vốn. Xá lợi. Kim Thiền từ trong ngực lấy ra cái đó rúm gió nhục Bồ Tát, cẩn thận quan sát. Công tử, ngày mai xá lợi mời ngài cất kỹ, nó là chúng ta tiêu diệt Phổ Độ Hiển Sư mấu chốt. Nghe nói Tô Phục lời này, Kim Thiền lại nhìn cái này bình thường không có gì đặc biệt đục Bồ Tát về sau, liền đem nó lại lần nữa thăm dò hồi trong ngực. Trời tối ngày mai, Phổ Độ quận trưởng sự biết lái yến, ta đã đánh tốt chào hỏi, chỉ cần ngài đổi hơn 1000 người ra liền có thể trước giờ bước vào thành chủ phủ, tôn này Bạch Ngọc Quan Âm thì phiền phức công tử đi tìm. Tô Phục nói xong liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ, rốt cuộc hắn ở đây trong đợi càng lâu, thì sẽ khiến còn lại Bồ Tát nhóm hoài nghi. Có thể hay không nói cho ta biết Bất Chỉ thúc thúc bây giờ ở nơi nào? Ta muốn đi tìm hắn. Tại Tô Phục chuẩn bị lúc rời đi, Lý Doanh Đài đột nhiên cản lại hắn. Thay ngoại 15 dặm chỗ, đông tây nam bắc bốn cái địa phương, mỗi chỗ phân tán khoảng 2500 người, về phân Bất Chỉ tướng quân giấu ở phương vị nào, ta vậy không rõ ràng lắm. Đúng rồi, phiền phức Lý cô nương nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ngài tuyệt không thể bị Phổ Độ Hiển Sư bắt lấy cũng không thể chết mất, bằng không, Trung Nguyên sợ hội đại loạn. Trung Nguyên đại loạn. Lý Doanh Đài nghe tâm lý run lên, chính mình chỉ là có nửa viên kim phượng tỷ của đại đường, kế thừa bộ phận quốc vận mà thôi, cũng không có cái khác bất luận cái gì chỗ đặc thù mới đúng a. Dựa vào cái gì sẽ để cho Phổ Độ Hiển Sư coi trọng như thế? Tô tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng là ta cái bình thường không có gì đặc biệt thái tử a, có quốc vận người lại không chỉ một mình ta người. Lý Doanh Đài liền vội vàng hỏi. Thật có lỗi Lý cô nương, về phần nguyên nhân ta vậy không rõ ràng lắm, nhưng lời này đích thật là ta chính thai nghe Hiển Sư nói. Tô Phục đang nói xin lỗi về sau, liền vội vàng rời đi khách sạn. Sợ nhiều chậm trễ một giây, rồi sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chương 51, biến cố đột phát chương 51, biến cố đột phát tại Tô Phục sau khi rời đi, thời gian đã đến sau nửa đêm. Kim Thiền ngáp một cái, lại đem Tiểu Lạc Dương ôm vào giường đắp kín mền về sau, chính mình vậy dự định trở về phòng đi ngủ. Kim Thiền, ngươi có thể tới hay không phòng ta một chuyến? Tiểu Lạc Dương cửa gian phòng, Lý Doanh Đài cúi đầu, hai cây ngón trỏ xếp hợp lý để ở trước ngực không ngừng đảo quanh. Thấy cảnh này, Kim Thiền đầu tiên lung lay một chút thần, sau đó lập tức phản ứng lại mở miệng nói, không được, ta còn chưa nói là chuyện gì đâu. Lý Doanh Đài chu miệng, tức giận chất vấn. Cầm cố nhiều năm như vậy thái tử, dường như liền không có người từ chối qua yêu cầu của mình, sao gặp phải Kim Thiền sau khắp nơi đều bị chèn ép. Với lại gia hỏa này chỉ là Bạch Gia Quân một tên lính quèn, thế mà còn năng lực trên khí thế tổng áp suất chính mình một đầu. Cái này càng là nhường Lý Doanh Đài trăm mối vẫn không có cách giải. Đơn giản chính là ngày mai đi thành ngoại tìm bất chỉ tướng quân, không được. Kim Thiền liếc mắt liền nhìn ra Lý Doanh Đài ý nghĩ, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì thuyết từ cơ hội liền trực tiếp từ chối. Vì sao không được? Lý Doanh Đài bất mãn tiếp tục hỏi. Phương hướng 15 dặm bên ngoài, không nói trước thời gian là hay không đủ, lỡ như ngươi bại lộ hành tung dẫn đến kế hoạch thất bại, trách nhiệm này ngươi gánh chịu lên. Trừ ra vừa nói điểm này, Kim Thiền vậy không chừng ngất chỉ tại nhìn thấy Lý Doanh Đài về sau, sẽ có hay không có lâm trận lật lọng. Dù sao trong quân tối kỵ chính là tại hành quân trước xuất hiện bất kỳ yêu tiêu thân. Không đến liền không tới, như vậy trời tối ngày mai ta cùng ngươi cùng đi thành chủ phủ vẫn được rồi. Lý Doanh Đài hai tay chống nạnh tức giận nói. Từ không còn ngụy trang triệt để khôi phục thân nữ nhi về sau, Lý Doanh Đài tiểu nữ nhân vị thì ngày càng đủ, thậm chí làm nằm tận lực đi bắt chước nam tính động tác cùng thần thái nuôi ra tới quen thuộc, cũng bị nàng vứt bỏ đến sau đầu. Không được. Kim Thiền không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Nay cũng không được, vậy cũng không được, ngươi cho rằng ngươi là đường vương a khắp nơi của ta. Lý Doanh Đài càng nghĩ càng giận, thậm chí đem trong khoảng thời gian này Kim Thiền đối với mình la lối om sòm sự việc, toàn bộ cũng một vừa lấy ra nói. Thì này đều có thể là tiền thái tử, đường quốc thực sự là không cứu nổi. Kim Thiền làm bộ thở dài về sau, liền không tiếp tục để ý nổi điên Lý Doanh Đài, độc từ trở lại phòng ngủ. Ừ, cho dù ngươi không cho ta đi, buồn cô nương vậy tự có cách. Lý Doanh Đài sờ lên trong ngực thiên nhân bị sau đắc ý cười cười. Sáng sớm hôm sau, Kim Thiền cái thứ nhất rời giường, mắt nhìn vẫn còn ngủ say bên trong Tiểu Lạc Dương về sau, liền chính mình một người đổi lại thiên nhân bị đi đến thành nội. Nếu như khỏi cần phải nói, này Hoan Hỷ thành đích thật là cái giàu có chỗ. Lúc này mới sớm hơn 7 giờ, trên đường phố chính là rộn rộn ràng ràng đám người. Có vị đeo theo kỹ quán chậm rãi đi ra, cũng có đang đánh cược trong phường ác chiến một đêm, đã toàn thân bị dầu thấm ướt. Mặc dù lúc này bên đường cũng không có bán điểm tâm tiểu phiến, nhưng mỗi cái bàn trên đều bày đầy thức ăn nóng hổi. Thịt cá, rượu ngon thức ăn ngon mọi thứ đều đủ. Thậm chí nguyên một đầu heo nướng đều bị dọn lên sớm chút bàn ăn, với lại này heo nướng cũng không phải trung nguyên thường gặp loại đó nhũ nhỏ heo, mà là hơn 100 kg một đầu đại heo mập. Chẳng qua cho dù như thế dầu mỡ, những thứ này bị đã uy mập đám gia hỏa vẫn như cũ ăn bóng loáng đầy mặt. Kim Thiền tìm một tấm đồ ăn tương đối thanh đạm bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy một bình ấm tốt rượu rót cho mình một ly, một bên uống, một bên đánh giá bốn phía. Đột nhiên, Kim Thiền phát hiện trong đám người béo nhất một tên, tại nuốt từng ngụm lớn thức ăn đồng thời, trên đùi hắn mỡ vậy bắt đầu dần dần hòa tan, chậm rãi thoát ly xương cốt, trở thành một đống hỗn tạp huyết thủy dầu, chảy vào địa gạch trong khe nước. Chỉ trong lát, hắn nửa người trên thịt son thì toàn bộ hòa tan, chỉ còn lại hai cây không lớn tô xương cốt chống đỡ hắn tiếp tục kiếm ăn. Mà người xung quanh giường như vậy không cảm thấy kinh ngạc, vẫn như cũng là tự mình ăn cơm. Cứ như vậy lại qua một lát, cái tên mập mạp này cuối cùng biến thành một bộ bạch cốt, bị gió nhẹ nhàng thổi liền trở thành cho bụi, bị cuốn về phía Hoan Hỷ thành các ngõ nách. Chẳng thể trách, ta luôn cảm thấy người nơi này càng ngày càng ít. Kim Thiền đống chốc liền suy nghĩ minh bạch. Tình cảm này Hoan Hỷ thành trong người, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành trước mắt bộ dáng này. Chẳng qua này Phổ Độ Hiền Sư quả thực có điên rồi, thế mà đem người nơi này trở thành heo đuôi, hay là vô béo liền giết cái chủng loại kia. Không đúng. Kim Thiền đột nhiên bừng tỉnh, nếu như chỉ là ăn thức ăn nơi này thì lại biến thành dáng vẻ đó, nhỏ như vậy là dương. Nghĩ đến đây, Kim Thiền liền vội vàng hướng phía khách sạn chạy tới. Tiểu nha đầu, mau tỉnh lại. Đẩy cửa phòng ra, Kim Thiền vội vàng ôm lấy đang ngủ say Tiểu Lạc Dương, tại phát hiện Tiểu Lạc Dương hiện nay còn cũng không lo ngại sau mới yên tâm. Đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Mơ mơ màng màng Tiểu Lạc Dương quan tâm hướng phía Kim Thiền hỏi. Không sao, Hoan Hỷ thành chúng ta trước không nên ở chỗ này ở lại, mau chóng ra khỏi thành cho thỏa đáng. Tại Tiểu Lạc Dương thay y phục đồng thời, Kim Thiền vậy đánh thức nằm ngáy ho ho Lý Doanh Đài. Làm sao vậy? Ngươi đây là hồi tâm chuyển ý chuẩn bị dẫn ta đi gặp bất chỉ tướng quân. Hướng ngoài thành xuất phát trên đường, Lý Doanh Đài tò mò hỏi. Không phải, nếu như các ngươi không muốn trở thành bộ dáng kia thì sớm chút theo ta ra khỏi thành. Kim Thiền vừa nói, một bên chỉ trên đường phố đi hai bước đường cũng thở mạnh mập mạp nhóm. Ta không muốn. Một lớn một nhỏ hai nữ nghe nói sau bị hù sôi nổi lắc đầu, ngay cả dưới chân bước chân cũng việt bước càng nhanh. Ra Hoan Hỷ thành bên ngoài, ba người trọn vẹn đợi đến Thái Dương nhanh phải xuống núi, Kim Thiền lúc này mới đổi hơn 1000 người ra, hướng phía thành nội đi đến. Mà ra phát trước, còn chuyên môn dặn dò qua hai người tuyệt không thể rời khỏi, nhất định phải tại nguyên chỗ chờ mình quay về. Tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Kim Thiền sau khi đi không đến nửa canh giờ, Lý Doanh Đài vậy đổi lại thiên nhân bị. Tiểu muội muội, nhà ngươi đại ca ca một người độc sông thành chủ phủ ngươi thì không lo lắng sao? Đổi phó hình dạng về sau, Lý Doanh Đài nắm đuốt Tiểu Lạc Dương gương mặt hỏi. Lo lắng, nhưng mà đại ca ca nói, để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn quay về. Tiểu Lạc Dương hồi lôi kéo Lý Doanh Đài ống tay áo, vẻ mặt thành thật hồi đáp. Chẳng qua này cũng không phải bởi vì lo lắng Lý Doanh Đài, mà là sợ trước mắt vị này đầu góc một dễ dùng đại tỷ tỷ, làm hư Kim Thiền kế hoạch. "Tiểu muội muội, nhà ngươi đại ca ca một người một thân một mình, nhìn xem buồn cô nương đi giúp hắn." Lý Doanh Đài dứt lời, liền kéo xuống Tiểu Lạc Dương tay nhỏ, sau đó cưỡi lên ngựa tựa một trận gió tựa như hướng phía Hoan Hỉ thành chạy như bay. "Có thể tuyệt đối đừng cho đại ca ca rước phiền phải a." Nhìn Lý Doanh Đài đi xa bóng lưng, Tiểu Lạc Dương bất đắc dĩ thở dài. Lúc này thành chủ phủ, Kim Tiền đang tiếp tụ để ra nghi vấn. "Ngươi nói ngươi là Tam Tuệ Bồ Tát phái người tới?" Cửa phủ, hai cái hình thù kỳ quái thiên tàn địa huyết, nghi ngờ chằm chằm vào Kim Tiền. "Đúng." Kim Tiền trong lòng có chút buồn bực, Tô Phục đã không phải là đánh tốt chào hỏi nhà, làm sao còn sẽ bị để ra nghi vấn? Tam Tuệ Bồ Tát người cũng không được. Trưởng sự nói tối nay nổi danh đơn thượng người, ai cũng không thể bỏ vào đến. Hai vị tiên tàn địa khuyết lồng ngực ưỡn một cái, dùng lỗ mũi đối với Kim Thiền ngạo khí nói. Nóa! Ngay tại Kim Thiền trong lòng mắng to Tô Phục làm việc không đáng tin cậy lúc. Đột nhiên, ở phía sau hắn, 17 cái y phục ngăn nắp, khí độ bất phàm nam nam nữ nữ, nện bước bước chân thư thả cùng nhau hướng phía bên này đi tới. Cung nên, 18, thập thất á la đại bồ tát nhóm giá lâm. Trước một giây còn mắt cho coi thường người khác tiên tàn địa khuyết, trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất cao giọng hô. Cái gì? Những người này tối nay không phải là bị Tô Phục chi đi rồi sao? Kim Tiền đột nhiên quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy này 17 người trong, Tô Phục vẫn như cũ một bộ bạch y đong đưa chiếc phiến, vừa cùng người bên cạnh cười cười nói nói, một bên hướng Kim Tiền phương hướng đi tới. Cảm tạ, linh kỳ lá đỏ ném hai tấm vé tháng, cảm ơn. Chương 52, Thập Thiện Bồ Tát chương 52, Thập Thiện Bồ Tát cách đó không xa 17 người nhàn nhã dạo bước hướng phía bên này đi tới, mà Tô Phục tại liếc qua đám người lúc, lặng lẽ hướng Kim Tiền chớp mắt một cái. Tựa hồ là muốn truyền đưa tin tức gì, nhưng ngại tại nam nhân bên cạnh lại không dám nói rõ. Nhìn cái gì vậy, nhanh quỳ xuống. Hai vị thiên tàn địa khuyết quỳ trên mặt đất, liều mạng lôi kéo Kim Tiền bóc quần, ra hiệu Kim Tiền đội vàng quỳ xuống. Tần nhân cốt cứng rắn, huống chi đường đường đại tần chi vương chỉ lệ trời, quỳ xuống đất, quỳ tần quốc tổ tiên, nào có quỳ lệ mấy cái này bảng môn tà đạo đạo lý. Ngươi trẻ tuổi, đây chính là thập bát a la đại bồ tát, tại nam hoang địa vị gần với phổ độ hiền sư, ngươi muốn chết đừng mang theo chúng ta a. Thiên tàn địa khuyết có hơi ngẩng đầu lên, mặc dù hai người này tướng mạo có chút kỳ lạ, nhưng rào rào mồ hôi cùng bạn ba cùng nhau ngũ quan, vậy không khó nhìn ra hai người bọn họ là thực sự cấp bách. Phàm nhân, ngươi gặp phải chúng ta vì sao không quỳ a? Khi đi ngang qua Kim Tiền lúc, Tô Phục bên người một vị mặc nửa cánh tay hải thanh y Bồ Tát đột nhiên ngừng lại, cười híp mắt nhìn qua Kim Tiền hỏi. Người này khuôn mặt từ ái, một tấm mỉm cười thần khỏe miệng có hơi dơ lên, hai con mắt luôn luôn híp thành một đường. Không giống với chết đi tăng cấu, người này cho người ta một loại sạch sẽ, ôn nhu cảm giác. Thật tiện, vị này là ta tại phổ độ giáo thu tín đồ. Tô Phục ngay cả vội buông tay, chắn vị này nhìn lên tới coi như hiền hòa thập thiện Bồ Tát trước. Nghe nói như thế hai vị thiên tàn địa huyết, sợ sệt đem mặt vội vàng chôn trên mặt đất, nguyên lai tưởng rằng Kim Tiền chỉ là tại nói khoác không biết ngượng mà thôi, không ngờ rằng thế mà thực sự là Bồ Tát người. Tam Tuệ, người này vừa vào ta phổ độ giáo, vì sao không quỳ? Đây cũng không phải là việc thiện a. Thập Thiện Bồ Tát cười híp mắt đẩy ra Tô Phục cản trở mình tay, sau đó trở về Kim Tiền trước mặt, lại mở miệng nói, phàm nhân, mời được quỳ lệ chi lễ. Không quỳ. Kim Tiền không hề nghĩ ngợi quả quyết từ chối, mà một tay vậy đồng thời hướng về sau eo lặng lẽ đưa tới. Thân vô lễ pháp, không phải thiện, không phải thiện vậy. Chỉ thấy Thập Thiện Bồ Tát mặt đột nhiên biến dữ tợn, khóe miệng trực tiếp nứt đến lỗ tai hai bên, miệng đầy đại hắc nha tí tách chảy xuống nước bọt. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ tượng trăng lưới liềm giống nhau cong, chỉ là đen nhánh trong hốc mắt, kia hiện ra lục quang đồng tử, liền tựa như một con rắn độc chuẩn bị đem Kim Tiền một ngụm cắn chết. Thập Thiện, Tô Phục liền vội vàng tiến lên, lấy tay đặt tại Thập Thiện Bồ Tát đầu vai. Tam Tuệ, ngươi đây là muốn làm gì? Chỉ thấy Thập Thiện Bồ Tát ngay cả đầu cũng không quay lại, liền từ trong miệng phun ra thật dài đầu lưỡi, thật giống như kia tinh hồng lưỡi rắn một dạng, tại Tô Phục trên mặt liếm lấy một vòng lưu lại một đống sền sệt nước bọt về sau, hỏi: gia hỏa này có chút tuyệt ăn, nói không chừng trong tương lai cũng sẽ trở thành Bồ Tát cùng bọn ta cùng vào tiểu Tây Thiên. Với lại kẻ này chỉ quỳ hôn khác, vì qua địa, ta phải tất yếu đem hắn lần đầu tiên hiến cho hiền sư. Ngươi biết đến, tín đồ lần đầu tiên thành kính quỳ lạy, sẽ để cho hiền sư cảm thấy thể xác tinh thần sung sướng. Dưới tình thế cấp bách, Tô Phục thuận miệng thì nói dối nói. Đó. Nghe nói Tô Phục về sau, Thập Thiện Bồ Tát thu hồi cái kia thật dài đầu lưỡi, lại biến thành trước đó bộ kia hiền lành khuôn mặt. Hô nhìn thấy Thập Thiện Bồ Tát thu tay lại về sau, Tô Phục lúc này mới thở dài ra một hơi. Phàm nhân, ngươi hiện nay mặc dù không cần được quỳ lễ, nhưng cũng muốn chắp tay trước ngực để bày tỏ đối với Bồ Tát nhóm kính trọng. Tô Phục đi vào Kim Tiền bên cạnh, lấy tay vô vô bờ vai của hắn. Chỉ là tại tất cả mọi người không có phát giác được tình huống dưới, một sợi âm thầm kìm quang theo Tô Phục cơ thể, hóa thành chữ viết lặng lẽ hướng chạy Kim Tiền trong lòng bàn tay. Thập Thiện, chúng ta hay là đi vào trước đi. Nói xong, Tô Phục liền cùng Thập Thiện Bồ Tát đi theo còn lại 15 người, tiếp tục tán gẫu hướng trong phủ thành chủ đi đến. Bồ Tát đại ca, mời ngài ngồi. Chẳng biết lúc nào, chuyện này đối với thiên tàn địa khuyết thế mà chuyển đến một cái ghế cùng một bàn trái cây, mặt mũi tràn đầy ân cần hướng phía Kim Tiền nói. Bồ Tát? Cái gì Bồ Tát? Kim Tiền cũng không có khách khí trực tiếp ngồi trên ghế, thưởng thụ lấy hai người phục vụ. Ngài à, Bồ Tát đại ca ngài thì chớ kiêm nhường, lời nói mới rồi anh ta hai thế nhưng nghe cái minh minh bạch bạch. Hai người này một cái cho Kim Tiền đấm chân, một cái thì đứng ở phía sau cầm cây quạt, nhẹ nhàng đưa ra gió mát. Hiểu, ta hiểu, chờ ta ngày sau biến thành Bồ Tát, thì phong hai ngươi là phổ độ quận phó trưởng sự. Mặc dù còn không biết phổ độ giáo có hay không có phó trưởng sự chức vị này, nhưng vẫn là trước tiên đem ra châu thổi ra lại nói. Mà một bên nghe nói như vậy hai người, kém chút thì cười trong bụng nở hoa. Đúng rồi, ta có một chuyện cần hướng các ngươi hỏi thăm một chút. Kim Thiền giơ lên bả vai, ra hiệu cho mình xoa xoa. Đối đãi cùng Tần trong vương cung những kia chó săn giống nhau thiên tàn địa huyết, Kim Thiền tự nhiên hiểu rõ làm như thế nào thoải mái nắm bóp. Bồ Tát đại ca, xin mời ngài nói, ta hai anh em nhất định sông pha khói lửa. Hai người trực tiếp quỳ gối Kim Thiền trước mặt, cùng nên đón thập bát A La đại Bồ Tát một dạng, hướng phía Kim Thiền khấu đầu lễ tạ hành lễ. Ta hỏi các ngươi, nay phổ độ quận mua lại tuổi thọ và khí huyết, cũng tồn tại ở đâu? Kim Thiền dùng đến sao cũng được khẩu khí hỏi. Bồ Tát đại ca, ngài hỏi cái này làm gì? Nghe nói như thế, thiên tàn địa khuyết ánh mắt hướng bốn phía lướt đi, tựa hồ là đang cố ý né tránh. Đương nhiên là vì ngày sau để các ngươi tiếp quản phổ độ quận làm chuẩn bị a. Được rồi, đã các ngươi không nói, vậy ta thì khác tìm hắn người đi. Kim Thiền thở dài giả trang ra một bộ vô cùng đáng tiếc dáng vẻ, sau đó làm bộ muốn đứng dậy rời đi nơi này. Đừng, đừng, Bồ Tát đại ca ngài đừng nóng giận. Hai người liền vội vàng đứng lên ngăn ở Kim Thiền trước mặt. Ngài hỏi chuyện này, hai ta kiểu này ngay cả bình dân cũng không bằng ti tiện người làm trong nhà, vốn hẳn nên không có quyền biết đến. Bất quá, nếu là Bồ Tát đại ca muốn biết, ta hai anh em liền xem như đầu rơi mất vậy muốn nói cho ngài. Thiên Tàn Địa Khuyết tiếng nói nhất chuyện, hướng phía bốn phía đánh giá một vòng về sau, mới lặng lẽ đem miệng xích lại gần Kim Thiền lốt hai, lại tiếp tục nhỏ giọng nói. Tất cả phổ độ quận mua lại tuổi thọ và khí huyết, ngay tại dưới chân. Dưới chân. Kim Thiền nghe nói liền túi đầu nhìn xuống dưới đi, nhưng dưới chân trừ ra dài ra sơ qua rêu xanh gạch đá bên ngoài, cũng nhìn xem không ra bất kỳ dị thường. Nghĩa là gì? Kim Thiền nhíu mày, hướng phía hai cái Thiên Tàn Địa Khuyết hỏi. Bồ Tát đại ca, lời này vậy là hai anh em chúng ta theo trưởng sự chỗ nào trộm nghe được, về phần là có ý gì, chúng ta kiểu này đầu óc cũng nghĩ không ra được a. Nhìn hai người không giống như là đang nói láo dáng vẻ, Kim Thiền khoát khoát tay liền để bọn hắn lui sang một bên. Dù sao cũng coi là có manh mối, tiếp xuống thì trước đi một bước nhìn một bước đi. Giữ Tô Phục lại chữ viết bàn tay là bình, Kim Thiền ngược lại muốn nhìn một chút giá hỏa này tối nay rốt cục đang dở trò quỷ gì. Rõ ràng đã nói xong, do hắn đem còn lại A La đại Bồ Tát lừa gạt rời Hoan Hỷ Thành. Bây giờ những người này sao toàn bộ đều trở về? Kế hoạch có biến, xin cho Bất Chỉ tướng quân kết thúc hành động. Bất Chỉ tướng quân bốn phe nhân mã, khoảng qua không được bao lâu, rồi sẽ theo Hoan Hỷ Thành phương hướng đồng thời xuất phát, căn bản không thể nào kết thúc. Người đọc sách này đầu óc, quả nhiên không thích hợp quân sự bố cục. Chẳng qua nhìn thấy hàng chữ này, Kim Thiền nhếch miệng mỉm cười, trên mặt cũng không một tia tức giận bộ dạng. Chương 53, lưỡng bại câu thương chính là thượng tuyển. Chương 53, lưỡng bại câu thương chính là thượng tuyển. Giữ Tô Phục lại chữ viết lau sạch sẽ về sau, Kim Thiền liền xem như không thấy gì cả, sau đó tại Thiên Tàn Địa Khuyết dẫn đầu xuống, nên ngang hướng phía trong phủ thành chủ đi đến. Mặc dù thành chủ phủ cửa lớn hơi có vẻ bình thường, nhưng bước vào đại môn này về sau, lại là một phen khác không cách nào hình dung thiên địa. Châu cung bối quyết, tráng lệ, xa hoa lãng phí, dâm loạn. Những thứ này đếm cũng đếm không hết, từ ngữ đều không đủ vì hình dung. Trong cửa lớn, một tòa khắc lấy Tu Di Sơn Phổ Độ Giáo 6 chữ to giả sơn mạch liên miên bất tuyệt nối thẳng trong lâu. Bốn phía trên vách tường trưng bày lấy các loại vàng bạc, châu báu, ngọc thạch, pháp khí. Tràn ngập xương trắng hút vào mũi về sau, lại sẽ có chủng nhẹ nhàng cảm giác. Lưu động suối nước bên trên, trưng bày lấy vô số chứa đựng nhìn các loại rượu ngon cay ngọc, mặc cho người ở bên trong tùy ý cầm lấy đi. Từng bày chỉ mặc vài miếng sa mỏng mỹ nhân ở bốn phía tao thủ lộc tư. Nếu là khách tới coi trọng, liền có thể trực tiếp ôm vào trong ngực mang hướng phụ cận căn phòng, lại hoặc là trực tiếp thì tiến hành một hồi núp ních biểu diễn. Mà qua lại khách tới dường như cũng là không cảm thấy kinh ngạc, trên mặt nét mặt lại cuốn không dậy nổi mảy may gợn sóng. Phủ những người này một chút về sau, Kim Thiền liền một thân một mình theo hành lang dài dằng dặc tiếp tục đi vào trong. Về phần A La đại Bồ Tát nhóm đang làm gì, Kim Thiền giờ phút này căn bản không quan tâm chút nào. Trong phủ thành chủ bộ xa so với bên ngoài nhìn thấy muôn lớn rất nhiều. Chẳng những một chút trông không đến tầng thượng, ngay cả thông hướng dưới mặt đất thang đu cũng là không nhìn thấy đầu. Chẳng qua tất nhiên Thiên Tàn Địa Khuyết mới vừa nói qua, tất cả phổ độ quận mua lại tuổi thọ và khí huyết ngay tại dưới chân, như vậy Kim Thiền liền dự định theo treo bậc thang một thẳng hướng hạ đi. Cái này cần mấy trăm mét chi sâu đi. Nếu không phải phía dưới này còn có người, Kim Thiền thật sự nghĩ trực tiếp nhảy đi xuống. Ngay tại Kim Thiền chuẩn bị khởi hành lúc, một hai bàn tay to đột nhiên đập vào trên vai của hắn. Công tử, ngài sao đi bảo? Không phải nói kế hoạch có biến, nhường ngài đi báo tin Bất Chỉ tướng quân sao? Chỉ thấy Tô Phục đứng ở phía sau, nét mặt ngưng trọng hỏi hướng Kim Thiền. Ngươi nói cho ta biết sao đi báo tin? Bốn phe nhân mã theo thành ngoại phương hướng 15 dặm bên ngoài đồng thời xuất phát, ngươi cảm thấy còn kịp sao? Kim Thiền tức giận hỏi ngược lại. Này Tô Phục bất đắc dĩ thở dài, hắn kỳ thực trong lòng cũng đã hiểu, khoảng cách hẹn xong xuất phát thời gian bẹn bẹn không đến một nén nhang, ngoại trừ chính hắn tự mình đi báo cho biết bên ngoài, người bình thường căn bản là không có cách làm được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đi đến một cái không ai chỗ ngoặt về sau, Kim Thiền mở miệng hỏi. Nói rất dài dòng, không biết Thập Thiện cùng A Tỷ kia hai gã rút cái gì điên. Tô Phục vậy rất bất đắc dĩ, nguyên bản 17 người cũng đã đi ra Hoan Hỷ Thành, nhưng người nào biết Thập Thiện Bồ Tát cùng A Tỷ Bồ Tát lại đột nhiên lật lọng, nói cái gì không vội nhất thời, và tiệc tối sau khi kết thúc lại xuất phát cũng không mượn. Có phải hay không bại lộ? Đối với đường quân kết cục sẽ như thế nào, Kim Thiền cũng không phải vô cùng quan tâm, nhưng mà nếu như Tô Phục đã bại lộ lời nói, như vậy thì thật sự phiền toái. Không thể nào, điểm ấy ta còn là có niềm tin tuyệt đối. Chẳng qua, mặc dù cùng là Thập Bát A La Đại Bồ Tát, nhưng Thập Thiện cùng A Tỷ hai người lại càng phải hiển sư tín nhiệm. Tô Phục chém đinh chặt sắt nói, mặc dù A La Đại Bồ Tát nhóm trong lúc đó đều có chính mình tiểu tâm tư, nhưng lại theo sẽ không cho là trong bọn họ sẽ có người phản bội phổ độ hiển sư. Theo ta thấy hiện tại chỉ có thể đập nổi dị thuyền, một vạn đường quân tinh nhuệ nếu như toàn lực chém giết, cho dù giết không chết có 36 vạn năm thọ mệnh, khí huyết Bồ Tát nhóm, nhưng cũng có thể kéo lại một hồi, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp dứt khoát chính là ở đây, đem còn lại A-La Đại Bồ Tát toàn bộ tiêu diệt được rồi. Dù sao hiện tại đã không có đường lui, không bằng tới chẳng tử chiến đến cùng, nhường hy sinh vô vị biến có chút giá trị. Không được, như là như vậy, vất chỉ tướng quân bên ấy tuyệt đối sẽ mời không còn một. Tô Phục lắc đầu liên tục. Đừng ngốc, và chết không có chút giá trị, không bằng trước khi chết chém giết rơi một địch nhân. Kim Tiền vô vô Tô Phục bả vai, nữ trọng tâm trường nói. Này Tô Phục cẩn thận suy nghĩ một lúc về sau, phát hiện hiện nay dường như cũng không có lựa chọn khác. Thế là chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mà lúc này, tại Kim Tiền tâm lý lại là khác một cái ý nghĩ. Đường quân Thủy Trung là địch quốc quân đội, với lại vị kia bất chỉ tướng quân dường như còn đối với Lý Doanh Đài rất trung tâm. Nếu như hai người kia gặp mặt về sau, Lý Doanh Đài muốn cho trước đó đối với Kim Phượng tỷ thể lời thể hết hiệu lực. Như vậy lựa chọn duy nhất chính là giết mình. Mặc dù Lý Doanh Đài chưa hẳn sẽ làm như vậy, nhưng mà này lại không đáng được Kim Tiền đi mạo hiểm. Nói cách khác, một vạn tinh binh như không cách nào cho mình sử dụng, đó chính là cất giấu hai hoàng ẩm. Mà lưỡng bại câu thương chính là thượng tuyển. Coi như Tô Phục sau khi đồng ý, Kim Tiền dự định tiếp tục hướng thành chủ phủ lầu dưới đi đến lúc. Thập Thiện Bồ Tát lại đột nhiên từ không trung giáng lâm. Tam Tuệ, còn có vị này tương lai Bồ Tát tiểu huynh đệ, hai vị đây là đang làm gì? Lúc này Thập Thiện Bồ Tát vẫn như cũng là hí mắt, khuôn mặt vui tính, khóe miệng đính viên treo lấy dương lên mỉm cười. Nếu không phải vừa mới lộ ra một cái khác bộ dáng, liền xem như Kim Tiền cũng sẽ cho rằng giá hỏa này là vị đắc đạo cao tăng. Chúng ta lại tâm sự hiền sư sự việc, hy vọng hắn chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ năng lực cùng chúng ta đồng liệt A La Đại Bồ Tát, đến lúc đó tiểu Tây Thiên thì có 19 vị Bồ Tát. Tô Phục trong nháy mắt để cho mình chấn định lại, sau đó đổi một tấm nhẹ nhõm khuôn mặt tươi cười nói: "Khả năng này không được, tam cấu chết rồi, cho dù tiểu huynh đệ đứng hàng Bồ Tát vị, tiểu Tây Thiên như trước vẫn là 18 vị Bồ Tát." Thập Thiện bất thình lình một câu, nhường Tô Phục nhịp tim trong nháy mắt biến nhanh. Theo lý mà nói, Hoan Hỉ Miếu cái chỗ kia 10 năm đều chưa chắc sẽ đi một người, tại sao có thể có người nhanh như vậy liền phát hiện thi thể của tam cấu? Hơn nữa lúc trước khi đi, Tô Phục còn đem tam cấu chôn vào dưới cây. Xin hỏi tam cấu Bồ Tát cũng là thập bát A La Đại Bồ Tát bên trong một người sao? Giống như ngài lợi hại người làm sao hội tùy tiện chết đi? Nhìn thấy Tô Phục hơi có chút ngây người, vì để tránh cho không bị Thập Thiện Bồ Tát phát hiện mánh khóe, Kim Tiền liền vội vàng mở miệng hỏi. Chẳng qua cũng là này quấy rầy một cái, ngược lại để Tô Phục rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Không biết bị ai giết, chẳng qua tên kia chết thì đã chết đi. Thập bát đại A La Bồ Tát vị kia đã từng không phải Nam Hoang các phương nhân tài kiệt xuất, duy chỉ có tam cấu gia hỏa kia, chỉ là một cái lần trốn tại Nam Hoang dựa vào cướp bóc bẻ lũ xu nịnh hàng người. Thập Thiện Bồ Tát tựa hồ đối với tam cấu Bồ Tát đánh trong trái tim chán ghét, nếu không vậy không hội nói ra những lời này. Chẳng qua cũng may cũng không có hướng trên người Tô Phục hoài nghi. Đúng rồi, thì tối lập tức liền muốn bắt đầu hai vị mời theo ta cùng nhau đi tới, với lại tối nay còn sẽ có một hồi chưa từng có quy y tam bảo, có thể nghìn vạn lần không thể bỏ qua. Thập Thiện nói xong, liền hướng phía Kim Tiền cùng Tô Phục làm một cái mời giấu tay xin mời. Như thế khiêm tốn lễ phép thái độ, quả thật có mấy phần Bồ Tát thần thái vận bị. Quy y tam bảo. Tối nay tại sao có thể có quy y tam bảo? Nghe đến lời này về sau, Tô Phục lên vội vàng mở miệng tra hỏi ngay cả nét mặt lại biến khẩn trương lên, thật giống như này quy y tam bảo là cái gì đáng sợ nghi thức đồng dạng. Hoan Hỉ Thành 17.6.43 một người, tối nay đều sẽ toàn bộ quy y hiền sư. Thập Thiện Bồ Tát toàn thân run rẩy không ngừng, tựa hồ là vì hưng phấn đưa tới rất nhỏ co rút, thậm chí ngay cả cặp kia hai mắt nheo lại, cũng không tự chủ được nổi lên mặt nhãn. Cảm tạ, đấu không phổ nhạc đại lão, ném hai tấm vé tháng. Cảm tạ, cục cục quái hạ sĩ đại lão, ném hai tấm vé tháng. Cảm tạ, cướp bóc đại lão, ném 11 tấm phiếu đề cử. Chương 54, Quỷ Thiêu Thân cùng gà đi bộ chương 54, Quỷ Thiêu Thân cùng gà đi bộ quy y tam bảo, đó là cái gì? Kim Thiền mắt nhìn ở vào cực độ trong hưng phấn Thập Thiện Bồ Tát, cùng một bên hình thành so sánh rõ ràng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Tô Phục, liền vào mò hỏi. Tự nhiên là quy y phổ độ giáo, đi phục thị hiền sư. Thập Thiện mở miệng sau khi trả lời, liền ở sau lưng đẩy hai người một cái, ra hiệu Kim Tiền cùng Tam Tuệ tiến về tầng thượng yến hội. Tất nhiên dưới mắt tình huống này không tiện tiến về dưới mặt đất, không bằng trước hết đi tầng thượng xem xét, đợi đến đường quân giết vào hai phe nhân mã trộn lẫn làm một đoạn sau lại động thủ cũng không muộn. Kim Tiền tại trong lòng nghĩ như vậy nói. Tiến về tầng thượng cầu thang rất dài, Tam Tuệ cùng Thập Thiện vì chăm sóc hiện nay hay là phạm nhân chi khu Kim Tiền, vậy cố ý thả chậm bước chân. Ước chừng một nén hương thời gian về sau, ba người đi tới tầng thượng. Cùng phía dưới xa hoa lãng phí khác nhau. Tầng thượng bố cục phong cách quả thực cùng kia A phòng cung giống nhau như lúc. Không có mặc hở hang dị vực mỹ nhân, toàn bộ đều là thuần một sắc cùng loại cung nữ váy ngắn nha hoàn, thậm chí bốn phía còn có không ít thái giám tại bận rộn. Liếc mắt, Kim Tiền còn tưởng rằng về tới Đại Tần. Vị này chính là có thể trở thành Bồ Tát thiếu niên sao? Quả nhiên không tầm thường. Một cái gầy gò như cây gậy trúc lao đầu tử, tại vài vị nha hoàn nâng đỡ đi ra. Trong tay hắn chống một cái long đầu trượng, một bên vuốt cái kia rủ xuống tới bên hông hàm râu, một bên cười híp mắt nói: "Không khó đoán được, bây giờ tại đây Hoan Hỉ Thành bên trong, trừ ra 17 vị A La Đại Bồ Tát bên ngoài, cũng chỉ có này mới nhậm chức trưởng sự năng lực có đãi ngộ như vậy. Tương lai Bồ Tát, người xem ta cung điện này làm sao?" Lão đầu tử dường như rất hài lòng chính mình này mô phỏng A phòng cung quyết, tại lúc giới thiệu, cái kia khô cạn trong con ngươi toát ra khó mà che giấu tự hào. "Cũng không tệ lắm, chẳng qua này dường như không phải Tịnh Nam Hoang phong cách." Kim Tiền hàm hồ trả lời một câu. Trong lòng hắn này rách dưới đồ chơi trừ ra dâm loạn, xa hoa lãng phí bên ngoài, cùng thiên hạ đệ nhất cung A phòng cung so ra, đơn giản chính là Bích Tiêu Thân cùng trên trời huyền điệu chiến lệ. Ha ha, lão phu năm đó ở kia Đại Tần Hàm Dương thành bên trong, từng thấy qua hùng vĩ A Phòng Cung, bây giờ lão phu thành này Phổ Độ quận mới trưởng sự, nhất định phải tạo ra một tòa vượt xa A Phòng Cung cung điện, nhường cái này đệ nhất thiên hạ cung danh hào đổi chủ đến Nam Hoang. Lão đầu tự hào cười lớn, dường như dưới chân hắn một mẫu lầu khuyết đã có thể sánh vai doanh lâu A Phòng Cung. Ha ha, chỉ là một cái nông thôn tiểu cung, há có thể cùng chúng ta Hoan Hỷ thành so sánh. Đúng đấy, chính là, ta nhìn xem kia cái gì A Phòng Cung, chỉ sợ ngay cả nơi này một hào cũng không bằng. Bốn phía những kia không có thấy qua việc đời, căn nhà nhỏ bé tại Nam Hoang này một mẫu ba phần đất người sôi nổi phụ họa. Lần này tới đây tham gia tiệc tối người, trừ ra 17 vị Bồ Tát bên ngoài, còn có Phổ Độ quận các nơi nộp thuế nhà giàu, cũng là cùng loại hồng lương ngọc hóa trang thành người làm ăn đồng dạng. Mà nghe đến mấy cái này người mông ngựa lời nói, ở đây chỉ có Kim Thiền cùng Tô Phục đối với cái này thịt mũi coi thường. Rốt cuộc thấy qua bầu trời hùng ứng cùng ga đi bộ hay là có khác biệt. Các vị Bồ Tát đại nhân, xin nghe hiền sư pháp chỉ, quy y Tam Bảo lập tức liền muốn bắt đầu, mời các vị nhập tọa quan sát. Lão đầu tử mời ở đây thập thất A La đại Bồ Tát lại thêm Kim Thiền, tổng 18 người đi tới lộ đài bên cạnh tầm mắt vị trí tốt nhất ngồi xuống. Đồng thời chỉ huy một bên nha hoàn cùng bọn thái giám chuyên tâm phục thị. Về phần còn lại những kia lũ chó săn, cũng chỉ có thể xa xa đứng ở một bên. Công tử, quất chỉ tướng quân người tới. Tô Phục nhìn phương xa đèn đuốc sáng trưng đường đi, thì thầm mở miệng nói với Kim Thiền. Nghe nói lời này, Kim Thiền vậy híp mắt lại, vì thị lực xa so với thường nhân, Kim Thiền rất nhanh vậy phát hiện Hoan Hỷ thành bên ngoài phương hướng bốn sừng, dương lên đầy trời bụi đất. Với lại tại thành bắc ngoài cửa thành, Kim Thiền thế mà còn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Lý Doanh Đại thân ảnh, chỉ thấy nàng cưỡi lấy chiến mã tay cầm châu vân đường kiếm xông vào đám người phía trước nhất. Nàng sao lại tới đây? Kim Thiền nội tâm giật mình. Đối với bất chỉ một vạn binh mã, Kim Thiền tịnh không để ý sống chết của bọn hắn, tốt nhất năng lực để bọn hắn cùng Hoan Hỷ thành đám gia hỏa này liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng Lý Doanh Đài cũng không đồng dạng. Nếu như là nàng chết tại Hoan Hỷ thành, như vậy trước đó đối với Kim Phượng tỷ thể đều sẽ hết hiệu lực. Mà đúng lúc này, một vị tiểu thái giám đi tới tân nhiệm trưởng sự trước mặt, che lấy lô thai của hắn nói thầm lên: "Các vị Bồ Tát đại nhân, quy y Tam Bảo có thể muốn thôi sau một hồi tiến hành." Phất phất tay nhường tiểu thái giám lui ra về sau, mới trưởng sự liền chống quải trượng đứng lên, hướng phía Kim Thiền bọn hắn 18 người phương hướng có hơi không người nói: "Làm sao vậy? Quy y Tam Bảo thế nhưng biệt thiện, bỏ qua canh giờ cũng không tốt." Thập Thiện Bồ Tát trước tiên mở miệng, hơi có bất mãn mà hỏi: "Thập Thiện đại nhân, ước chỉ mang theo hắn tản đảng đến tập kích Hoan Hỷ thành." Mới trưởng sự không dám giấu giếm, đem nghe được thông tin như nói thật cho A La đại Bồ Tát nhóm. Mà nghe nói như thế, Bồ Tát bên trong tối Khôi Ngô cũng là hung hãn nhất một vị nam nhân đứng ra. Cung đỉnh giống nhau lớn, cơ thể thượng che kín gân xanh, cương nghị khuôn mặt dường như là như nhân tạo làm thành, mà hai đầu lông mày dường như ngưng kết vô tận tức giận, hai mắt giống như thiêu đốt hỏa cầu, lóe ra không giận tự ủy quan mang. "Chỉ là một vạn bị ném bỏ tàn quân bại tướng mà thôi, nhìn xem ta tự mình đi diệt bọn hắn. Có 36 vạn thọ mệnh, khí huyết Bồ Tát, tự nhiên không sợ bất chỉ một vạn nhân mã." Một bộ nộ mục kim cương bộ dáng, thời quần áo ra liền chuẩn bị xuống dưới đánh nhau. "A tỷ đại nhân mời ngài chờ một chút." Nhìn thấy chuẩn bị theo lầu các nhảy xuống A tỷ Bồ Tát, trưởng sự chống quải trượng vội vàng đi đến đem đối phương ngăn lại. "Ngươi này là ý gì?" Thân làm tiểu Tây Thiên trưởng quản đau khổ cùng bạo lực A tỷ Bồ Tát, hắn vô cùng phản cảm có nhân quấy nhiều chính mình tìm niềm vui. "A tỷ đại nhân, quy y Tam Bảo sắp tới ngài làm gì lãng phí vạn năm tuổi thọ và khí huyết, đi cùng những thứ này hạng run rế tranh đấu." Trưởng sự vừa hướng A tỷ Bồ Tát cung kính nói, một bên vất tay nhường một bên tiểu thái giám lấy ra một ngụm bát đồng vàng. Chẳng qua này bát đồng vàng trong, thì không phải là đồ ăn cũng không phải thanh thủy, mà là tràn đầy một bát huyết. Hoan Hỷ thành 17.6.43 một người vốn sẽ phải tối nay quy y, để bọn hắn là hiền sư xuất một chút lực chẳng phải là càng tốt hơn. Trưởng sự một tay bưng lên bát đồng vàng, tay kia cầm lấy bên người một truy. Nhắm mắt lại sau trong miệng lẩm bẩm nghe không hiểu kinh văn, liền bắt đầu nhẹ nhàng gõ lên bát đồng. Theo một truy một hạ một chút đánh, bát đồng bên trên truyền đến từng đợt không linh tiếng ngạc, đương theo lấy gió đêm, như mảnh tuyền rất nhanh liền truyền vào Hoan Hỷ thành mỗi một cái góc. Cùng lúc đó, còn đang ở ăn uống chơi bời hoặc là sớm đã hô hô chìm vào giấc ngủ đại mập mạp nhóm, từng cái thì cùng mê muội, kéo lấy thân thể mập mạp, hướng phía cách bọn họ gần đây cửa thành dũng mãnh lao tới. Tứ chi vặn mẹo đến biến hình, răng lợi đại trương chạy xuống hôi thối nước bọn, ngửa đầu trong miệng ngâm nhìn vật hiệu, mỗi người bọn họ trong ánh mắt tràn ngập màu vàng kim phát quang. Mà Hoan Hỷ thành bên ngoài bên kia, bất chỉ thúc thúc, tối nay ta tùy ngươi cùng nhau giết địch. Lại lần nữa đổi lại nam trang Lý Doanh Đài, liền tựa như một vị thiện chiến tướng quân trẻ tuổi một dạng, trong con ngươi vậy tìm về thất lạc đã lâu tự tin. Các minh đệ, ngày mai đổi mới cầu một cái theo đọc rất trọng yếu, các vị soái ca, các mỹ nữ, vì cầu các vị ngày mai nhất định không muốn nuôi thư, vì cầu chương 55, Đường Quân, khai chiến các minh đệ, ngày mai đổi mới cầu cái theo đọc chương 55, Đường Quân, khai chiến các minh đệ, ngày mai đổi mới cầu cái theo đọc Thái tử điện hạ, lần này diệt địch dị thường nguy hiểm, ta nhìn xem ngài ngay ở chỗ này và đợi chúng ta chiến thắng trở về thuận tiện. Bất chỉ tướng quân, một cái thiện dùng đại đao dâu quai nón, đồng thời làn da ngăm đen thô ráp nam nhân. Người này lúc tuổi còn trẻ chính là Lý Doanh Đài mẫu thân một tay để bạt đi lên, đối với Lý Doanh Đài là cực kỳ trung tâm. Cho dù làm ngày Tư Mã Phi đại tướng quân mang theo chín thành đường quân tinh nhuệ làm phản, bất chỉ vậy không chút do dự đi theo Lý Doanh Đài, một thân một mình vì nàng ngăn lại thiên quân bát mã, chưa bao giờ qua đầu hàng địch ý nghĩ. Bất chỉ thúc thúc, chúng ta đã 13 năm chưa có trở lại Trung Nguyên, nghe nói ta hiện tại đã không phải thái tử, ngài vẫn là gọi ta Doanh Đài đi. Huống hồ có này nửa viên kim phượng tỷ tại, lần này diệt địch lỡ như gặp khó chơi tà túy, ta vậy có thể giúp đỡ một chút bận đội. Lý Doanh Đài sờ lên ngực, mặc dù bây giờ người nàng chỗ Nam Hoang, này Đường Quốc quốc vận liền một thành đều không thể dùng đến, nhưng chỉ bằng Kim Phượng tỷ thượng hiện tại còn lưu lại một tia quốc vận vượng khí, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng không nhỏ. Thái tử điện hạ, Tư Mã Phi tên kia lời không thể toàn năng, ngài là đại đường trăm năm khó gặp vương vị người thừa kế, chỉ muốn trở lại đại đường, này thái tử chi vị tất nhiên hay là ngươi. Bất chỉ nói xong, liền tay cầm đại đao hành chỉ cửa thành, chỉ huy thủ hạ 2500 danh tướng sĩ trùng phong hám trận. Tại lưu lại hai người chiếu khán Lý Doanh Đài về sau, chính Bất Chỉ vậy cưỡi lấy dưới khố chiến mã, kéo lấy nặng trăm cân đại đao hướng phía trong cửa thành giết tới. Bất Chỉ thúc thúc. Lý Doanh Đài ở hậu phương hô to, mặc dù nàng cũng nghĩ khởi hành tiến về chiến trường, nhưng lại bị bên cạnh hai người chặn đường đi. Thái tử điện hạ, chỉ là một cái Hoan Hỷ thành cùng một cái lớn tuổi lão có đầu, Bất Chỉ tướng quân không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm xuống. Hy vọng như thế đi. Nhìn xông vào cửa thành đại quân, Lý Doanh Đài thì trong lòng thầm nghĩ, nếu là Bất Chỉ thúc thúc hơi gặp bất ngờ, như vậy thì tính liều hỏng thân thể vậy phải vận dụng này nửa viên kim vật tỷ. Chỉ là không đợi Lý Doanh Đài thì thầm xong, kỳ quái một màn liền đã xảy ra. 2500 người vừa xông vào cửa thành, liền truyền đến binh qua giao nhận cùng gào thét âm thanh, thậm chí còn có đậm đặc mùi máu tươi đập vào mặt. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại ở chỗ này thì giao chiến? Lý Doanh Đài nhíu mày lại nga, thầm nghĩ lẽ nào là kế hoạch có biến. Không chần chờ một lát, Lý Doanh Đài rút ra trong tay Châu Vân Đường kiếm, hai chân đột nhiên kẹp lấy dưới khố màu trắng chiến mã. Mà bị đau chiến mã trong nháy mắt dâng lên chân trước, hướng phía bầu trời tê minh một tiếng, liền hướng về cửa thành phương hướng chạy như bay. Hai cái phụ trách chiếu cố Lý Doanh Đài tiểu tốt, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau sau cũng chỉ có thể theo sát trên đó. Vừa vào cửa thành, Lý Doanh Đài liền bị trước mắt cảnh tượng giật mình, thậm chí theo bản năng kéo về phía sau động dây cương. Chỉ thấy một cá thể nặng đây trưởng thành heo mập còn mập mập mặt nhóm, thế mà cùng Đường quân tinh nhuệ chém giết ở cùng nhau. Những thứ này mập mạp nhóm dường như lực lớn vô cùng, cùng gấu giống nhau to mọng bàn tay, vẹn vẹn một cái tát xuống dưới là có thể đem chiến mã phiến nằm sấp trên mặt đất. Với lại vì dày cột mỡ bao vây lấy toàn thân, bình thường vết đao lại không cách nào tùy tiện tổn thương trong đó bẩn, chỉ có hướng phía cái cổ chém tới, chém đứt những thứ này mập mạp đầu mới có thể tạo được tác dụng. Các tướng sĩ, cho ta đem đầu của bọn hắn chặt đi xuống. Mặc dù mập mạp nhóm có một thân vượt qua thường nhân ma lực, nhưng làm sao hành động chậm chạp. Tại Bất Chỉ tướng quân dẫn đầu xuống, các binh sĩ rất nhanh liền hồi thần lại, sôi nổi hướng phía mập mạp nhóm cổ chém tới. Chỉ trong lát, trên đường phố rộng rãi, đầu người lăn xuống tràn đầy lấy đất. Đường quân chiến kỳ tại trong gió đêm bay phất phới, phía trên đồ án đã không rõ ràng, không phải bắn lên trắng bóng mập dầu, chính là đậm đặc huyết tương. Mặc dù Đường quân dị thường dũng mãnh, trường đao vung xuống chính là một cái đầu người rơi xuống đất, nhưng cũng tức là từng đoàn như viên thịt mập mạp, như chen chúc con rồi một dạng, thành đống theo đường đi hẻm nhỏ chạy đến. Cho dù ngay cả chồng chất thi thể chỗ cũng bị mất, những thứ này mập mạp vẫn như cũ như là mê muội một dạng, tất cả đều cơ vương bắt quyền, một người tiếp một người bỏ lên. Ngẫu nhiên có mấy cái bị nhục quyền vung mạnh đến binh sĩ, trên người xương cốt trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn mất đi năng lực hành động, sau đó đều không ngoại lệ liền sẽ bị bọn này mập mạp nhóm ăn sống nuốt tươi, chỉ để lại một bộ mang huyết mạch cốt. Tướng quân, đó căn bản giết không hết, lại tiếp tục như thế chúng ta người kiệt sức, ngựa hết hơi, không phải cái biện pháp à? Phó tướng gầy đẩy hạ đầu vai một tảng mỡ dày, thở hồng hộc hướng về phía Bất Chỉ nói. Đám người kia mặc dù da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, nhưng lại hành động chậm chạp. Ta hiện tại hạ lệnh ba người thành một tổ, toàn bộ phân tán hành động. Sau đó tại thành chủ phủ tụ hợp, lại phái ba tổ nhân mã đi báo tin đông, tây, nam ba môn tướng sĩ. Còn có nói cho các huynh đệ, bây giờ chỉ có thể tử chiến đến cùng, không còn cái khác lựa chọn. Giờ phút này cửa thành đã đột nhiên đóng cửa, cho dù đối phương muốn bắt rùa trong hũ, cũng chỉ có tiếp tục liều giết con đường này có thể chọn. Mà trải qua vô số lần chiến tranh tích lũy kinh nghiệm, Bất Chỉ rất nhanh liền tìm được rồi phá vòng vây cách. Mặc dù tại phân tán trong quá trình, khẳng định hội thứ bị thiệt hại một bộ phận binh lực, nhưng bây giờ cũng đừng không cái khác lựa chọn, chỉ có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất. Bất Chỉ thúc thúc, ta cái này vận dụng kim vật tỷ. Lý Doanh Đài giá mã đi vào Bất Chỉ bên người, Tế Bạch bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tại trên ngực nói, hiện tại không được, nơi này không phải đại đường, như cưỡng ép vận dụng ngọc tỷ bên trên quốc vận, điện hạ hội tiếp nhận gấp bội phản vệ. Bất Chỉ liền đội vàng lắc đầu từ chối. Có thể Lý Doanh Đài lại nghĩ nói thêm gì nữa lúc, Bất Chỉ gấp đội vàng cắt đứt. Điện hạ, như đến không phải dùng không thể lúc, ta sẽ trước giờ báo cho biết ngài, chỉ là hiện tại còn không cần như thế. Bất Chỉ cũng không phải người ngu xuẩn, hắn hiểu rõ nếu là thủ hạ một vạn tướng sĩ chết đi, Lý Doanh Đài vậy sợ rằng sẽ gặp bất ngờ. Và không công chịu chết, không bằng ở lúc mấu chốt vận dụng ngọc tỷ bên trên quốc vận. Tốt, như cần kim phượng tỷ lực lượng, Bất Chỉ thúc thúc tuyệt đối không nên suy xét cơ thể của ta. Nghe vậy, Lý Doanh Đài vậy thì không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc chiến trường sự việc, hay là do kinh nghiệm phong phú tướng quân đến chỉ huy tốt hơn. Chính mình mù quáng vận dụng kim phượng tỷ, có thể còn sẽ đưa đến phản tác dụng. Theo đường quân phân tán hướng về thành chủ phủ tiến lên, quả nhiên những thứ này hành động chậm rãi mập mạp nhóm, trong lúc nhất thời lại không đổi kịp mục tiêu. Trừ ra ngẫu nhiên bắt lấy mấy cái lạc đàn bên ngoài, những người còn lại mã lại là ngay cả đụng cũng không đụng tới. Mà lúc này, thành chủ phủ trên lầu cát, A Tỷ Bồ Tát trợn mắt trừng trừng, chỉ thấy hắn hai tay khoanh trước ngực, một chân không ngừng đặt đất, đem sàn nhà cũng chấn ông ông tác hưởng. A Tỷ đại nhân đừng nội, quy y tam bảo hiện tại là có thể bắt đầu, các vị Bồ Tát nhóm chuẩn bị hưởng thụ tiệc tối là được. Trưởng sự ngưng đánh, bưng lên bát đồng vàng hướng phía lộ đài vừa đi đi. Bắt đầu đi, chúng ta sớm đều nói. Lý Lịch già nhất thập thiện Bồ Tát, chắp tay trước ngực hời hợt nói. Theo được lấy huyết bát đồng vàng, bị trưởng sự hướng phía lầu dưới ném đi. Phình một tiếng, thanh thúy tiếng vang truyền đến. Trong mấy mắt, Tất cả Hoan Hỉ thành cũng đang chấn động. Phố trên đường phố gạch đá xanh, từng mảnh hướng lên bầu trời bay đi, bộ phận phòng ốc tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Thật giống như có đồ vật gì muốn theo lòng đất chui ra ngoài đồng dạng. Nguyên lai là như vậy. Nhìn trong thành phát sinh tất cả, Kim Thiền trong nháy mắt liền hiểu, kia nói với Thiên Tàn Địa Khuyết ngay tại dưới chân là có ý gì. Quỳ cầu các vị đại lão, đừng quên ngày mai nhất định phải theo đọc a. Ngày mai thật rất trọng yếu chương 56, Đường Quốc Quốc vận thứ 3, quỳ cầu các vị theo đọc, quỳ cầu chương 56, Đường Quốc Quốc vận thứ 3, quỳ cầu các vị theo đọc, quỳ cầu nguyên lai Kim Thiền ban đầu thì nghĩ lầm rồi. Câu kia ngay tại dưới chân nhường hắn nghĩ lầm cất giữ phổ độ quận tuổi thọ và khí huyết bạch ngọc quan âm, đã có ở đó rồi thành chủ phủ dưới mặt đất. Nhưng bây giờ, trước mắt hình tượng lại phá vỡ Kim Thiền nguyên có ý tưởng, thậm chí kết đại có chút không thể tưởng tượng. Theo cao ngất lầu khuyết lộ đài hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy thành bắc trên đường phố, một đầu trong suốt long lanh bạch ngọc cự trưởng từ dưới đất phá đất mà lên, năm ngón tay như câu lại một nháy mắt liền đem ngốc đứng tại chỗ 10 cái mập mạp nắm đến trong lòng bàn tay. Mà bị kia bạch ngọc cự trưởng bóp nội tạng cũng theo trong miệng nổ ra mập mạp nhóm, từng cái vẫn là khuôn mặt si ngốc, chỉ là nhuyễn động hạ trên người thì mỡ. Phốc theo bạch ngọc cự trưởng hung hăng nắm chặt, bùng não sen lẫn huyết nhục trong nháy mắt nổ tung, từ trên cao nhìn lại, dường như là một đóa nở rộ diễm hoa hồng đỏ. Đúng lúc này, dưới bàn tay phương, một cái cùng đường đi dài bạch ngọc cánh tay chen sập bốn phía kiến trúc, theo trong đất chậm rãi toát ra. Mà những kia bị bóp vô dụng mập mạp nhóm thì hóa thành hàng luồng huyết thủy điên cuồng bị hút vào bàn tay bạch ngọc trong. Quả nhiên, này heo liền phải trước vô béo sau lại đi làm thịt, như vậy mới có thể thịt nhiều máu dày, tươi non ngon miệng. Lầu các bên trên, trưởng sự meo lại cái kia hám sâu hốc mắt nhìn thành nội phát sinh tất cả, hai cánh tay đỡ tại trên long đầu trưởng cười ha hà nói. Phản phất đang dưới chân hắn nam hoang bách tính căn bản không phải người, mà là bày ở trên bàn cơm chân tu mỹ thực. Ở đây tất cả bồ tát nhóm vậy tất cả đều nhìn xem say sương ngon lành, khắp nơi đều là tiếng cười cười nói nói, thậm chí có người cũng bắt đầu liếm môi. Chỉ có Tô Phục lại là cắn chặt răng, cố nén nhường hắn cái kia ở vào điểm giới hạn sắp buộc phát phẫn nộ tâm trạng. Mà Kim Thiền lại là đang tự hỏi vấn đề khác. Theo tình huống trước mắt đến xem, đừng nói là lưỡng bại câu thương, Đường Quân có thể hay không xông lên phủ thành chủ này sân thượng đều phải là chuyện khác. Trừ phi thái tử điện hạ mời được dùng Kim Phượng tỷ đi. Nhìn xem lấy thủ hạ binh sĩ bị Ngọc Trưởng vô tình truy bạo, Vất Chỉ tướng quân cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói: "Tốt." Lý Doanh Đại không có nửa điểm do dự, kiên nghị ánh mắt mắt thấy phía trước, quả quyết gật đầu đáp ứng. Sau đó liền trực tiếp giật xuống áo, lộ ra bóng loáng bằng phẳng bụng dưới cùng có ngực. Đây là Lý Doanh Đài lần đầu tiên tại Đường Quân trước mặt vì thân nữ nhi gặp người, chẳng qua bước ngoặt nguy hiểm cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Đem băng bố xe dưới một góc, lộ ra khảm tại trên ngực nửa viên kim vượng tỷ. Hấp hô Lý Doanh Đài nhắm mắt lại thở dài ra một hơi, sau đó trong nháy mắt mở mắt đột nhiên một chút nắm tay bắt tại trên kim vượng tỷ, dùng sức kéo một cái. Phốc, máu đỏ tươi hướng phía trước tung tóe đi, ngay cả dưới khố ngựa đều bị nhuộm đỏ đầu. Kết nối lấy đỏ xanh mạch máu cùng thần kinh ngọc tỷ, cứ như vậy bị Lý Doanh Đài giơ cao trong tay. Mà lồng ngực của nàng chỗ, một cái đen nhánh chỗ trống bên trong, một quả trái tim máu rầm rề. Tại đông 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 nhảy, một cỗ màu đỏ huyết thủy theo cửa hang bên cạnh hướng chạy toàn thân. Đường Quốc Lý Thị Vương tộc, thứ 87 nhiệm kỳ thái tử Lý Doanh Đài, hôm nay mượn đại đường quốc vận, là ở xa Nam Hoang các tướng sĩ đạt được một chút hy vọng sống, ngày sau, nguyện vì bản thân bị quốc chi không rõ, không oán không hối. Lúc này Lý Doanh Đài sớm đã hết rồi mấy ngày trước đây nửa phần yếu ớt cùng ngổn ngáo, tùy hứng, cho dù sắc mặt trắng bệnh như tuyết, ngay cả giơ kim phượng tỷ cánh tay cũng không ngừng run rẩy, nhưng vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng tại trên lưng ngựa. Mà người bị quốc vận chính phản hai mặt Lý Doanh Đài, tại lúc này giống như kia đại đường nữ vương, là thủ hạ các tướng sĩ chống lên hy vọng bầu trời. Đường quốc vinh quang, bát phương điên trầu, binh phong chỉ đều bị tan tác. Đại đường các tướng sĩ, ta lệnh cho ngươi nhóm vì trung nguyên hạo nhiên chính khí, kiếm chạm hết thảy trước mắt tà túy yêu ma. Theo Lý Doanh Đài ngửa mặt lên trời gào thét về sau, chỉ thấy một đầu màu vàng kim chim phượng theo nửa viên ngọc tỷ trong bay ra, tại Hoan Hỉ thành vùng trời không ngừng xoay quanh, sau đó trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành một đạo đạo kim sắc sương mù, bám vào tại Hoan Hỉ thành trong tất cả trên người Đường Quân. Lần này các tướng sĩ thiết kiếm trong tay biến như kia long tuyển một sắc bén, trường mâu binh qua tựa như kia long đảm lượng ngân thương một bén nhọn. Giết! Các binh sĩ giận dữ hét lên, sôi nổi hướng phía thành nội phương hướng bốn cái to lớn ngọc trưởng đánh tới, mà kiếm bổ phía dưới kia cứng rắn bạch ngọc cánh tay, thế mà bị chặt ra một đạo lại một đạo vết rách. Vất Chỉ thúc thúc, tiếp xuống thì ta cầu các ngươi rồi. Mắt nhìn anh dũng giết địch các tướng sĩ, Lý Doanh Đài đem kim phượng tỷ lại lần nữa khảm nhập tâm khẩu về sau, liền hai mắt vừa nhắm ngất đi. Mà lúc này, ở xa đại đường cảnh nội trường An thành, phản phất đang trải nghiệm như địa chấn lay động không ngừng. Một tia không rõ khói đen theo quốc thổ trên tuân ra, hướng phía ở xa Nam Hoang Lý Doanh Đài trong thân thể bay đi. Mà Đại Minh cung trong tấm kia vương quyền phượng y bên trên, Đường Vương nhìn chăm chú phía trước, thật lâu không thể bình tĩnh, ngay cả bốn phía giá trị liên thành đồ cổ ngọc sứ quẳng cái vỡ nát, cũng không đoái hoài tới nhìn một chút. Chết tiệt phổ độ, người rốt cục đang làm cái gì? Chén trà đột nhiên quẳng xuống đất, Đường Vương này nổi giận biểu tình dữ tợn, nhường một bên thái giám cùng đám đại thần bị hủ toàn thân run rẩy, không một người dám đi tới ngôn ngữ. Người tới, chiếu viết vương chỉ, vì Lý Tồn Hiếu là nguyên soái, trình, tần là tả hữu tướng. Xuất lĩnh 50 vạn binh mã, tiến quân Nam Hoang biên cảnh. Đường Vương theo Phượng Y thượng đứng lên, không giận tự uy dáng vẻ, nhường bách quan sôi nổi túi đầu quỳ xuống. "Hừ, bản vương ngược lại muốn xem, phổ độ lá gan của tên này là biến mập sao?" Về đến Nam Hoang, bị quốc vận kề bên người đám quân đường bọn họ mỗi cái như là chiến thần, chỉ chốc lát kia bốn cái bạch ngọc cánh tay liền bị chặt tràn đầy vết sẹo. Thậm chí tận mấy cái ngón tay đều bị bổ xuống. "Không thể nào, chỉ là phàm nhân binh sĩ sao sẽ như thế dũng mãnh, lại có thể thương tổn được hiển sư Bạch Ngọc Quan Âm. Thành chủ phủ lầu khuyết trên sân thượng, A Tỷ Bồ Tát trên mặt cũng lộ ra hiếm thấy khủng hoảng, trong mắt hắn chỉ là phàm thể nhục thai trung nguyên binh sĩ, căn bản không thể nào có như thế năng lực. A Tỷ, ta hỏi ngươi, này 13 năm đến, ngươi có thể thấy được qua hiển sư đối với Đường Quân độc thủ? Thập Thiện Bồ Tát ngược lại là mặt không biến sắc, vẫn như cũng là cười híp mắt nét mặt. Không có, này 13 năm đến, hiển sư chỉ động tới thủ đoạn đem nó vây khốn, chưa bao giờ có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ. A Tỷ suy nghĩ một lúc về sau, mới chậm rãi mở miệng hồi đáp. Thất quốc quốc vận, trung nguyên chính khí, ngươi làm đây là tùy tiện nói một chút nha. Nam Hoàng tồn tại lịch sử xa so với Trung Nguyên lâu dài, ngươi cho rằng đã từng xuất hiện Nam Hoàng chi vương, dựa vào cái gì không dám bước vào Trung Nguyên nửa bước? Là cái này nguyên nhân. Thập Thiện mở ra hai mắt nhau lại, nhìn phía thành cửa khẩu phía bắc, nằm tại trên ngựa mê man đi Lý Doanh Đài. Sau đó lại quay người hướng phía còn lại 16 cái A La Đại Bồ Tát nhóm nói ra, chư vị vậy chớ hoảng sợ, năng lực tại Nam Hoàng điều động Trung Nguyên quốc vận còn chưa đủ một phần bạn, rất mau sẽ hao hết. Quy y tam bảo như bị hủy, đó chính là bất thiện, chúng ta cũng là lúc cái kia tự thân xuất mã. Nói xong, chỉ thấy Thập Thiện Bồ Tát dẫn đầu theo lầu các trên sân thượng nhảy xuống, hướng phía Lý Doanh Đài chỗ Bắc Môn phương hướng mà đi. Theo sát lấy, trừ ra Tô Phục bên ngoài còn lại A La Đại Bồ Tát vậy sôi nổi bắt trước. Thứ ba, theo đọc đối với ta thật rất trọng yếu, vì tạ các vị nhất định phải đem chương sau xem hết.